Chương 503, Lạc Vũ sư hiệu trung chương 503, Lạc Vũ sư hiệu trung Bách Hoa Cốc. Lạc Vũ sư đứng tại chính mình sư tôn ngoài sân cốc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đúng lúc này, một đạo lạnh lạnh âm thanh từ không trung vang lên, "Vũ sư, ngươi cũng đã đoán được mà. Sư phụ muốn trở về thượng giới." Nghe đến đạo thanh âm này, Lạc Vũ sư ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Giữa không trung, Mệnh Vân Cơ chậm rãi đạp không mà đến. Lạc Vũ sư cúi đầu xuống, ngữ khí có chút xa xút, "Sư tôn, đệ tử xác thực đã đoán được một chút." Nói đến đây, Lạc Vũ sư ngẩng đầu, thần sắc có chút không ngừng nói, "Sư tôn, ngài lần này rời đi, về sau sẽ còn trở về sao?" Nghe đến Lạc Vũ sư lời nói, Mệnh Vân Cơ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói, "Vũ sư, ngươi vẫn luôn rất thông minh. Sư phụ cũng không muốn giấu ngươi. Sư phụ sở dĩ giáng lâm phương thế giới này, chính là vì chiếu cố tỷ tỷ ta hậu nhân. Mùi Dương đứa nhỏ này, là tỷ tỷ ta trên đời này duy nhất có đủ. Lần này, ta đem nguyên bản thứ thuộc về hắn, đều giao cho hắn. Thượng giới còn có rất nhiều chuyện, đang chờ sư phụ. Sư phụ lần này rời đi, sợ rằng liền sẽ không trở lại." Nghe đến chính mình sư tôn lời nói, Lạc Vũ sư thần sắc xa xút, trầm mặc không nói. Nàng sớm đã không có người nhà. Tại Lạc Vũ sư trong mắt, sư tôn chính là nàng duy nhất người nhà. Bây giờ, chính mình vị này thân nhân duy nhất cũng muốn rời đi. Nhìn thấy Lạc Vũ sư một mặt thất lạc, Mệnh Vân Cơ ngữ khí bình tĩnh nói, "Vũ sư, mặc dù là thầy sẽ lại không về phương thế giới này, nhưng ngươi cũng chưa chắc không có lại gặp sư phụ cơ hội." Nghe đến Mệnh Vân Cơ lời nói, Lạc Vũ sư thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía mình sư tôn. Mệnh Vân Cơ mỉm cười nói, "Thượng giới không hề bình yên, thực lực của ngươi quá mức thấp. Ngươi bây giờ theo ta thượng giới, sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm. Mùi Lương là tỷ tỷ ta còn độc nhất, hắn sau này nhất định phải tiến về thượng giới. Chờ ta rời đi về sau, ngươi liền toàn quyền nghe lệnh của hắn. Sau này, chờ hắn tiến về thượng giới lúc, ngươi có thể theo hắn cùng tiến lên giới. Đến lúc đó, ngươi ta tự nhiên sẽ còn gặp lại. Đi theo bên cạnh hắn, so muốn an toàn rất ở bên cạnh ta nhiều." Nghe đến Mệnh Vân Cơ lời nói, Lạc Vũ sư không chút do dự, gật đầu nói, "Tốt, ta cùng Bách Hoa Cốc các đệ tử đều sẽ nghe lệnh của Mùi Lương điện hạ." Mệnh Vân Cơ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, lo lắng nói, "Cái kia Trần Thị lao tổ tông đã không cứu về được, nhưng hắn cái kia một thân công lực lại không thể lãng phí. Sư phụ lại truyền cho ngươi một môn đạo pháp, đến lúc đó có lẽ sẽ phát huy được tác dụng." Dứt lời, Mệnh Vân Cơ đưa tay hướng Lạc Vũ sư cái chán một điểm. Đối mặt chính mình sư tôn, Lạc Vũ sư không có chút nào chống cự. Rất nhanh, một đoạn thần bí công pháp tại Lạc Vũ sư trong đầu hiện lên. Làm xong tất cả những thứ này, Mệnh Vân Cơ nói khẽ, "Vũ sư, thật tốt phụ trợ Mùi Lương. Sư phụ tại thượng giới chờ ngươi." Nói xong, Mệnh Vân Cơ thân ảnh dần dần tản đi. Lạc Vũ sư phủ phù một cái quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, "Vũ sư cùng tiễn sư tôn." Lúc này, trên không, một đạo thuần hậu thanh âm nam tử vang lên, "Khục. Lạc đạo hữu, tiểu di nàng đã rời đi sao?" Nghe đến đạo thanh âm này, Lạc Vũ sư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Mùi Ương chính đạp không mà đến, cảm nhận được trên thân Trần Mùi Ương truyền đến khí tức khủng bố. Lạc Vũ sư ra đầu đều có chút tê dại. Từ trên thân Trần Mùi Ương, Lạc Vũ sư cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa cảm giác áp bách. Bầu trời bên trong, Trần Mùi Ương cúi đầu, nhìn hướng phía dưới Lạc Vũ sư, cảm nhận được Trần Mùi Ương cái kia ánh mắt thâm thúy. Lạc Vũ sư tâm thần chấn động. Trong nháy mắt này, Lạc Vũ sư cảm giác chính mình tựa hồ bị đối phương hoàn toàn xem thấu. Nàng âm thầm cảm giác một cái Trần Mùi Ương cảnh giới, nhân tiên cảnh đỉnh phong. Trước lúc này, Lạc Vũ sư chỉ là từ trên thân Trần Mùi Ương cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nhưng vậy còn không đến mức để nàng vị này nhân tiên tam trọng cảnh đại năng e ngại. Nhưng lúc này, Lạc Vũ sư có loại cảm giác, nếu là nàng cùng hiện tại Trần Mùi Ương một trận chiến, khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cảm nhận được Lạc Vũ sư thân sắc, Trần Mùi Ương kịp phản ứng, sau đó thu hồi tự thân khí tức. Hắn mới đột phá phong vương cảnh khí tức còn không thể thu phóng tự nhiên, nhưng đối với một tên nhân tiên đến nói, phong vương cảnh khí tức bị áp, quả thực giống như thiên uy bình thường. Nhìn xem rõ ràng bị chấn động đến Lạc Vũ sư, Trần Mùi Ương ho nhẹ nói, "Khục. Tiểu Di lưu lại kiện lễ vật cho ta, dẫn đến ta cảnh giới có chút đột phá. Mới vừa đột phá cảnh giới, khí tức còn không cách nào khống chế tự nhiên. Còn mời Lạc đạo hữu chớ trách." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Lạc Vũ sư cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngựa khí mang theo một tia cung kính nói, "Mùi Ương điện hạ khách khí." Nghe đến Lạc Vũ sư xưng hô, Trần Mùi Ương lông mày hơi nhíu, "Lạc đạo hữu đây là ý gì?" Trước lúc này, Lạc Vũ sư đều là xưng hô hắn là Trần đạo hữu, bây giờ lại đột nhiên sửa lại xưng hô. Gặp Trần Mùi Ương hơi kinh ngạc, Lạc Vũ sư thần sắc trịnh trọng hướng hắn túi người hành lễ, "Mùi Ương điện hạ, sư tôn trước khi đi đã dặn dò Vũ sư, về sau Vũ sư cùng Bách Hoa Cốc các đệ tử đều đem đi theo ngài." Nghe đến Lạc Vũ sư giải thích, Trần Mùi Ương thần sắc khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, "Không cần như vậy, các ngươi Bách Hoa Cốc vẫn là tiếp tục dựa theo cuộc sống trước kia là đủ. Dù sao ta tại cái này phương thế giới hẳn là cũng sẽ không đợi quá lâu. Bây giờ Trần Mùi Ương đã đột phá tới phong vương cảnh, không quản là tìm kiếm phụ thân mình vẫn là đi mệnh tộc nghĩ cách cứu viện mẫu thân, hắn đều cần tiến về chân chính chủ thế giới mới được." Trần Mùi Ương đã nghĩ kỹ, chờ giải quyết xong Đại Chu Quốc sự tình, hắn liền trở về Đại Hạ, an bài tốt trường tư thuộc mọi người. Tại cái này về sau, hắn liền chuẩn bị tiến về chủ thế giới, nhìn một chút chân chính thượng giới. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Lạc Vũ sư hai mắt sáng lên. Mệnh Vân Cơ trước khi đi liền từng nói cho nàng, Trần Mùi Ương sau này khẳng định sẽ tiến về thượng giới. Bây giờ nàng từ Trần Mùi Ương trong miệng cũng đã nhận được chứng thực. Nghĩ tới đây, Lạc Vũ sư không tại che giấu, nói ngay vào điểm chính, Mùi Ương điện hạ, thực không dám giấu giếm. Sư tôn để ta đi theo điện hạ ngài, chính là nghĩ về sau ta có thể theo Mùi Ương điện hạ ngài tiến về thượng giới. Nghe đến Lạc Vũ sư lời nói, Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại, ngươi cũng muốn tiến về thượng giới? Vậy ngươi mới vừa vì sao không theo tiểu di cùng nhau đi tới thượng giới? Lạc Vũ sư lắc đầu, thực lực của ta quá mức thấp. Sư tôn tại thượng giới cũng có một chút địch nhân. Nếu ta hiện tại theo sư tôn tiến về thượng giới, khó tránh khỏi bị có ý người tính toán, cho ta mượn đến uy hiếp sư tôn. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là đi theo Mùi Ương điện hạ ngài bên cạnh. Chờ tương lai ngài tiến về thượng giới lúc, ta lại đi theo ngài cùng một chỗ. Bởi như vậy, ta cũng sẽ không bị mặt khác người hữu tâm chú ý tới. Nghe xong Lạc Vũ sư giải thích, Trần Mùi Ương trầm mặc chỉ chốc lát. Lạc Vũ sư giải thích nhìn như có chút đạo lý, nhưng hắn cũng hiểu được, chính mình tiểu di chân chính ý nghĩ, nhưng thật ra là muốn đem Lạc Vũ sư lưu lại giúp mình. Lạc Vũ sư thực lực như đặt ở thượng giới, kia dĩ nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu là đặt ở phương thế giới này bên trong, kia tuyệt đối xem như là đỉnh phong cường giả. Nhân tiên tam trọng cảnh sơ kỳ, thực lực như vậy, chỉ cần không gặp siêu cấp lao quái vật, cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Không chỉ như vậy, sau lưng Lạc Vũ sư còn có toàn bộ Bách Hoa Cốc, lại không đề cập tới Trần Phượng Thanh cũng là Bách Hoa Cốc đệ tử. Chỉ nói Trần Mùi Ương phía trước nhìn thấy cái kia ba tên nữ đệ tử, mỗi một cái thiên phú đều đủ để xưng là thiên tiêu. Trần Mùi Ương dám khẳng định, Bách Hoa Cốc thực lực tuyệt đối vượt xa đại hạ bất luận cái gì một nhà bá chủ thế lực. Nói thật, bây giờ hắn còn muốn giải quyết Trần Thị Hoàng tộc sự tình, xác thực cũng cần giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương cũng không chối từ nữa, nghiêm mặt nói, tốt. Lạc đạo hữu, ta cũng không khách khí với ngươi. Bây giờ Trần Thị Hoàng tộc bị Bắc Man Đế quốc khống chế, ta muốn giải cứu Trần Thị Hoàng tộc cũng cần giúp đỡ. Nếu như các ngươi Bách Hoa Cốc thuận tiện lời nói, liền theo ta cùng nhau đi tới Đại Chu hoàng cung. Mặc dù bây giờ Trần Mùi Ương đã không sai biệt lắm tại thế gian này vô địch, nhưng Trần Thị Hoàng tộc sự tình có chút phức tạp. Bách Hoa Cốc là Đại Chu quốc tu luyện thánh địa, hắn nội tình tự nhiên không kém. Có Bách Hoa Cốc tương trợ, giải quyết Trần Thị Hoàng tộc sự tình cũng có thể càng thêm thuận lợi. Chương 504, Trần Thị Lao Tổ Tông chương 504, Trần Thị Lao Tổ Tông Đại Chu quốc, kinh thành. Hoàng cung chỗ sâu, cung điện bên trong, một tên tóc trắng hoàng tộc lão giả ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Tên này hoàng tộc lão giả, toàn thân khí tức cuồng bạo, tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát. Tại cái này tên hoàng tộc lão giả phía trước, đồng dạng có ba người ngồi xếp bằng. Chính giữa một người, một bộ áo bào đen bao phủ toàn thân, thấy không rõ cụ thể dáng dấp. Tại người áo đen tả hữu, là hai tên thân hình khôi ngô lão giả. Cái này hai tên lão giả, tướng mạo đều không giống đại chu quốc người. Đột nhiên, người áo đen quay đầu, nhìn hướng bên ngoài kinh thành một phương hướng nào đó. Nhìn thấy người áo đen phản ứng, ngồi tại bên cạnh hắn hai tên khôi ngô lão giả, liếc nhau. Một người trong đó thử thăm dò, quốc sư, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Nghe đến tên này khôi ngô lão giả vấn đề, người áo đen nhìn hướng bên ngoài kinh thành, kinh ngạc nói, có chút kỳ quái. Vị kia vì sao đột nhiên rời đi phương thế giới này? Nghe đến người áo đen lời nói, hai tên khôi ngô lão giả liếc nhau. Một người thử thăm dò, quốc sư nói, thế nhưng là Bách Hoa Cốc vị kia. Người áo đen nhẹ gật đầu, không sai. Vị kia chẳng biết tại sao rời đi phương thế giới này. Chẳng lẽ là thượng giới xảy ra chuyện gì? Nghe đến người áo đen lời nói, hai tên khôi ngô lão giả nhìn nhau, đồng thanh nói, tất nhiên vị kia đã rời đi. Vậy chúng ta chẳng phải là không cần cẩn thận như vậy? Trong đó một tên khôi ngô lão giả cười to nói, thật sự là trời trợ giúp ta Bắc Man. Tất nhiên vị kia đã rời đi, chúng ta cũng liền không có lo lắng. Ta ngày mai liền thông báo đại quân nhập quan, toàn diện chiếm lĩnh Đại Chu quốc. Khôi ngô lão giả lời nói âm vừa hạ xuống bên dưới, người áo đen liền lắc đầu nói, cha can tộc trưởng, việc này trước không gấp. Vị kia cùng Trần Thị Hoàng tộc rất có nguồn gốc, chúng ta lúc trước cũng là một mực kiên kỵ vị kia, mới không dám trực tiếp chiếm lĩnh Đại Chu quốc. Vẫn là trước phái người điều tra rõ Bách Hoa Cốc tình huống bên kia, mới quyết định cho thỏa đáng. Ba người này bên trong, người áo đen địa vị rõ ràng là cao nhất. Nghe đến người áo đen lời nói, vừa vặn vị kia cha cán tộc trưởng nhẹ gật đầu, tốt, đều nghe quốc sư an bài. Nghe đến ba người đối thoại, đại điện bên trong, tên kia hoàng tộc lão giả mở hai mắt ra, cưỡng chế một thân nổi cùng khí tức, tức giận nói, các ngươi những này man tử, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bách Hoa Cốc vị kia chính là Thiên Dương thê tử bà muội, lấy vị kia cùng chúng ta Trần Thị hoàng tộc quan hệ, ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ mặc các ngươi xâm lấn ta Đại Chu? Tên này hoàng tộc lão giả tự nhiên chính là Trần Thị hoàng tộc lão tổ tông Trần Uyên. Nghe đến Trần Thị lão tổ tông lời nói, bên trái tên kia khôi ngô lão giả âm u cười một tiếng, a, Trần Uyên, đều đến lúc này ngươi còn cầm vị kia đến làm chúng ta sợ. Nếu là vị kia thật lưu ý các ngươi Trần Thị hoàng tộc, sớm tại nhiều năm trước chúng ta ẩn nút vào Đại Chu lúc, vị kia liền sẽ xuất thủ. Lần này chỉ cần chúng ta xác nhận vị kia thật sẽ lại không trở về, các ngươi Trần Thị hoàng tộc liền chuẩn bị triệt để tiêu vong đi. Nghe đến tên này khôi ngô lão giả lời nói, Trần Thị lão tổ tông trợn mắt tròn xoe, nếu không phải ta Trần Thị hoàng tộc ra Trần Thiên Minh cái này bất hiếu tử tôn, lão phu há lại sẽ bị các ngươi những này phương Bắc Man Di thừa cơ an toán. Các ngươi như thật là có can đảm lượng, liền cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Trần Thị lão tổ tông tiếng nói rơi xuống, trong ba người, ở chính giữa tên kia người áo đen đột nhiên cười một tiếng, Trần Uyên, ngươi nói ngược lại là quang minh lẫm liệt, nhưng ngươi có thể từng nhớ tới, các ngươi Trần Thị hoàng tộc có hôm nay, kỳ thật toàn bộ đều bái ngươi ban tặng. Nghe đến người áo đen lời nói, ngồi tại nguyên chỗ liều mạng áp chế trong cơ thể thiên kiếp bạo động Trần Thị lao tổ tông, sầm mặt lại, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, lao phu há lại sẽ nghe ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Người áo đen nghe vậy, phát ra một tiếng cười nhạo, làm sao? Trần Uyên, bị ta nói chúng. Nếu không phải ngươi năm đó đối Trần Thiên Dương nhất mạch, quá mức lệ sủng, cái kia cùng Trần Thiên Dương ruột thịt cùng mẫu sinh ra Trần Thiên Minh, há lại sẽ bởi vì ghen ghét sinh hận, trong bóng tối thông báo thượng giới. Nếu không có Trần Thiên Dương trong bóng tối truyền lại thông tin, năm đó hôn vô cực đại nhân cũng không có dễ tìm như vậy mệnh tộc thánh nữ. Như Trần Thiên Dương không có bởi vì mệnh tộc thánh nữ mà đắc tội hồn vô cực đại nhân, hồn vô cực đại nhân cũng sẽ không để ý một phương này tiểu thế giới. Ta tự nhiên cũng sẽ không bị hồn vô cực đại nhân phái hạ giới tới đối phó các ngươi những này hạ giới sâu kiến. Người áo đen ngữ khí bình thản, không có chút nào che giấu chính mình thượng giới người thân phận. Nghe đến người áo đen lời nói, Trần Thị lao tổ tông sắc mặt tái xanh nói, các ngươi những tiểu nhân này, Thiên Dương sẽ không bỏ qua các ngươi. Người áo đen nghe vậy, nhíu mày nói, ồ, nói như vậy, ngươi thật biết Trần Thiên Dương hạ lạc. Nói đến đây, người áo đen mỉm cười nói, nếu là ngươi có thể nói ra Trần Thiên Dương hạ lạc, ta ngược lại là có thể thuyết phục Thác Bạt Đại Đế để hắn tạm thời trước buông tha các ngươi Đại Chu Quốc. Yên tâm, Thác Bạt Đại Đế khẳng định nguyện ý bán ta mặt mũi này. Không tin, ngươi có thể hỏi hai vị tộc trưởng. Nói xong, người áo đen quay đầu, nhìn hướng bên cạnh hắn hai tên khôi ngô lão giả, hai vị tộc trưởng, ta nói có đúng không? Hai tên khôi ngô lão giả đồng thời gật đầu, quốc sư đại nhân nói đúng. Ngài là bệ hạ tín nhiệm nhất người, yêu cầu của ngài, bệ hạ tất nhiên sẽ đáp ứng. Nghe đến hai tên khôi ngô lão giả lời nói, người áo đen khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn hướng Trần Thị lao tổ tông, làm sao? Dùng Trần Thiên Dương một người, đổi lấy các ngươi toàn bộ Trần Thị hoàng tộc cùng Đại Chu Quốc. Điều kiện này, vô cùng có lợi a. Trần Thị lao tổ tông ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn người áo đen, bình tĩnh nói, các ngươi quá coi thường lão phu. Không nói đến lão phu không biết Thiên Dương hạ lạc, cho dù lão phu biết, như thế nào lại báo cho các ngươi những tiểu nhân này? Nghe đến Trần Thị lao tổ tông lời nói, người áo đen nụ cười thu lại, ngữ khí trầm giọng nói, Trần Uyên, ngươi thật sự cho rằng Trần Thiên Dương có khả năng lật lên sóng gió gì? Hắn là yêu nghiệt không giả, nhưng hắn căn bản không hiểu, hắn đối mặt địch nhân là cái gì? Cho dù hắn là chư thiên vạn giới đệ nhất yêu nghiệt, chỉ dựa vào hắn một người, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ta khuyên ngươi, thừa dịp hồn vô cực đại nhân còn có chút kiên nhẫn, sớm một chút bàn giao Trần Thiên Dương hạ lạc. Nghe đến người áo đen lời nói, Trần Thị lao tổ tông đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha, ha ha ha. Trần Thị lao tổ tông tiếng cười lộ ra một cỗ nhẹ nhõm ý vị, tiếng cười kia tại người áo đen ba người trong hai, nhưng là đặc biệt chói tai. Người áo đen hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Uyên, ngươi cười cái gì? Trần Thị lao tổ tông thu hồi nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, lão phu cuối cùng xác nhận một việc, các ngươi đang sợ, các ngươi những này cao cao tại thượng thượng giới đại năng, đang sợ Thiên Dương. Người áo đen nghe vậy, phản phất bị đạp cái đuôi mèo bình thường, tức giận nói, lớn mật, ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì? Một cái hạ giới thiên tiêu mà thôi, chúng ta há lại sẽ e ngại hắn Trần Thiên Dương? Cho dù lại cho hắn vạn năm thời gian, lại có thể làm những gì? Hạ giới sâu kiến từ đầu đến cuối chỉ là hạ giới sâu kiến, hắn Trần Thiên Dương cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy người áo đen phản ứng, Trần Thị lao tổ tông cười đến càng nhẹ nhõm, ta quả nhiên không có đoán sai, các ngươi chính là tại e ngại Thiên Dương, các ngươi kiêng kỵ Thiên Dương thiên phú kinh khủng, sợ hãi hắn trưởng thành, các ngươi sợ hãi cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ tìm tới các ngươi báo thù, cho nên các ngươi liền muốn trước thời hạn tìm tới Thiên Dương, đem hắn bóc chết. Nói đến đây, Trần Thị lao tổ tông lắc đầu, các ngươi không cần uổng phí tâm tư, các ngươi sẽ không từ ta trong miệng đạt được bất luận cái gì liên quan tới Thiên Dương thông tin. Lão phu tin tưởng, các ngươi ngày sau hạ trạng sẽ so lão phu thảm hại hơn. Nghe đến Trần Thị lao tổ tông lời nói, người áo đen cùng hai tên khôi ngô lão giả lông mày đều nhíu lại. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài, một đạo thuần hậu thanh âm nam tử vang lên, hậu bối tử tôn Trần Mùi Hương trước đến bái kiến lao tổ tông. Chương 505, vào điện. Chương 505, vào điện. Đại điện bên trong, nghe đến ngoài điện truyền đến đạo thanh âm này, hai tên khôi ngô lão giả đồng thời đem ánh mắt nhìn hướng người áo đen. Người áo đen hơi nhíu mày, Trần Mùi Hương, ta làm sao không nhớ rõ Trần Thị hoàng tộc còn có như thế một người. Nói đến đây, người áo đen quay đầu nhìn về phía trước Trần Thị lao tổ tông. Lúc này, Trần Thị lao tổ tông trên mặt hiện ra một vẻ thần sắc phức tạp. Trần Mùi Hương cái tên này hắn tự nhiên biết, đó là bọn họ Trần Thị tiêu ngạo Trần Thiên Dương có lúc. Năm đó Trần Thiên Dương mang theo tuổi nhỏ Trần Mùi Hương tiến về Đại Hạ quốc tìm kiếm trong truyền thuyết thiên ngoại rất có thể một đi không trở lại. Qua nhiều năm như vậy, Trần Thị lao tổ tông cũng không có gặp lại qua Trần Mùi Hương hai phụ tử. Nhưng Trần Thị lao tổ tông rất rõ ràng, lấy Trần Thị hoàng tộc bây giờ tình cảnh, nghĩ đến cũng sẽ không có người đến giả mạo Trần Thị tộc nhân. Nhìn thấy Trần Thị lao tổ tông thần sắc, một bên người áo đen nháy mắt minh bạch, Trần Thị lao tổ tông đã biết được thân phận của người đến. Người áo đen trầm giọng hỏi, Trần Uyên, người tới là người nào? Thật là các ngươi Trần Thị hậu bối tử đệ? Nghe đến người áo đen lời nói, Trần Thị lao tổ tông lắc đầu, lão phu không quen biết. Trần Thị lao tổ tông mặc dù đoán được Trần Mùi Hương thân phận, nhưng tại hắn nhìn tới, cho dù năm đó Trần Mùi Hương may mắn sống tiếp được, cũng không có khả năng cao bao nhiêu cảnh giới. Lúc này, bên trong tòa đại điện này, nhưng lại có ba vị Bắc Man đế quốc nhân tiên. Trần Thị lao tổ tông không muốn để cho người áo đen biết Trần Mùi Hương thân phận. Hắn rất rõ ràng, Bắc Man đế quốc phía sau thượng giới thế lực vẫn luôn đang tìm kiếm Trần Thiên Dương. Nếu để cho bọn họ biết Trần Mùi Hương chính là Trần Thiên Dương có lúc, vậy liền xong. Nghe đến Trần Thị lao tổ tông lời nói, người áo đen ánh mắt khẽ động, khẽ cười một tiếng, ngươi không muốn thừa nhận. Nhìn tới, cái này kêu Trần Mùi Hương người trẻ tuổi, thật đúng là các ngươi Trần thị hoàng tộc nhân vật trọng yếu a. Nghe đến người áo đen lời nói, Trần thị lao tổ tông sầm mặt lại, các ngươi đã chui vào Đại Chu quốc nhiều năm. Tất cả Trần thị hoàng tộc thành viên thân phận, các ngươi đều sớm đã xác minh. Như người đến thật sự là Trần thị hoàng tộc thành viên, các ngươi há lại sẽ không biết. Lão phu đều nói, lão phu không quen biết đối phương. Người áo đen cười nhạt một tiếng, không sao cả. Ngươi biết cũng tốt, không quen biết cũng được. Chỉ cần hắn bước vào đại điện này một bước, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen nói xong, đối đại điện chuyển ra ngoài âm nói, thả bên ngoài người đi vào. Đại điện bên ngoài, đứng ở cửa hai tên thân hình khôi ngô hộ vệ. Người áo đen truyền âm, rơi vào hai tên hộ vệ trong hai. Lúc này, Trần Mùi Ương một thân một mình đứng tại đại điện bên ngoài, nhìn xem cửa điện hai tên thủ vệ. Trần Mùi Ương mang trên mặt vẻ mỉm cười, hỏi, hai vị, lão tổ tông có đồng ý hay không để ta vào điện? Trần Mùi Ương một bên nói, một bên đánh giá cái này hai tên thủ vệ. Hai tên thủ vệ thân hình khôi ngô, rõ ràng so bình thường Đại Chu quốc binh sĩ cao lớn hơn nhiều lắm, mà cái này hai tên thủ vệ cảnh giới cũng không thấp. Cái này hai tên thủ vệ đều là đại tông sư cường giả. Mặc dù hai người này đều chỉ là đại tông sư sơ kỳ, nhưng Trần Mùi Ương cũng đi qua Đại Hạ kinh thành, gặp qua Khương thị hoàng tộc lão tổ tông. Hắn biết, cho dù là Đại Hạ hoàng tộc, cũng không có khả năng để đại tông sư cường giả đảm đương thủ vệ. Kết hợp với cái này hai tên thủ vệ khôi ngô thân hình, Trần Mùi Ương đã cơ bản xác nhận, cái này hai tên thủ vệ hẳn là Bắc Man đế quốc cao thủ. Lúc này, cái này hai tên thủ vệ cũng đã nhận đến người áo đen truyền âm. Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, trong đó một tên thủ vệ lạnh lùng nói, đi vào đi, nhớ kỹ, không cần loạn nhìn loạn hỏi. Nghe đến tên thủ vệ này lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, minh bạch. Nói xong, Trần Mùi Ương liền cất bước vào đại điện. Bây giờ Trần Mùi Ương muốn ẩn tàng tự thân cảnh giới, dễ như trở bàn tay. Hắn lúc này biểu hiện ra cảnh giới chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, lấy Trần thị hoàng tộc đệ tử thiên phú, có cái này cảnh giới cũng thuộc về bình thường. Tại cái kia hai tên hộ vệ trong mắt, chỉ là một cái tiên thiên cảnh sơ kỳ, không có khả năng lật được nổi sóng gió. Dù sao, trong đại điện nhưng có lấy ba vị nhân tiên cường giả. Nhìn xem Trần Mùi Ương đi vào đại điện bóng lưng, hai tên Bắc Man đế quốc cường giả lắc đầu, lại là một cái chịu chết người. Trong điện, Trần Mùi Ương cất bước chậm rãi đi đến đại điện trung ương. Tại hắn ngay phía trước, Trần thị lao tổ tông chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương ánh mắt trao lên, cúi người hành lễ, Trần Mùi Ương gặp qua lão tổ tông. Hắn dù sao cũng là Trần thị người hoàng tộc, đối mặt chính mình lão tổ tông, đương nhiên phải tôn kính một chút. Nghe đến Trần Mùi Ương âm thanh, Trần thị lao tổ tông chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn hướng Trần Mùi Ương, trong mắt tràn đầy tức hận, hải tử, ngươi không nên tới. Ngươi có lẽ đi tìm phụ thân ngươi, chỉ có hắn mới có thể giải quyết chúng ta Trần thị hoàng tộc nguy cơ. Nghe đến Trần thị lao tổ tông lời nói, Trần Mùi Ương thần sắc bình tĩnh nói, ta không hề biết phụ thân hắn bây giờ người ở chỗ nào, nhưng mời lao tổ tông yên tâm, Trần thị hoàng tộc nguy cơ ta đồng dạng có thể giải quyết. Trần Mùi Ương một bên nói, một bên dùng tinh thần lực cảm giác giấu ở đại điện bên trong Bắc Man cường giả. Sau một khắc, Trần Mùi Ương khẽ cau mày, ba vị nhân tiên bên trong tòa đại điện này lại có trọn vẹn ba vị nhân tiên cường giả, một tên nhân tiên tam trọng cảnh đỉnh phong, một tên nhân tiên nhị trọng sơ kỳ, một tên nhân tiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Đội hình như vậy đều có thể đi tiến đánh Đại Hạ kinh thành a. Càng quan trọng hơn là Trần Mùi Ương tại tên kia nhân tiên tam trọng đỉnh phong cường giả trên thân phát giác một cỗ cường đại linh hồn ba động. Đối phương linh hồn ba động so hắn phải yếu hơn không ít, nhưng cũng hơn xa tại phương thế giới này nhân tiên cường giả. Trần Mùi Ương nháy mắt bừng tỉnh, xem ra Bắc Man đế quốc sớm đã cùng thượng giới cấu kết ở cùng nhau. Trong điện tên kia nhân tiên tam trọng đỉnh phong cường giả tuyệt đối đến từ thượng giới. Căn cứ đối phương linh hồn ba động, Trần Mùi Ương phán đoán đối phương hẳn là một tên có thể phá toái hư không phong tướng cảnh cường giả. Tại thượng giới, linh kiếp cảnh chỉ có thể coi là bình thường người tu hành, phong tướng cảnh mới có thể tính được là một phương cao thủ. Chỉ có phong vương cảnh mới xứng với đại năng xưng hô, đến mức đại đế cảnh đó chính là các đại thế lực cấp độ bá chủ người thống trị. Trước mắt đại điện bên trong tên này phong tướng cảnh cường giả, cho dù đặt ở thượng giới cũng được cho là một phương cao thủ. Dựa theo thực lực của đối phương, nếu là đặt ở thiên cơ lâu bên trong, đó cũng là có thể tọa chấn một phương tiểu thế giới phân lâu chi chủ. Lúc này, đại điện một góc, người áo đen mang theo hai tên Bắc Man tộc trưởng núp ở chỗ tối, nhìn chằm chằm phía trước Trần Mùi Ương. Tại Trần Mùi Ương đi vào phía trước, hắn liền làm một đạo ẩn nấp thuật pháp. Người áo đen đối với chính mình đạo này ẩn thân chi thuật vô cùng tự tin. Đừng nói đối phương chỉ là một cái hạ giới tiên tiên cảnh võ giả, cho dù đối phương là cùng mình cùng cảnh phong tướng cảnh cũng vô pháp phát giác chính mình ba người tồn tại. Tại ẩn nấp chi thuật bên trên, người áo đen vô cùng tin tưởng. Nghe lấy Trần Mùi Ương cùng Trần thị lão tổ tông đối thoại, đứng tại người áo đen bên trái khôi ngô lão giả cười lạnh một tiếng, a, cái này chỉ là tiên tiên cảnh tiểu tử, mở miệng ngược lại là cuồng vọng. Hắn vậy mà còn vọng tưởng cứu vớt Trần thị hoàng tộc. Khôi ngô lão giả lời nói âm rơi xuống, đã thấy người áo đen ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương, ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn nói, tăng nhân tộc trưởng, ngươi sai. Hắn thực lực mặc dù không đủ, nhưng hắn thân phận lại phi thường trọng yếu. Thật sự là không nghĩ tới a, hôm nay sẽ có như thế lớn thu hoạch. Nghe đến người áo đen lời nói, được xưng là tăng nhân tộc trưởng Khôi Ngô lão giả sững sờ, quốc sư đại nhân, ngài nhận ra người trẻ tuổi này thân phận. Người áo đen nghe vậy, khoe miệng hơi dương lên, nguyên bản ta vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ ta đã không sai biệt lắm có thể xác định. Chương 506, tranh công chương 506, tranh công đại điện bên trong. Nghe đến người áo đen lời nói, hai tên Bắc Man bộ tộc tộc trưởng liếc nhau. Hai người hiếu kỳ nói, quốc sư đại nhân, người trẻ tuổi này là ai? Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm đại điện bên trong Trần Mùi Ương, chậm rãi mở miệng, các ngươi không cảm thấy hắn dáng dấp cùng đại chu hoàng đế Trần Cảnh An có chút tương tự sao? Nghe đến người áo đen lời nói, hai tên Bắc Man tộc trưởng quan sát tỉ mỉ Trần Mùi Ương vài lần. Sau đó, tên Tiêu Tăng Nhân tộc trưởng gật đầu phụ họa, ta nguyên bản còn không có phát hiện. Nghe quốc sư cái này một nhắc nhở, ta mới phát hiện, người trẻ tuổi này dáng dấp xác thực cùng Trần Cảnh An có chút tương tự. Nghe đến Tăng Nhân tộc trưởng lời nói, bên phải vị kia cha cán tộc trưởng lắc đầu nói, Trần Thị Hoàng tộc dáng dấp tương tự người không hề tại số ít. Người trẻ tuổi này tất nhiên là Trần Thị Hoàng tộc thành viên, cùng Trần Cảnh An có chút tương tự cũng bình thường a. Nghe đến hai tên tộc trưởng đối thoại, tên kia người áo đen khẽ mỉm cười, các ngươi chưa từng gặp qua năm đó Trần Thiên Dương, cho nên các ngươi không hề quen thuộc Trần Thiên Dương khí tức trên thân. Nói đến đây, người áo đen ngữ khí dừng lại, tiếp tục nói, nhưng năm đó ta nhưng là theo Hồn Vô Cực đại nhân gặp qua Trần Thiên Dương, ta am hiểu nhất chính là khí tức chi đạo, vô luận là che giấu khí tức vẫn là truy tung khí tức, ta đều không kém gì những cái kia phong vương cảnh đại năng. Nếu không phải như vậy, Hồn Vô Cực đại nhân cũng sẽ không phái ta hạ giới tìm kiếm Trần Thiên Dương. Nói đến đây, người áo đen nhìn hướng hai tên Bắc Man tộc trưởng, mỉm cười nói, tại cái này người trẻ tuổi bước vào đại điện một khắc này, ta liền ở trên người hắn phát hiện Trần Thiên Dương huyết mạch khí tức, kết hợp với hắn cùng Trần Uyên hai người đối thoại, ta cơ bản có thể xác định người trẻ tuổi này thân phận. Hắn hơn phân nửa chính là Trần Thiên Dương cái kia duy nhất còn sống có lút. Nghe đến người áo đen lời nói, hai tên Bắc Man tộc trưởng liếc nhau. Sau đó, hai người hô hấp đều thay đổi đến dồn dập. Bọn họ Bắc Man đế quốc phía sau là vị kia thượng giới đại nhân vật, cũng chính là người áo đen trong miệng Hồn Vô Cực đại nhân. Bọn họ đều rõ ràng, cho dù là tại cường giả như Mây Nhân tộc chủ thế giới, vị kia Hồn Vô Cực đại nhân cũng là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp đại nhân vật. Bọn họ Bắc Man cao tầng đều biết rõ, vị kia Hồn Vô Cực đại nhân vô cùng để ý Chu Thiên Vương Trần Thiên Dương. Cái này mới phái vị này quốc sư đại nhân hạ giới tìm kiếm Trần Thiên Dương hạ lạc. Vị quốc sư này đại nhân từng nói cho Bắc Man cao tầng, chỉ cần bọn họ có thể tìm tới Trần Thiên Dương hạ lạc, thượng giới Hồn Vô Cực đại nhân liền sẽ giúp bọn họ nhất thống phương thế giới này. Bây giờ, bọn họ vậy mà tại nơi này gặp Trần Thiên Dương có lút. Vậy làm sao có thể không cho hai vị tộc trưởng này kích động? Vừa nghĩ tới chính mình hai người sắp cầm xuống Trần Thiên Dương có lút, vì đế quốc lập xuống đại công, hai tên tộc trưởng hô hấp liền thay đổi đến càng gấp gáp hơn. Đây chính là đủ để thay đổi bộ tộc vận mệnh cơ hội. Nghĩ tới đây, hai tên Bắc Man tộc trưởng đều có chút cảnh giác nhìn đối phương một cái. Loại này đại công lao, bọn họ tự nhiên đều không muốn cùng đối phương chia đều. Hai người phản ứng cũng không có dấu giếm được người áo đen con mắt. Chỉ bất quá, hắn đối với mấy cái này người hạ giới vốn cũng không có hảo cảm gì. Cho dù hắn bây giờ là cái gọi là Bắc Man quốc sư, nhưng cái kia cũng chỉ là vì mượn nhờ Bắc Man đế quốc lực lượng đến tìm kiếm Trần Thiên Dương mà thôi. Đối với cái này Bắc Man đế quốc, người áo đen cũng không có cái gì lòng cảm mến. Hắn thấy cái này hai tên Bắc Man tộc trưởng làm sao nội đấu đều không có quan hệ gì với hắn. Dù sao hai người lại thế nào nội đấu cũng không có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Lấy hắn phong tướng cảnh thực lực, cho dù ở phương thế giới này bị cưỡng ép áp chế đến nhân tiên tam trọng cảnh đỉnh phong, nhưng hắn ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu còn tại. Người áo đen tự tin lấy hắn thực lực, tại cái này hạ giới không nói vô địch cũng không kém quá nhiều. Dù sao cái này hạ giới cũng không phải mỗi người cũng giống như Trần Thiên Dương cùng Thác Bạt đại đế như vậy yêu nghiệt. Lấy người áo đen thực lực, bình thường nhân tiên tam trọng cảnh hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Nếu không phải như vậy, Bắc Man đế quốc những tộc trưởng này há lại sẽ như vậy tôn kính hắn. Bắc Man đế quốc vốn là chỉ nhìn thực lực địa phương, như hắn không có thực lực cường đại, cho dù Thác Bạt đại đế lại như thế nào coi trọng hắn, Bắc Man những cái kia bộ tộc tộc trưởng cũng sẽ không coi trọng hắn. Đại điện bên trong, nghe đến Trần Mùi Ương tự tin ngữ khí, Trần Thị lao tổ tông lại lần nữa quan sát Trần Mùi Ương vài lần, cũng mặc kệ làm sao nhìn, đứng ở trước mặt hắn Trần Mùi Ương đều vẫn là tiên thiên cảnh sơ kỳ. Trần Thị lao tổ tông tự nhiên sẽ không nghĩ tới Trần Mùi Ương chân thực cảnh giới đã đạt đến phong vương cảnh, cho dù đặt ở cường giả như Mây thượng giới, Trần Mùi Ương cũng được cho là một phương đại năng. Nhìn thấy Trần Thị lao tổ tông thần sắc, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ động, giả vờ ngạo nghễ nói, lao tổ tông, ngài không nên nhìn ta cảnh giới thấp, nhưng chỉ cần ta có ngoài ý muốn, phụ thân ta Trần Thiên Dương liền nhất định sẽ hiện thân, ngài cứ việc yên tâm. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, góc đại điện chỗ, hai tên Bắc Man tộc trưởng đồng thời đem ánh mắt nhìn hướng người áo đen, ý kia hết sức rõ ràng, mục tiêu thân phận đã xác nhận, có thể động thủ. Cảm nhận được hai tên Bắc Man tộc trưởng ánh mắt nóng bỏng, người áo đen nhẹ gật đầu, hạ lệnh, động thủ đi, đừng để tiểu tử này chạy. Người áo đen tiếng nói rơi xuống, hai tên tộc trưởng nháy mắt hiện ra thân hình, phóng tới Trần Mùi Ương. Đến mức người áo đen thì tiếp tục đứng tại nơi hẻo lánh chỗ, cũng không hiện thân. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương giả bộ khiếp sợ, hô lớn, người nào? Các ngươi tại sao lại tại lao tổ tông đại điện bên trong? Sau đó, Trần Mùi Ương hướng ngoài điện lớn tiếng kêu cứu, người tới, mau tới người cứu mạng, có người muốn hành thích lao tổ tông. Nhìn thấy Trần Mùi Ương biểu hiện, hai tên Bắc Man tộc trưởng nhìn nhau cười một tiếng. Một người trong đó cười khẩy, ngươi liền cái kia Trần Thiên Dương nhi tử, thật sự là hổ phụ khuyển tử a. Nhìn ngươi cái này sợ dạng, Vừa vặn không phải còn rất ngạo khí sao? Một bên nói, hai tên Bắc Man tộc trưởng đồng thời xuất thủ, hướng Trần Mùi Ương chụp tới. Bành! Một tiếng, hai tên Bắc Man tộc trưởng đồng thời thu tay lại, cảnh giác nhìn hướng đối phương. Tên kia kêu tăng nhân tộc trưởng, phẫn nộ quát, "Cha Cán Tô, ngươi vì sao ngăn cản ta?" Cha Cán Tô giả vờ xin lỗi nói, "Tăng nhân cát, xin lỗi, ta vừa vặn thất thủ." Nói đến đây, Cha Cán Tô tiếu mị mị nói, "Ta nhìn tiểu tử này, có chút cổ quái, không bằng tăng nhân cát, ngươi trước tiên lui phía sau, đợi ta trước thử một chút hắn cân lượng, làm sao?" Nghe đến Cha Cán Tô lời nói, tăng nhân cát híp mắt lên hai mắt, lạnh lùng nói, "Cha Cán Tô, đừng tưởng rằng ngươi là uy tín lâu năm tứ đại bộ tộc, ta tăng nhân cát liền sẽ sợ ngươi. Chúng ta mới tứ đại bộ tộc, thế nhưng là Thác Bạt bệ hạ đích thân định ra. Ngươi muốn tại ta tăng nhân cát trước mặt đoạt công lao, sợ là muốn lấy ra điểm bản lĩnh thật sự mới được." Nghe đến cái này hai tên Bắc Man tộc trưởng đối thoại, một bên Trần Mùi Ương lập tức hứng thú. Theo hắn biết, Bắc Man đế quốc nguyên bản chỉ có 7 đại bộ tộc. Trong đó 3 đại vương tộc là Hạ Lan bộ, Ba Đồ bộ, Tô Hách bộ. Mặt khác tứ đại bộ tộc thì là Cha Cán bộ, A Một bộ, Âu Ma bộ, Hồ Hòa bộ. Nhưng bây giờ, nghe cái này hai tên Bắc Man tộc trưởng đối thoại, tựa hồ cái kia Bắc Man đế quốc lại nhiều mới tứ đại bộ tộc. Nghe đến tăng nhân cắt lời nói, Cha Cán Tô cũng cười lạnh, cái gì mới tứ đại bộ tộc? Mấy cái nguyên bản tiểu tộc, bất quá là may mắn lập công, thu được Thác Bạt bệ hạ ban thưởng. Cái này mới để cho bốn người các ngươi đột phá nhân tiên cảnh. Cùng chúng ta uy tín lâu năm tứ đại bộ tộc so sánh, các ngươi cũng xứng. Lần này công lao, tất nhiên thuộc tại chúng ta Trà Cán bộ tộc. Tăng Nhân Cát, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, đem tiểu tử này nhường cho ta. Hai người trực tiếp giằng co, căn bản không lại để ý một bên Trần Mùi Ương. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, đủ rồi, các ngươi hai cái đều không nên tranh cãi. Bản tọa đích thân xuất thủ cầm xuống tiểu tử này. Tiếng nói vừa ra, người áo đen từ góc đại điện chỗ đi ra. Nhìn thấy người áo đen hiện thân, Trần Mùi Ương trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, cuối cùng chịu hiện thân. Chương 507, rung động. Chương 507, rung động. Đại điện bên trong, nhìn thấy người áo đen hiện thân, hai tên Bắc Man tộc trưởng khí thế đồng thời một yếu. Người áo đen đi đến hai người trước mặt, thản nhiên nói, "Làm sao? Các ngươi hai cái là tính toán cùng ta tranh công sao?" Nghe đến người áo đen lời nói, hai người đồng thời cúi đầu xuống, đồng thanh nói, "Quốc sư bất giận, chúng ta không dám." Nghe đến hai người lời nói, người áo đen hừ lạnh một tiếng, "Hừ." Hai cái tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Bản tọa vốn định đem phần này công lao nhường cho các ngươi, nào có thể đoán được hai người các ngươi lại bởi vậy lên nội chiến. Nghe đến người áo đen lời nói, Cha Cán Tô cùng tăng nhân cắt đồng thời cúi đầu. Người áo đen lời tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn tự nhiên không có khả năng hảo tâm như vậy. Sở dĩ để hai vị tộc trưởng động thủ trước, là vì hắn mơ hồ cảm thấy Trần Mùi Ương có chút không đúng. Hắn luôn cảm thấy, có khả năng tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, không thể nào là một cái đồ đần. Nhưng lúc này Trần Mùi Ương biểu hiện, thực tế không gọi được thông minh. Người áo đen thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Đối mặt chính mình ba vị nhân tiên, chỉ là tiên tiên cảnh sơ kỳ Trần Mùi Ương, còn có thể có cái gì con bài chưa lật. Người áo đen không tin Trần Mùi Ương ẩn giấu đi cảnh giới. Dù sao, hắn am hiểu nhất chính là khí tức chi đạo. Nếu là Trần Mùi Ương thật ẩn giấu đi khí tức, vậy nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Đối với điểm này, người áo đen tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Trần Mùi Ương, hắn tối tăm bên trong lại có một loại cảm giác bất an. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới quyết định phái Cha Cán Tô cùng tăng nhân cắt xuất thủ thăm dò một cái. Kết quả, hắn tại nơi hẻo lánh nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện không hợp lý. Lấy Cha Cán Tô cùng tăng nhân cắt ngu xuẩn, hắn như lại không nhiệt thần, sợ rằng hai người lại bởi vậy đại chiến một trận. Người áo đen không nghĩ đồ gây chuyện, việc cấp bách là mau chóng bắt lấy Trần Mùi Ương. Nhìn qua một mặt hoảng sợ Trần Mùi Ương, người áo đen trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Phụ thân ngươi Trần Thiên Dương, lúc trước có thể nói là trấn áp ngàn vạn tiên tiêu, không nghĩ tới, hắn lại sinh ngươi một phế vật như vậy. Xem ra, hổ phụ không có quyền tử câu nói này, không có ở trên thân thể ngươi ứng nghiệm a." Nghe đến người áo đen lời nói, Trần Mùi Ương giả bộ sợ hãi giáng dấp, e sợ tiếng nói, "Ngươi lại là người nào? Phụ thân ta thế nhưng là Chu Thiên Vương Trần Thiên Dương, ngươi dám làm tổn thương ta, không sợ hắn?" Không đợi Trần Mùi Ương lời nói xong, người áo đen yên lặng cười một tiếng, "Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Bản tọa giáng lâm phương thế giới này, chính là vì tìm kiếm Trần Thiên Dương hạ lạc. Chỉ cần có thể đem hắn dẫn ra, ta liền coi như là lập công lớn một kiện. Cho dù bản tọa bỏ mình, hồn vô cực đại nhân cũng đều vì ta thi triển hồn phách chuyển sinh chi pháp." Nói đến đây, người áo đen ánh mắt nóng bỏng nói, "Đến lúc đó, bản tọa liền sẽ trở thành chân chính hồn tộc người." Hắn vốn là thượng giới một tên bình thường phong tướng cảnh tán tu, nhưng bởi vì một thân che giấu khí tức bản lĩnh, bị rất nhiều thế lực lớn người biết. Tại thượng giới lúc, bàn về khí tức chi đạo, bình thường phong vương cảnh đều kém xa hắn. Tại thượng giới phong tướng cảnh cường giả bên trong, người áo đen cũng coi là thanh danh truyền xa tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới sẽ bị hồn vô cực nhìn trúng, phái hắn đến xử lý việc này. Hồn vô cực sớm đã hứa hẹn, chỉ cần hắn tìm tới Trần Thiên Dương hạ lạc, hồn vô cực liền sẽ để hắn trở thành chân chính hồn tộc người. Đây chính là chúa tể nhân tộc tứ đại cổ tộc một trong. Hắn không lo lắng chút nào hồn vô cực sẽ làm trái hứa hẹn. Dù sao, đối hồn vô cực mà nói, đem hắn biến thành hồn tộc người cũng không tính việc khó gì. Còn nữa, thượng giới cường giả chỉ cần đạt tới phong vương cảnh đều vô cùng chú trọng nhân quả. Hồn vô cực là một tên đỉnh phong đại đế, càng thêm coi trọng nhân quả. Hồn vô cực tự nhiên không muốn bởi vì làm trái hứa hẹn, từ đó dẫn tới càng mạnh thiên kiếp. Bởi vậy, Người áo đen tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn có thể dẫn ra Trần Thiên Dương, cho dù là nháy mắt bỏ mình, cũng hoàn toàn đáng giá. Đại điện bên trong, nghe đến người áo đen lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu, vậy ngươi nhưng muốn thất vọng. Chúng ta cũng không biết phụ thân ta hạ lạc, ngươi tính toán sợ rằng muốn thất bại. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, người áo đen cũng lắc đầu, không sao cả. Ngươi là Trần Thiên Dương con độc nhất, bản tọa chỉ cần đem ngươi cầm xuống, hắn không sớm thì muộn sẽ hiện thân. Nghe đến người áo đen lời nói, Trần Mùi Ương trên mặt hoảng hốt thần sắc biến mất. Hắn ngẩng đầu, cười như không cười nhìn hướng người áo đen, ta nói chính là chuyện này. Chuyện này, sợ là cũng không thể như ngươi mong muốn. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, người áo đen lông mày nháy mắt nhăn lại. Trong lòng hắn cố kia cảm giác bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nghĩ tới đây, người áo đen cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía đại điện. Nhìn thấy người áo đen phản ứng, Trần Mùi Ương khẽ mỉm cười, ngươi không cần phải chỗ nhìn. Ta là lẻ loi một mình tiến vào đại điện, trong điện cũng không có trợ thủ của ta. Ngươi địch nhân, chỉ có ta. Nói đến đây, Trần Mùi Ương nhìn hướng người áo đen, tiếp tục mỉm cười nói, ngươi vẫn luôn vô cùng cảnh giác. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đối khí tức cảm giác tựa hồ vô cùng nhạy cảm. Từ khi ngươi hiện thân, liền một mực không có buông lòng đối ta cảnh giác. Ta tự nhận không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, ngươi là như thế nào phát giác được không đúng sức lực? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, người áo đen thần sắc càng thêm cảnh giác, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đến cùng có cái gì con bài chưa lật? Bản tọa khuyên ngươi, không muốn lại ra vẻ mê hoặc. Hôm nay, ngươi vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Gặp người áo đen không muốn trả lời chính mình vấn đề, Trần Mùi Ương lắc đầu, được rồi. Tất nhiên ngươi không muốn trả lời, vậy ngươi cũng không có chỗ ích lợi gì. Tiếng nói vừa ra, đại điện bên trong, một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố, nháy mắt bộc phát. Trần Thị Lao tổ tông trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương thân ảnh. Lúc này, hắn cuối cùng cảm giác được Trần Mùi Ương cảnh giới, nhân tiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Không đúng, Trần Thị Lao tổ tông phát hiện, cứ việc Trần Mùi Ương hiện ra cảnh giới là nhân tiên cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng hắn nhưng từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ linh hồn uy áp, đó là xa xa áp đảo nhân tiên bên trên uy áp mạnh mẽ. Lúc này Trần Thị Lao tổ tông trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Trần Thị hoàng tộc được cứu, Trần Thị hoàng tộc lại ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt, một vị không thua tại Chu Thiên Vương tuyệt thế yêu nghiệt. Nhìn cả người tản ra khí tức khủng bố Trần Mùi Ương, hai tên Bắc Man tộc trưởng trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Người áo đen một mặt bất khả tư nghị nhìn hướng Trần Mùi Ương, cả kinh nói, phong vương cảnh, cái này sao có thể? Ngươi thật sự là Trần Thiên Dương nhi tử? Năm đó Trần Thiên Dương đều không có đạt tới phong vương cảnh, ngươi làm sao lại là phong vương cảnh? Nói đến đây, người áo đen như phát điên lắc đầu, không đúng, điều đó không có khả năng. Các ngươi phương thế giới này nhiều nhất chỉ có thể đột phá tới nhân tiên cảnh, ngươi làm sao có thể đột phá đến phong vương cảnh? Cái này nhất định là ảo giác. Đúng, nhất định là ngươi dùng cái gì huyễn thuật, nhìn bản tọa đánh vỡ ngươi huyễn thuật. Dứt lời, người áo đen phảng phất như điên, thẳng tắp phóng tới Trần Mùi Ương. Người áo đen thực lực xác thực không phải bình thường, theo hắn hành động, xung quanh đại điện đều mơ hồ bắt đầu run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, Trần Thị Lao tổ tông trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng. Hắn cũng có chút lo lắng đây chỉ là Trần Mùi Ương huyễn thuật. Dù sao, Trần Mùi Ương quá trẻ tuổi, hắn lúc này biểu hiện ra cảnh giới lại quá mức khủng bố, liền Trần Thị Lao tổ tông cũng không dám tin tưởng đây là thật. Nhưng mà, sự thật thường thường làm người tuyệt vọng. Tại người áo đen điên cuồng phóng tới Trần Mùi Ương đồng thời, Trần Mùi Ương nhẹ nhàng giơ tay lên. Sau một khắc, hư không bên trong, một thanh trong suốt kiếm quang nháy mắt xuất hiện. Sau đó, phất một tiếng, kiếm quang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, nháy mắt xuyên thủng người áo đen ngực. Chương 508, chiến đấu bộc phát. Chương 508, chiến đấu bộc phát. Đại điện bên trong, người áo đen thân thể cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn dùng sức ngẩng đầu, không thể tin nhìn hướng Trần Mùi Ương, ngươi thật sự là phong vương cảnh? Không, ngươi tuyệt đối không phải Trần Thiên Dương nhi tử. Ngươi đến cuối cùng là người phương nào? Lúc này người áo đen đã không tại tin tưởng mình phán đoán. Hắn nhận định Trần Mùi Ương tuyệt đối không phải Trần Thiên Dương nhi tử, đối phương hẳn là một vị nào đó thượng giới đại năng. Nghe đến người áo đen lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu, bình tĩnh nói, ta không phải đã sớm nói với các ngươi qua, phụ thân ta là Chu Thiên Vương, điểm này ta cũng không có lừa các ngươi. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, người áo đen phốc địa một ngụm máu tươi phun ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương, lẩm bẩm nói, không có khả năng, ngươi không thể nào là Trần Thiên Dương nhi tử. Trần Thiên Dương nhi tử làm sao có thể là phong vương cảnh? Dứt lời, người áo đen trừng lớn hai mắt, thẳng tắp ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, một bên cha Cán Tô cùng Tăng Nhân Cát liếc nhau. Sau một khắc, anh, thân hình của hai người nháy mắt lớn hóa thành hai tên thân hình kinh khủng cự nhân. Sau đó, hai tên cự nhân vụt lên từ mặt đất, lấy điên cuồng tốc độ hướng đại điện chạy ra ngoài. Trần Mùi Ương lắc đầu, nhưng cũng không đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Trần Thị Lao tổ tông nhíu mày, hai tử, ngươi vì sao không đuổi theo bọn họ? Nghe đến Trần Thị Lao tổ tông hỏi thăm, Trần Mùi Ương lắc đầu, mỉm cười nói, Lao tổ tông, ngài yên tâm, bọn họ một cái đều chạy không được. Ta lần này cũng không phải là một người chưa đến, đại điện bên ngoài còn có ta mang tới giúp đỡ. Cái kia hai tên Bắc Man tộc trưởng trốn không thoát bọc của các nàng đây. Đại điện bên ngoài, Bách Hoa Cốc phó cấp chủ Lạc Vũ Sư dẫn đầu một đám không Bách Hoa Cốc cường giả trận địa sẵn sàng. Ở bên người Lạc Vũ Sư đứng một tên khí tức cường đại trung niên phụ nhân. Tên này trung niên phụ nhân chính là bên trong Bách Hoa Cốc xếp hạng đệ tam cường giả. Bách Hoa Cốc đại trưởng lão, Diệp Vân Ca. Diệp Vân Ca, nhân tiên nhất trọng đỉnh phong. Nếu là lại tính đến Mệnh Vân Cơ, toàn bộ Bách Hoa Cốc khoảng chừng 3 tên nhân tiên. Đương nhiên, bây giờ Mệnh Vân Cơ đã trở về thượng giới, gần như không có khả năng lại về phương thế giới này. Cho dù là dạng này, Bách Hoa Cốc cũng tuyệt đối là có thể so sánh Trần Thị Hoàng tộc cùng Khương Thị Hoàng tộc siêu cấp thế lực. Tại Lạc Vũ sư cùng Diệp Vân Ca sau lưng, đứng hơn 10 tên Bách Hoa Cốc trưởng lão. Những trưởng lão này gần như đều là trung niên dáng dấp. Mỗi một vị Bách Hoa Cốc trưởng lão, khí tức trên thân đều không kém. Cái này hơn 10 vị trưởng lão, lại tất cả đều là đại tông sư. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh khổng lồ từ đại điện bên trong chạy trốn mà ra. Nhìn thấy một màn này, đứng tại Lạc Vũ sư bên người Diệp Vân Ca, trầm giọng nói, "Địch nhân đi ra." Nghe đến Diệp Vân Ca lời nói, Lạc Vũ sư không chút do dự, hạ lệnh, "Ta giải quyết một người trong đó. Vân Ca, ngươi mang mọi người giải quyết một người khác. Mùi Dương điện hạ còn tại trong điện xem chúng ta, đi nhớ kỹ muốn tốc chiến tốc thắng. Bây giờ Mệnh Vân Cơ không tại, Lạc Vũ sư liền trở thành Bách Hoa Cốc địa vị cao nhất người." Trên thực tế, trước đây Mệnh Vân Cơ tại Bách Hoa Cốc lúc, cũng gần như không có để ý qua trong cốc sự vật. Tại Bách Hoa Cốc tất cả trưởng lão cùng đệ tử trong lòng, phó cốc chủ Lạc Vũ sư mới xem như nghiêm chỉnh cốc chủ. Cái này cũng bình thường. Dù sao, lúc trước, Mệnh Vân Cơ sáng lập cái này Bách Hoa Cốc cũng là nhất thời hứng khởi. Nàng giáng lâm phương thế giới này, vốn chỉ là nghị chiếu cố một chút tỉ tỉ nàng lưu lại huyết mạch. Sáng lập cái này Bách Hoa Cốc cũng là nhất thời ngẫu nhiên hứng khởi. Ngay bình thường, Bách Hoa Cốc tất cả mọi chuyện, Mệnh Vân Cơ đều vung tay cho Lạc Vũ sư. Lúc này, nghe đến Lạc Vũ sư mệnh lệnh, Diệp Vân Ca cùng mặt khác một đám trưởng lão đồng thanh nói, "Phải." Đại điện bên ngoài, hai tên Bắc Man tộc trưởng, Cha Cán Tô cùng Tăng Nhân Cắt cũng nhìn thấy ngoài điện Lạc Vũ sư đám người. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền phát hiện Lạc Vũ sư cùng Diệp Vân Ca hai vị này nhân tiên. Hai người liếc nhau. Tăng Nhân Cắt một mặt tuyệt vọng nói, khó trách hắn không tiếp tục đuổi chúng ta, nguyên lai bên ngoài còn có cao thủ. Lần này xong, chúng ta đều không trốn thoát được. So với tuyệt vọng Tăng Nhân Cắt, uy tín lâu năm Bắc Man bộ tộc xuất thân Cha Cán Tô, rõ ràng muốn chấn định nhiều lắm. Ánh mắt của hắn đảo qua Lạc Vũ sư đám người, trầm giọng nói, là Bạch Hoa Cốc người. Bạch Hoa Cốc vị kia đã trở về thượng giới. Bây giờ, các nàng nơi này cũng chỉ có hai tên nhân tiên cảnh, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Nói đến đây, Cha Cán Tô quay đầu, nhìn hướng một mặt tuyệt vọng Tam Nhân Cát, trầm giọng quát, "Tam Nhân Cát, không muốn chết, liền theo ta liều chết một trận chiến. Không quản chúng ta ai có thể chạy đi, sau này đều bảo hộ ở đối phương bộ tộc." Cha Cán Tô lời nói để Tam Nhân Cát khôi phục thanh tỉnh. Hắn ánh mắt hung ác, nói đúng, "Chúng ta Tam Nhân bộ mới vừa vặn tấn thăng làm tứ đại bộ tộc. Ta là Tam Nhân bộ duy nhất nhân tiên, ta không thể chết tại chỗ này. Ta nếu là chết rồi, Tam Nhân bộ liền xong rồi." Gặp Tam Nhân Cát khôi phục thanh tỉnh, Cha Cán Tô nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Không sai. Chúng ta không có ba đại vương tộc nội tình, trong tộc đều chỉ có chúng ta một tên nhân tiên. Hai người chúng ta nếu là chết ở chỗ này, bộ tộc của chúng ta cũng liền xong. Cho nên, vì phía sau chúng ta bộ tộc, liều chết một trận chiến đi." Bác Man người, đối với bộ tộc lòng cảm mến, đều mười phần mãnh liệt. Vừa nghĩ tới phía sau mình bộ tộc, trong lòng hai người cũng đều kích thích liều mạng một lần quyết tâm. Lúc này, đối diện Lạc Vũ sư đám người cũng hướng hai người phát động tiến công. Lạc Vũ sư thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Cha Cán Tô trước mặt. Lạc Vũ sư cảnh giới muốn cao hơn nhiều Cha Cán Tô hai người. Cha Cán Tô hai người vừa mới chạy ra đại điện, Lạc Vũ sư liền cảm giác được hai người cảnh giới. Một vị nhân tiên nhất trọng cảnh đỉnh phong, một vị nhân tiên nhị trọng cảnh sơ kỳ. Lạc Vũ sư không chút do dự, trực tiếp liền ngăn cản nhân tiên nhị trọng cảnh sơ kỳ Cha Cán Tô. Đến mức nhân tiên nhất trọng đỉnh phong Tăng Nhân Cát, Lạc Vũ sư thì đem hắn để lại cho Lá Hụt đám người. Lá Hụt cũng là nhân tiên nhất trọng đỉnh phong, cùng đối thủ thực lực nhất trí. Không những như vậy, nàng còn có một đám Bách Hoa Cốc trưởng lao theo bên cạnh hiệp trợ. Lạc Vũ sư tin tưởng, Lá Hụt đám người muốn giải quyết một tên khác nhân tiên cũng không khó. Nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Lạc Vũ sư, Cha Cán Tô sầm mặt lại, "Chúng ta Bắc Man Đế quốc cùng các ngươi Bách Hoa Cốc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Các hạ vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch?" Nghe đến Cha Cán Tô lời nói, Lạc Vũ sư lắc đầu, mỉm cười nói, "Trước đây sư tôn không muốn quản các ngươi cùng Trần Thị Hoàng tộc ở giữa sự tình, nhưng bây giờ lại khác biệt." Cha Cán Tô hơi nhíu mày, "Có cái gì khác biệt? Chúng ta cũng không có mạo phạm các ngươi a." Lạc Vũ sư lắc đầu nói, "Sư tôn ta bây giờ đã trở về thượng giới. Bây giờ, toàn bộ Bách Hoa Cốc đều đã đổi chủ nhân. Mùi Dương điện hạ chính là chúng ta toàn bộ Bách Hoa Cốc mới cấp chủ. Mệnh lệnh của hắn, chúng ta đương nhiên phải nghe theo." Nghe đến Lạc Vũ sư trả lời, Cha Cán Tô quay đầu nhìn hướng đại điện bên trong, cau mày nói, "Tiểu tử kia, hắn vậy mà thành các ngươi Bách Hoa Cốc mới cấp chủ. Mệnh Vân Cơ trước khi đi, cũng không có để Trần Mùi Dương đảm nhiệm Bách Hoa Cốc mới cấp chủ. Cái này tự nhiên là Lạc Vũ sư ý nghĩ của mình." Dưới cái nhìn của nàng, dù sao sư tôn đều nói, để nhóm người mình về sau nghe theo Mùi Dương điện hạ hiệu lệnh. Vậy mình nói Mùi Dương điện hạ là Bách Hoa Cốc mới cấp chủ, tựa hồ cũng không có vấn đề gì à? Đối với Cha Cán Tô vấn đề, Lạc Vũ sư tự nhiên sẽ lại không cho ra trả lời. Nàng cười nhạt một tiếng, "Ngươi cũng không cần lại trì hoãn thời gian. Từ Mùi Dương điện hạ bước vào đại điện một khắc này, các ngươi kết quả cũng đã chú định. Chịu chết đi." Nói xong, Lạc Vũ sư thân hình lóe lên, hướng Cha Cán Tô đánh tới. Chương 509, mới Chu Thiên Vương. Chương 509, mới Chu Thiên Vương. Đại điện ngoại chiến đấu kết thúc rất nhanh. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới, Bắc Man hai tên tộc trưởng không có lật lên bất luận cái gì sóng gió, trở thành hai cô thi thể. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, một đám võ trang đầy đủ binh sĩ hướng đại điện chạy đến. Đây là Đại Chu cấm vệ quân. Binh sĩ bên trong cầm đầu chính là cấm vệ quân thống lĩnh Đoan Mục Vân. Nhìn thấy Lạc Vũ sư đám người, Đoan Mục Vân tiến lên một bước, mở miệng hỏi thăm, "Lạc cấp chủ, không biết Mùi Ương điện hạ ở nơi nào?" Nghe đến Đoan Mục Vân hỏi thăm, Lạc Vũ sư ánh mắt nhìn hướng phía trước đại điện, bình tĩnh nói, "Mùi Ương điện hạ ngay tại trong điện, các ngươi lão tổ tông có chuyện muốn bàn giao hắn. Bắc Man đế quốc nhân tiên cường giả đều đã chém giết, còn lại liền đều giao cho các ngươi cấm vệ quân." Nghe đến Lạc Vũ sư lời nói, Đoan Mục Vân nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, "Phải, chúng ta sẽ đem Bắc Man đế quốc sức mạnh còn sót lại toàn bộ dọn sạch. Cấm vệ quân tại Đại Chu kinh thành lực lượng thập phần cường đại. Bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, đều có cấm vệ quân tối thân là cấm vệ quân thống lĩnh, Đoan Mục Vân tự nhiên có lòng tin làm đến điểm này." Hai người hàn huyên vài câu, Đoan Mục Vân xoay người, đối sau lưng một đám cấm vệ quân hạ lệnh, "Chúng ta đi." Nhìn xem Đoan Mục Vân rời đi phương hướng, Lạc Vũ sư ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó đối Diệp Vân Ca nói, "Vân Ca, ngươi mang theo các nàng canh giữ ở đại điện bên ngoài, ta vào xem." Bạch Hoa cướp đại trưởng lão, Diệp Vân Ca nhẹ gật đầu, "Tốt." Sau một nén nhang, đại điện bên trong, Trần Thị lão tổ tông khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Tại hắn phía trước, đứng Trần Mùi Ương, Trần Cảnh An huynh muội, Lạc Vũ sư đám người. Trần Mùi Ương chau mày, "Lão tổ tông, thật không có cách nào sao?" Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, đứng tại sau lưng hắn Trần Cảnh An huynh muội, thần sắc cũng có chút ảm đạm. Trần Thị lão tổ tông thần sắc bình tĩnh nói, "Tên kia đến từ thượng giới Bắc Man quốc sư, quả thật có chút thủ đoạn. Hắn đem ta tu vi dẫn đến đỉnh phong, cùng trời kiếp hòa thành một thể. Ta bây giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ táng thân tại thiên kiếp bên trong, cùng hắn để thiên kiếp giáng lâm, hủy đi tòa này hoàng cung. Không bằng ta chủ động binh giải qua đời, cái này còn có thể bảo vệ Trần Thị hoàng cung." Lúc này Trần Thị lão tổ tông phản phất như là một viên bom hẹn giờ, tùy thời cũng có thể dẫn nổ. Nghe đến Trần Thị lão tổ tông lời nói, Trần Cảnh An cùng Trần Phượng Thanh liếc nhau, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia bị thương. Trần Thị lão tổ tông đối với bọn họ mạch này vẫn luôn che chở có thừa. Bây giờ vị lão tổ tông này sắp qua đời, trong lòng hai người cũng không phải tư vị. Trần Mùi Ương cho mày, bây giờ hắn mặc dù thực lực đã xưa đâu bằng nay, nhưng đối với thượng giới đạo pháp hắn vẫn biết rất ít. Trần Thị lão tổ tông tình huống hắn cũng là không có biện pháp nào. Ngay tại mọi người trầm mặc lúc, Lạc Vũ sư âm thanh bỗng nhiên vang lên, "Có lẽ ta có một ít biện pháp có thể để cho Trần tiền bối đi đến yên tâm một chút." Nghe đến Lạc Vũ sư lời nói, bao gồm Trần Thị lão tổ tông ở bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nàng, thấy mọi người đều nhìn về chính mình. Lạc Vũ sư cũng không bán cái nút, nói thẳng, "Sư tôn trước khi rời đi đã biết được Trần tiền bối tình huống. Lúc ấy nàng tại trong đầu ta lưu lại một đạo thuật pháp. Cái này đạo thuật pháp có thể đem người cảnh giới tu vi trực tiếp tức đoạn, tái giá cho người khác." Nghe đến Lạc Vũ sư lời nói, chứ Trần Thị lão tổ tông bên ngoài, mọi người tại đây cũng cau mày lên. Trần Thị lão tổ tông thử thăm dò, "Ta bây giờ trường hợp này cũng có thể thi triển cái này đạo thuật pháp." Đối mặt Trần Thị lão tổ tông hỏi thăm, Lạc Vũ sư nhẹ gật đầu, khẳng định nói, "Sư tôn đã sớm biết Trần tiền bối ngươi tình huống. Nàng nếu đã lưu lại đạo này công pháp, tự nhiên là không có vấn đề." Được đến Lạc Vũ sư trả lời, Trần Thị lão tổ tông lại không lo lắng, gật đầu nói, "Cái kia tốt, còn mời Lạc cấp chủ xuất thủ, đem lão phu cảnh giới bóc ra, chuyển cho Phượng Thanh." Nghe đến Trần Thị lão tổ tông lời nói, Lạc Vũ sư cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ, Trần Thị hoàng tộc võ đạo thiên phú người mạnh nhất chính là Trần Phượng Thanh. Trần Thị lão tổ tông tự nhiên sẽ lựa chọn đem tu vi đều chuyển cho nàng. Nghe đến đó, một bên Trần Phượng Thanh khẽ cau mày, "Lão tổ tông, chúng ta cũng có thể tu hành đến nhân tiên." Trần Thị lão tổ tông lắc đầu, "Phượng Thanh, ta đương nhiên biết người thiên phú, nhưng bây giờ thế cục không rõ, Bắc Man đế quốc nhất định còn sẽ ngóc đầu trở lại. Trải qua Bắc Man những năm này dày vò, chúng ta Đại Chu quốc lực đã kém xa lúc trước, đã không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi đi trưởng thành. Ngươi phải nhanh một chút tiếp thu ta tu vi, trợ giúp ngươi hoàn thúc." Nghe đến Trần Thị lão tổ tông lời nói, Trần Phượng Thanh rơi vào trầm mặc. Một bên Trần Mùi Ương đột nhiên mở miệng, "Vũ sư, lấy lão tổ tông tình huống, nhưng còn có mặt khác càng thỏa đáng biện pháp. Bây giờ, Lạc Vũ sư cùng Bách Hoa cốc cũng đều xem như là người mình." Trần Mùi Ương cũng không có lại tiếp tục xưng hô Lạc Vũ sư là Lạc đạo hữu. Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Lạc Vũ sư lắc đầu, "Mùi Ương điện hạ, cái này đã là sư tôn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Trần tiên bối tình huống, liền sư tôn đều không có những biện pháp khác." Nghe đến Lạc Vũ sư trả lời, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn hướng Trần Phượng Thanh, nghiêm mặt nói, "Phượng Thanh, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Đại Chu quốc. Bây giờ lão tổ tông tình huống, ngươi cũng đều rõ ràng. Đại Chu cần một vị mới thủ hộ thần. Hiện nay xem ra, ngươi chính là người thích hợp nhất. Ta tin tưởng, ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Trần Phượng Thanh dù sao cũng không phải bình thường nữ tử. Nghe xong Trần Mùi Ương lời nói, nàng trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, "Hoàn thúc, Phượng Thanh minh bạch, đây là sứ mệnh của ta, ta sẽ không cự tuyệt." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Thị lão tổ tông thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn. Hắn nhìn hướng Lạc Vũ sư, mỉm cười nói, "Làm phiền Lạc cấp chủ." Lạc Vũ sư nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn hướng Trần Mùi Ương, "Mùi Ương điện hạ, cái này đạo thuật pháp có chút phức tạp. Ta lần thứ nhất thi triển cái này thuật pháp, không thể bị người quấy rầy. Trừ bỏ bị thi pháp mục tiêu bên ngoài, những người còn lại tốt nhất đừng ở đây." Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, nhìn hướng Đại Chu hoàng đế Trần Cảnh An, "Cảnh An, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trần Cảnh An nghe vậy, nhẹ gật đầu, tốt. Vừa vặn ta cũng có sự kiện, muốn cùng Hoàng Thúc ngài thương lượng. Nghe đến Trần Cảnh An lời nói, Trần Mùi Hương nhíu mày, sau đó gật đầu, tốt. Vậy chúng ta đi ra nói. Một lát sau, một tòa cung điện bên trong, Trần Mùi Hương nhìn xem trước mặt Trần Cảnh An, nhíu mày nói, ngươi muốn để ta đảm nhiệm Thiên Vương vị trí? Trần Cảnh An gật đầu, Hoàng Thúc, năm đó ra ra chính là Chu Thiên Vương, ngài bây giờ đảm nhiệm cái này Thiên Vương một vị, cũng là thuận lý thành trương. Trải qua Trần Cảnh An giải thích, Trần Mùi Hương cũng đã minh bạch, cái này Đại Chu Quốc Thiên Vương vị trí, cùng Đại Hạ Quốc Hộ Quốc Thân Vương cùng loại, đều thuộc về là áp đảo hoàng đế bên trên siêu nhiên tồn tại. Lúc trước, Trần Mùi Hương phụ thân, Trần Thiên Dương chính là Đại Chu Quốc Chu Thiên Vương. Lúc ấy Đại Chu hoàng đế vẫn là Trần Mùi Hương huynh trưởng, cũng chính là Trần Cảnh An phụ thân, Trần Hữu Thiên. Cái này Thiên Vương địa vị, muốn so Đại Chu hoàng đế càng thêm siêu nhiên, có thể giám sát hoàng đế, thẩm phán hoàng đế. Gặp Trần Mùi Hương cũng không có quá bài xích. Trần Cảnh An rèn sát khi còn nóng nói, Hoàng Thúc, ngài nhìn cái này Thiên Vương phong hảo, cần đổi thành cái gì? Trần Mùi Hương xác thực cũng không có quá mức bài xích. Dù sao, hắn thấy chính mình đã trở thành Đại Hạ Quốc Hộ Quốc Thân Vương, nếu là không đáp ứng đảm nhiệm cái này Đại Chu Quốc Thiên Vương, đây chẳng phải là ra vẻ mình thiên vị cháu ngoại trai, không cháu ruột. Mặc dù nguyên nhân này có chút buồn cười, nhưng Trần Mùi Hương đúng là nghiêm túc suy nghĩ qua. Bây giờ, Đại Hạ cùng Đại Chu Quốc quân đều là vãn bối của hắn, hắn xem như trưởng bối, dù sao cũng phải xử lý sự việc công bằng. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Hương suy tư một lát, mở miệng nói, phong hào liền không cần sửa lại, tiếp tục sử dụng phụ thân ta Chu Thiên Vương liền có thể. Gặp Trần Mùi Hương đáp ứng, Trần Cảnh An trên mặt vui mừng, phải. Chương 510, cấp báo chương 510, cấp báo ngày thứ hai. Trên đại điện, Trần Cảnh An ngồi tại trên Long Ỷ điện hạ cũng không có quần thần, chỉ có loe que mấy người, có vẻ hơi quẩn cũng é. Nhưng mấy người kia thân phận lại đều không bình thường. Đại Chu công chúa, Trần Phượng Thanh, Bách Hoa cấp phó cấp chủ, Lạc Vũ Sư, Đại Chu cấm vệ quân thống lĩnh, Đoan Mục Vân, Đại Chu tân nhiệm Chu Thiên Vương Trần Mùi Hương. Trừ bốn người bên ngoài, trong điện còn có hai tên tội phạm. Cái này hai tên tội phạm, tóc rối bù, té quỵ dưới đất. Trần Cảnh An ngồi tại trên Long Ỷ, uy nghiêm nói, Trần thị tội nhân, Trần Thiên Minh, Trần Vân Hạo. Trần Thiên Minh, ngươi thân là ta Đại Chu thần vương, lại dẫn sói vào nhà, cấu kết Bắc Man đế quốc, mưu toan khống chế ta Trần thị hoàng tộc. Trần Vân Hạo, chấp đợi ngươi cũng không tệ, có thể ngươi cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ bán Trần thị hoàng tộc, tội đáng chết vạn lần. Hai người các ngươi có thể nhận tội. Trên đại điện quỳ hai người này chính là Trần Thân Vương Trần Thiên Dương cùng hắn nhi tử Trần Vân Hạo. Lúc trước đem người áo đen đám người đưa vào hoàng cung chính là vị này Trần Thân Vương. Vị này Trần Thân Vương cũng là Trần Thiên Dương thân đệ đệ, cũng chính là nói vị này chính là Trần Mùi Hương thân thúc thúc. Nghe đến Trần Cảnh An lời nói, quỳ dạp xuống đất Trần Thân Vương Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng, Trần Cảnh An, được làm đua thua làm giặc, ngươi liền không cần nhiều lời. Vận khí của ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi muốn để bản vương nhận sai, chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Nói đến đây, Trần Thiên Minh đem ánh mắt nhìn hướng ngồi tại Trần Cảnh An phía sau Trần Mùi Hương, trầm giọng nói, ngươi chính là đại ca ta cái kia mệnh cứng rắn tiểu nhi tử. Xem ra, ta cái kia đoạn mệnh đại ca, thật đúng là khắc ta a. Lúc trước, hắn cướp đi thuộc về ta tất cả. Bây giờ, ngươi lại trở về Đại Chu, phá hủy kế hoạch của ta. Trần Thiên Minh càng nói càng kích động, nhìn hướng Trần Mùi Hương ánh mắt cũng càng ngày càng âm trầm. Đối mặt Trần Thiên Minh ánh mắt ấm lãnh, Trần Mùi Hương không hề bị lay động, thản nhiên nói, dựa theo thân duyên quan hệ tới nói, ngươi là ta thân thúc thúc. Đáng tiếc, ngươi làm việc này lại còn không có làm ta thúc thúc tư cách. Trần Mùi Hương mặc dù tiếp thu vốn là ký chủ tất cả ký ức, nhưng đối với Trần Thiên Minh loại này thân nhân, trong lòng Trần Mùi Hương căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Trần Mùi Hương lời nói này tựa hồ kích thích Trần Thiên Minh, hắn thần sắc thay đổi đến vô cùng âm lãnh, điên cuồng cười to nói, ha ha ha, lại là tư cách. Lúc trước phụ thân ngươi nói ta cách cục quá nhỏ, nếu không phải cùng hắn có tầng này liên hệ máu mủ, căn bản là không có tư cách làm em trai hắn. Về sau lão tổ tông cũng nói, năng lực của ta cùng thiên phú đều không tính xuất chúng, căn bản không có tư cách kế thừa Đại Chu hoàng vị. Nói đến đây, Trần Thiên Minh ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất như độc xà nhìn hướng Trần Mùi Hương, bây giờ ngươi cái này mao đầu tiểu tử lại cũng dám nói bản vương không có tư cách làm thúc thúc ngươi, ngươi cho rằng tiểu tử ngươi là ai? Là ngươi cái kia đoạn mệnh phụ thân. Nhìn xem cường tráng như điên cuồng Trần Thiên Minh, Trần Mùi Hương ngữ khí bình thản nói, ngươi sai. Trần Thiên Minh nghe vậy cười lạnh nói, ồ, ta chỗ nào nói sai? Phải, phụ thân ngươi Trần Thiên Dương là ta Trần thị từ trước tới nay tối cường thiên tài, có thể thì tính sao? Hắn lại làm sao thiên tài, không phải cũng vẫn là con ma chết sớm? Bản vương lại làm sao phế vật, không phải cũng vẫn là so hắn sống lâu nhiều năm như vậy? Mà còn, bản vương so hắn Trần Thiên Dương muốn sống đến càng phong quang. Cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, chết hiểu thiên tài liền không tính thiên tài. Phụ thân ngươi Trần Thiên Dương chính là một cái ma chết sớm mà thôi. Trần Mùi Hương ánh mắt thương hại nhìn xem Trần Thiên Minh, cũng không nhiều lời. Hắn không muốn cùng loại này người điên nói chuyện. Đối phương sống ở phụ thân mình trong bóng tối quá lâu. Nhìn thấy Trần Mùi Hương thương hại ánh mắt, Trần Thiên Minh phảng phất bị kích thích đến, điên cuồng cười to, ha ha. Không sai, chính là loại này ánh mắt. Năm đó, ngươi cái kia đoạn mệnh phụ thân cũng là dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Các ngươi tại thương hại ta. Ta không cần các ngươi thương hại. Nếu là không có hắn Trần Thiên Dương, ta Trần Thiên Minh chính là Trần thị hoàng tộc đệ nhất thiên kiêu. Hoàng vị cũng có thể thuộc về ta. Hết thảy tất cả đều vốn nên thuộc về ta. nhìn xem đã dần dần mất khống chế vị này thúc thúc. Trần Mùi Ương lắc đầu, đối Trần Cảnh An nói, Cảnh An, để người đem hai người phụ tử bọn hắn mang xuống đi. Nghe đến Trần Mùi Ương lên tiếng, Trần Cảnh An cung kính nói, phải. Mùi Ương hoàng thúc, từ đầu đến cuối, quỳ rạp xuống phụ thân mình bên người Trần Vân Hạo, đều không có phát ra một câu. So với chính mình đã điên cuồng phụ thân, Trần Vân Hạo minh kẻ quyền thế nhát gan rất nhiều. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bị sợ choáng váng. Nhìn thấy Trần Vân Hạo phản ứng, ngồi tại trên long ỷ Trần Cảnh An lắc đầu, Trần Vân Hạo, phụ thân ngươi muốn để ngươi ngồi lên chấm vị trí. Đáng tiếc, hắn chưa từng có nghĩ qua, lấy ngươi năng lực, cho dù thật ngồi lên thanh này long ỷ, cũng sẽ hại chúng ta Đại Chu. Các ngươi a. Trần Cảnh An không có tiếp tục nhiều lời, phất phất tay nói, đem bọn họ hai người giải vào thiên lao, chờ đem người liên quan toàn bộ bắt lấy vào tù, lại cùng nhau vấn trạm. Nghe đến Trần Cảnh An lời nói, trên đại điện, cấm vệ quân thống lĩnh Đoan Mục Vân, không người lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Dứt lời, Đoan Mục Vân hướng ngoài điện vung tay lên, hai tên binh sĩ cấp tốc tiến lên, đem Trần Thiên Minh hai phụ tử áp giải đi. Nhìn xem một màn này, Trần Mùi Ương đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, đại điện bên ngoài, một tên tướng lĩnh vội vã chạy đến, không người nói, bệ hạ, đại hạ quốc phát sinh chiến sự, thần chuyên môn tới báo. Nhìn thấy tên này tướng lĩnh, Đoan Mục Vân lông mày nhíu lại, Vương tướng quân, liền nguyệt đều đích thân đổi về kinh thành. Nghe đến Đoan Mục Vân lời nói, vị kia Vương tướng quân trầm giọng nói, ba ngày trước, Sở Châu chính thức khởi sự, trọng lập quốc hiệu Đại Sở. Mấy ngày nay, Đại Hạ cùng Đại Sở đã đánh đến khí thế ngất trời. Ti chức phụ trách trấn thủ Đại Hạ biên quan, can hệ trọng đại. Ti chức đành phải đích thân chạy đến kinh thành, báo cáo bệ hạ. Nhìn ra được, vị này Vương tướng quân đối với Trần thị nội bộ hoàng tộc phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Dù sao, Bắc Man đế quốc là tính toán trong bóng tối điều khiển Trần thị hoàng tộc. Giống Vương tướng quân loại này phụ trách trấn thủ biên quan tướng lĩnh, tự nhiên không có khả năng biết được loại này bí ẩn. Nghe đến vị này Vương tướng quân lời nói, trên long ỷ Trần Cảnh An hơi nhíu mày, ngươi nói cái gì? Đại Hạ cùng Đại Sở khai chiến. Ngồi tại Trần Cảnh An sau lưng không xa Trần Mùi Ương, lông mày cũng nhíu lại. Bây giờ, Đại Hạ hoàng đế là hắn cháu ngoại trai, Khương Vân Hoa. Đến mức cái kia Đại Sở, Trần Mùi Ương trong đầu hiện ra Sở Huyền thân ảnh. Hắn nhớ không lầm, chính mình vị này lâm thời thu nhận đệ tử, tựa hồ chính là cái kia Đại Sở thái tử. Theo nói như vậy, lần này Đại Sở khởi sự, chính thức lập quốc hảo. Tên đệ tử này của mình sẽ không phải chính là quốc quân a? Cứ như vậy, đây chẳng phải là người một nhà đánh người mình? Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương nhìn hướng vị kia Vương tướng quân, nghiêm túc hỏi, vị tướng quân này, bây giờ Đại Sở quốc quân là người phương nào? Trần Mùi Ương thiên vương chỗ ngồi, đặt ở Trần Cảnh An long ỷ phía sau. Ngụ ý thiên vương giám sát quốc quân chi ý, nhưng Trần Cảnh An long ỷ quá lớn, chặn lại Trần Mùi Ương thân ảnh. Vừa vặn vị kia Vương tướng quân cũng không có chú ý tới Trần Mùi Ương. Bây giờ nghe xong Trần Mùi Ương mở miệng, vị này Vương tướng quân mới chú ý tới, tại chính mình bệ hạ sau lưng, lại còn có một người. Vương tướng quân kinh ngạc, ngài là? Một bên Đoan Mục Vân nghiêm nghị nói, Vương tướng quân, vị này chính là ta Đại Chu tân nhiệm Chu Thiên Vương. Nghe đến Đoan Mục Vân giải thích, Vương tướng quân run lên nửa ngày. Gặp Vương tướng quân sững sờ tại nguyên chỗ, trên long ỷ Trần Cảnh An khẽ cau mày, Vương tướng quân còn không mau trả lời Mùi Ương hoàng thúc vấn đề. Nghe đến Trần Cảnh An lời nói, vị này Vương tướng quân mới hồi phục tinh thần lại, đối Trần Mùi Ương cung kính nói, hồi bẩm Chu Thiên Vương điện hạ, cái kia Đại Sở quốc quân tên là Sở Huyền. Chương 511, trở về Đại Hạ. Chương 511, trở về Đại Hạ. Đại điện bên trong, nghe đến Vương tướng quân trả lời, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày. Quả nhiên, thật đúng là bị hắn đoán trúng. Một phe là chính mình thân ngoại sinh, một phe là đệ tử của mình. Một trận chiến này, vô luận người nào thắng, Trần Mùi Ương đều cao hứng không nổi. Gặp Trần Mùi Ương thần sắc có chút không đúng, Trần Cảnh An thử thăm dò, Mùi Ương hoàng thúc, thế nhưng là Vân Hoa biểu đệ bên kia cần trợ giúp. Nếu là như vậy, ta ngược lại là có thể để Vương tướng quân chức dẫn đầu viện quân tiến về. Bây giờ, Đại Hạ hoàng đế đổi thành Khương Vân Hoa, Đại Hạ quốc cùng Đại Chu quốc quan hệ cũng biến thành dung hiệp. Dù sao, song phương còn có tầng này họ hàng quan hệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bây giờ Trần Mùi Ương vẫn còn ở đó. Chỉ cần Trần Mùi Ương tại, Đại Hạ quốc cùng Đại Chu quốc liền sẽ không có mâu thuẫn tồn tại. Dù sao, cả hai quốc quân đều là Trần Mùi Ương văn bối. Nghe đến Trần Cảnh An hỏi thăm, Trần Mùi Ương khẽ lắc đầu, lấy Khương thị hoàng tộc thực lực, cũng là không cần lo lắng. Chỉ bất quá, các ngươi có chỗ không biết, ta từng thu qua một tên đệ tử. Sau đó, Trần Mùi Ương đem hắn cùng Sở Huyền quan hệ nói cho mấy người. Bây giờ, đại điện bên trong mấy người kia cũng đều là người một nhà. Trần Mùi Ương không có giấu giếm mấy người cần phải. Nghe xong Trần Mùi Ương giải thích, Trần Phượng Thanh khẽ cau mày nói như vậy, đại sở vị này quốc quân đúng là hoàng thúc đệ tử của ngài, không phải là Vân Hoa biểu đệ không rõ ràng song phương quan hệ, cái này mới xảy ra hiểu lầm. Trần Phượng Thanh tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, Trần Cảnh An lại lắc đầu, hai quốc giao chiến chính là đại sự, sợ rằng cho dù hai vị quốc quân biết được thân phận của nhau, một trận chiến này cũng lại trô khó tránh khỏi. Trần Cảnh An lời nói khiến ở đây mấy người đều trầm mặt xuống. Xác thực, hai quốc chiến tranh há lại sẽ bởi vì hai vị quốc quân quan hệ cá nhân mà ngưng hẳn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mùi Ương. Tất cả mọi người rõ ràng, lúc này khó khăn nhất làm chính là Trần Mùi Ương. Một bên là thân ngoại sinh, một bên là thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá, Trần Mùi Ương lại không có mọi người nghĩ như vậy xoắn xuýt. Hắn suy tư một lát sau, bình tĩnh nói, ta cần trở về Đại Hạ quốc. Trận chiến tranh này, cũng chỉ có ta có năng lực ngăn cản. lấy hắn thực lực hôm nay, không quản là Đại Hạ quốc Khương thị lão tổ tông, vẫn là Sở Châu vị kia nhân tiên cường giả, Trần Mùi Ương đều có niềm tin tuyệt đối áp chế song phương. Hắn lần này muốn lấy lực phục người. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Bạch Hoa cốc phó cốc chủ, Lạc Vũ sư vội vàng mở miệng, "Mùi Ương điện hạ, Bạch Hoa cốc các đệ tử, tùy thời nghe theo điều khiển. Chúng ta có thể theo ngài cùng nhau đi tới Đại Hạ." Nghe đến Lạc Vũ sư lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu, "Không cần. Bây giờ Đại Chu quốc Bạch Phế Đại Hưng, cần dùng gấp người. Các người Bạch Hoa cốc mọi người đều lưu tại Đại Chu, trợ giúp cảnh an bọn họ." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Lạc Vũ sư trên mặt hiện lên một tia thất lạc, nhưng vẫn là cung kính trả lời, "Phải." Trần Mùi Ương cũng biết, Bạch Hoa cốc mọi người kỳ thật cũng không nguyện ý trợ giúp Trần thị hoàng tộc. Dù sao, trước đây Mệnh Vân Cơ đối Trần thị hoàng tộc không có hảo cảm, chịu Mệnh Vân Cơ ảnh hưởng, Bạch Hoa cốc mọi người đối Trần thị hoàng tộc ấn tượng cũng đều đồng dạng. Bất quá, Trần Mùi Ương cũng không có cái kia thời gian đến điều hòa mâu thuẫn của hai người. Dù sao hắn cũng rõ ràng, Lạc Vũ sư nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của mình. Trần Mùi Ương đem ánh mắt nhìn hướng một bên Trần Phượng Thanh. Lúc này Trần Phượng Thanh khí tức thu lại, nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng tại trong mắt Trần Mùi Ương, Trần Phượng Thanh cảnh giới lại nhìn một cái không sót gì. Nhân tiên cảnh tam trọng sơ kỳ, đây chính là bây giờ Trần Phượng Thanh. Tiếp thu xong Trần thị lão tổ tông toàn bộ tu vi phía sau, cảnh giới của nàng ổn định tại nhân tiên cảnh tam trọng sơ kỳ. Mệnh Vân Cơ truyền cho Lạc Vũ sư cái chủng loại kia đạo pháp, cũng không thể sẽ bị người thi pháp tất cả tu vi đều rời đi. Bình thường tới nói, tiếp thu tu vi người thiên phú càng cao, có khả năng bảo lưu lại tu vi cũng càng nhiều. Đây cũng là vì sao Trần thị lão tổ tông sẽ lựa chọn Trần Phượng Thanh nguyên nhân. Những năm gần đây, Trần thị hoàng tộc trừ Trần Tiên Dương cùng Trần Mùi Ương hai phụ tử bên ngoài, thiên phú kẻ cao nhất chính là Trần Phượng Thanh. Nếu là đổi lại Trần thị hoàng tộc những người khác đến tiếp thu Trần thị lão tổ tông tu vi, sợ rằng có thể hay không đột phá nhân tiên cảnh đều vẫn là không biết. Trên đại điện, gặp Trần Mùi Ương hướng chính mình nhìn tới, Trần Phượng Thanh chậm rãi mở miệng, "Hoàng thúc, ngài yên tâm. Ngài rời đi Đại Chu khoảng thời gian này, ta sẽ bảo vệ cẩn thận Đại Chu." Gặp Trần Phượng Thanh đã đoán được chính mình muốn nói gì, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, "Ngươi bây giờ cảnh giới đã triệt để vững chắc, chờ ngươi quen đi nữa tất một đoạn thời gian, liền có thể triệt để phát huy ra nhân tiên tam trọng cảnh thực lực. Cho dù cái kia Bắc Man đế quốc lại lần nữa đánh tới, ngươi cùng Vũ sư hai người liên thủ cũng đủ để ứng đối." Trần Mùi Ương kỳ thật cũng biết, Bạch Hoa cốc còn có một vị nhân tiên cường giả, vị kia đại trưởng lão, Diệp Trường Ca, cũng chính là nói, cho dù hắn rời đi Đại Chu quốc, Trần thị hoàng tộc cũng còn có thể có ba vị nhân tiên cường giả. Đội hình như vậy, cũng không so Khương thị hoàng tộc kém. Cái kia Bắc Man đế quốc lại làm sao cường đại, cũng không có khả năng phái hơn 10 vị nhân tiên đến cường công Đại Chu quốc. Nếu là đối phương thật có phần này thực lực, sợ rằng đã sớm làm như vậy. Hai quốc giao chiến, càng quan trọng hơn vẫn là song phương quân đội chém giết. Nếu là chỉ dựa vào nhân tiên cường giả, cái kia cho dù tạm thời đoạt được một quốc kinh thành, cũng không có khả năng chống coi được. Bình thường quân đội mới là quốc lực thể hiện. Trên chiến trường, một tên nhân tiên có thể lực chiến mấy vạn tinh binh, đã là vô cùng thiên. Dù sao, cá thể chiến lược mạnh hơn, cũng cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Trên chiến trường những cái kia thân kinh bách chiến binh sĩ cũng sẽ không giống bia ngắm bình thường, mặc cho ngươi xâm lược. Đương nhiên, nơi này nói là bình thường nhân tiên. Trần Mùi Ương loại này lịch thiên tồn tại, không hề tại cái này loại. Chỉ bất quá, Trần Mùi Ương cũng không có chân chính đi lên chiến trường. Hắn cũng không rõ ràng, lấy mình lúc này thực lực, nếu là đặt ở trên chiến trường, có thể địch bao nhiêu vạn binh mã. Nhưng có một chút hắn có thể xác nhận, tại cái này phương thế giới bên trong, nếu là liền hắn đều không thể dốc sức chiến đấu 10 vạn tinh binh lời nói, vậy liền không có người có thể làm được. 10 vạn tinh binh đủ để bù đắp được bình thường quân đội 30 vạn. Cái gì gọi là tinh binh? Đó là vô luận chiến trận phối hợp, vẫn là chiến lược cá nhân, đều không có nhược điểm tồn tại. Dạng này tinh binh, chỉ cần một bạn, liền có thể nháy mắt đoạt lấy một châu. Trên đại điện, gặp Trần Mùi Ương tâm ý đã quyết, Trần Cảnh An mấy người cũng đều không tốt lại giữ lại. Lạc Vũ sư tiếng nói, "Mùi Ương điện hạ, chúng ta tại Đại Chu đợi ngài trở về. Nếu là có cần, ngài liền tùy thời phái người đưa tin tới. Bạch Hoa cốc các đệ tử, tùy thời chờ lệnh." Nghe đến Lạc Vũ sư lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu, tạm thời không cần. Nếu là liền ta đều không giải quyết được, sợ rằng phía sau, Trần Mùi Ương không có tiếp tục nói hết. Đại Hạ cùng Đại Sở chiến tranh, nếu là liền hắn ra mặt đều vô dụng lời nói, cái kia cho dù Bạch Hoa cốc tất cả mọi người chạy tới Đại Hạ, cũng không có tế tại sự tình. Đến mức làm sao lắng lại Đại Hạ cùng Đại Sở chiến tranh? Trong lòng Trần Mùi Ương đã có chủ ý, Trần Mùi Ương tin tưởng, vô luận là Khương thị lão tổ tông, vẫn là Đại Sở vị kia người mạnh nhất, cả hai đều không phải kẻ lỗ mãng, chỉ cần mình lộ ra đủ để xóa bỏ song phương sức chiến đấu cao nhất thực lực. Vậy hắn tin tưởng, vô luận là Đại Hạ vẫn là Đại Sở, đều sẽ tỉnh táo lại. Nghe một chút hắn Trần Mùi Ương quý củ, ít nhất chỉ cần hắn còn tại thế giới này một ngày, Đại Hạ cùng Đại Sở liền không cách nào khẽ mở chiến tranh. Một lát sau, Trần thị hoàng cung trên không, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, chạy thẳng tới Đại Hạ quốc mà đi. Nhìn xem một màn này, trong hoàng cung, Trần Cảnh An huynh muội liếc nhau. Trần Cảnh An khẽ cau mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Trần Phượng Thanh liền lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, "Hoàng huynh, ngươi không cần phải lo lắng. Trên đời này còn không có Mùi Ương hoàng thúc làm không được sự tình. Hắn tất nhiên trở về Đại Hạ, vậy cái này cuộc chiến tranh liền tự nhiên sẽ dừng lại." Chương 512, Thác Bạt phụ tử. Chương 512, Thác Bạt phụ tử. Bắc Man đế quốc, một mảnh trên đại thảo nguyên, to lớn trong liều vua, một tên thân hình khôi ngô Bắc Man tướng lĩnh tiến vào vương ghi chép, một gối quỳ xuống, bệ hạ, Đại Chu quốc bên kia xảy ra chuyện. Lúc này, trong liều vua ngồi vây quanh lấy một đám Bắc Man cao tầng. Tại vương ghi chép phần cuối, để lấy một tấm đầu châu ra hổ đại ủy tấm này trên ghế dựa lớn, ngồi một vị khí tráng khiếp người nam tử trung niên. Nam tử trung niên toàn thân tỏa ra một cỗ khiến người thần phục khí tức cường đại. Vị này trung niên dáng dấp uy nghiêm nam tử, chính là Bắc Man chi chủ, Thác Bạt Hạo Thiên. Nghe đến tên này Bắc Man tướng lĩnh lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói đi, Đại Chu bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thác Hạo Thiên ngữ khí mười phần bình tĩnh. Nhận đến Thác Bạt Hạo Thiên ảnh hưởng, tên kia nguyên bản cảm xúc có chút khẩn trương Bắc Man tướng lĩnh nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn cung kính hồi đáp, căn cứ chúng ta tại Đại Chu quốc trinh thám đến báo, Trần thị hoàng tộc lại lần nữa nắm chắc triều chính. Nói đến đây, tên này tướng lĩnh ngữ khí dừng lại, liếc nhìn trong trướng mặt khác cao tầng, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, quốc sư cùng hai vị khác tộc trưởng đều không biết tung tích. Nghe đến tên này tướng lĩnh lời nói, trong liều vua, một tên trên đầu cắm vào lông vũ tộc trưởng cao mày nói, cha Cán Tô là nhân tiên nhị trọng sơ kỳ cường giả, tăng nhân các thực lực mặc dù muốn so cha Cán Tô yếu hơn một chút, nhưng cũng là nhân tiên nhất trọng đỉnh phong cảnh giới. Huống chi còn có quốc sư vị này thượng giới cường giả tại, cái gì lực lượng có thể để cho ba người biến mất? Trừ phi là bệ hạ đích thân ra tay đi. Vị này tộc trưởng chính là Bắc Man đế quốc ba đại vương tộc một trong, Tô Hách Bộ tộc trưởng, Tô Hách Vũ, nhân tiên tam trọng đỉnh phong. Tô Hách Vũ tiếng nói rơi xuống, một tên khác ở trần, hình thể so ở đây tất cả mọi người muốn tráng hán khôi ngô, trầm giọng nói, Tô Hách tộc trưởng, lời ấy sai rồi. Tên này khôi ngô tráng hán, hình thể không thua kém một chút nào tại sở trung thành xuất hiện thiết trụ. Nghe đến cái này khôi ngô tráng hán lời nói, còn lại mấy tên Bắc Man cao tầng đều đem ánh mắt nhìn hướng hắn. Khôi ngô tráng hán tiếp tục nói, các ngươi đều quên, Đại Chu quốc còn có tòa kia Bách Hoa cốc. Bách Hoa cốc vị kia, có lẽ có phần này thực lực a. Nghe đến khôi ngô tráng hán lời nói, trong liều vua, một tên khác trên người mặc lộng lẫy trang phục tộc trưởng, lắc đầu nói, ba đồ tộc trưởng, ngươi cái suy đoán này cũng vô pháp thành lập. Vị kia vẫn luôn không thích Trần thị hoàng tộc. Điểm này, các ngươi các vị tham dự cũng đều rõ ràng. Những năm gần đây, chúng ta Bắc Man cùng Bách Hoa cốc vị kia vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông. Vị kia nếu thật muốn ra tay trợ giúp Trần thị hoàng tộc, lúc trước chúng ta cũng không có khả năng chui vào Đại Chu quốc. Vô luận là Tô Hách Vũ vẫn là Khôi Ngô chẳng hán, vẫn là vị này quần áo lộng lẫy tộc trưởng. Ba người này mở miệng lúc, trong lều đua còn lại cao tầng đều yên lặng xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, ba người này thân phận đều không đơn giản. Ba người này chính là Bắc Man ba đại vương tộc tộc trưởng. Tô Hách bộ tộc nắm trong tay Bắc Man đế quốc cường đại nhất kỵ binh. Vị kia thân hình tráng hán cao lớn, tên là Ba Đồ Bắc Minh. Ba đồ bộ tộc thân hình đều muốn so với bình thường Bắc Man tộc nhân cao lớn. Ba đồ bộ tộc tộc nhân, đơn binh chiến lược muốn xa xa mạnh hơn còn lại Bắc Man bộ tộc tộc nhân. Cuối cùng mở miệng tên kia quần áo lộng lẫy tộc trưởng thì là Hạ Lan Hùng. Hạ Lan Hùng, nhân tiên tam trọng cảnh đỉnh phong, Hạ Lan bộ tộc trưởng. Hạ Lan bộ khống chế Bắc Man đế quốc gần chín thành thảo dược, sâm núi, là Bắc Man đế quốc giàu có nhất bộ tộc. Nghe lấy ba vị vương tộc tộc trưởng tranh luận, trong liều đua, còn lại mấy vị Bắc Man cao tầng đều câm như hến. Ngay tại ba vị tộc trưởng rằng có không xong lúc, một đạo bình thản âm thanh vang lên, không sao cả. Như quốc sư thật xảy ra chuyện, thượng giới vị kia đại nhân khẳng định sẽ ra tay. Trước không gấp, chờ một chút nhìn. Nghe đến đạo thanh âm này, trong liều đua, tất cả nhân tiên cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Cái hướng kia, đúng là bọn họ bệ hạ, Thác Thác Hạo Thiên. Vừa vặn lời này, xuất từ Thác Thác Hạo Thiên miệng. Trong lúc nhất thời, bao gồm ba vị vương tộc tộc trưởng ở bên trong, tất cả Bắc Man cao tầng đồng thời đứng dậy, cung kính nói phải. Bệ hạ, nhìn xem một đám Bắc Man cao tầng, Thác Bạt Hạo Thiên thản nhiên nói, lần này có lẽ chính là một cái cơ hội. Nếu thật là Bách Hoa cốc vị kia xuất thủ, thượng giới vị kia đại nhân cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân. Quốc sư là vị kia đại nhân phái hạ giới người, vị kia đại nhân tự nhiên sẽ không để người một nhà chết vô ích. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, trong trướng một đám Bắc Man cao tầng đều đồng thanh nói, vậy hạ cao minh. Đúng lúc này, ngoài vương trướng, một đạo tuổi trẻ âm thanh vang lên, nếu không phải Bách Hoa cốc vị kia cách làm đâu, nếu là có người khác đâu. Nghe đến đạo này tuổi trẻ âm thanh, trong liều đua, một đám Bắc Man cao tầng đều yên lặng cúi đầu xuống. Rất nhanh, một tên cùng Thác Bạt Hạo Thiên có 7 phần tương tự người trẻ tuổi đi vào vương ghi chép. Nhìn thấy tên này người trẻ tuổi, Thác Bạt Hạo Thiên thay đổi nghiêm túc thần sắc, vội vàng mỉm cười nói, thần nhi, sao ngươi lại tới đây? Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, cùng hắn có 7 phần tương tự người trẻ tuổi nhún nhún vai nói, phụ hoàng, ta nếu là còn chưa tới, ngươi sợ rằng liền bị đám người kia cho đưa đến trong danh đi. Sớm thành thói quen người tuổi trẻ kỳ quái lời nói. Thác Bạt Hạo Thiên hơi nhíu mày, ồ, thần nhi, ngươi vì sao nói như vậy? Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên hỏi thăm, người trẻ tuổi đem ánh mắt đảo qua một đám Bắc Man cao tầng, liếc mắt nói, các người đám này cao lớn thu kịch ra hỏa, biết hay không cái gì gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bách Hoa cốc vị kia sớm đã trở về thượng giới. Đương nhiên, quốc sư ba người cũng xác thực đã chết đến không thể lại chết. Chỉ bất quá, người xuất thủ cũng không phải là Bách Hoa cốc vị kia, mà là một vị tên là Trần Mùi Ương Trần Thị hoàng tộc tử đệ. Nghe đến người tuổi trẻ, Thác Bạt Hạo Thiên thần sắc nghiêm một chút, thần nhi, ngươi nói thế nhưng là thật. Bách Hoa cốc vị kia đã trở về thượng giới. Đối Thác Bạt Hạo Thiên mà nói, phương thế giới này bên trong có thể gây nên hắn coi trọng chỉ có hai người, một vị là lúc trước Chu Thiên Vương Trần Thiên Dương, một vị khác chính là sáng lập Bách Hoa Cốc Mệnh Vân Cơ. Bây giờ Trần Thiên Dương sớm đã không biết tung tích, duy nhất có thể kiềm chế hắn chính là Bách Hoa Cốc Mệnh Vân Cơ. Nhưng hôm nay hắn lại nghe nhi tử mình nói Mệnh Vân Cơ đã trở về thượng giới, tin tức này tự nhiên để Thác Bạt Hạo Thiên vô cùng ngoài ý muốn. Nghe đến chính mình phụ hoàng hỏi thăm, Bắc Man Thái Tử điện hạ, Thác Bạt Bắc Thần liếc mắt, phụ hoàng, hai nhà chúng ta đều biết hơn 20 năm, ngài nhi tử ta lúc nào lừa qua ngươi? Nghe lấy Thái Tử điện hạ cái kia quen thuộc ăn nói linh tinh, trong liều đua một đám Bắc Man cao tầng đem đầu ép tới thấp hơn. Nghe đến Thác Bạt Bắc Thần lời nói, Thác Hạo Thiên liên tục gật đầu, vui tươi hớn hở nói, đó là thần nhi ngươi đầu từ nhỏ liền so phụ hoàng thông minh, chính là ngươi một mực không chịu ngồi phụ hoàng vị trí này, cái này để phụ hoàng. Không đợi Thác Bạt Hạo Thiên lời nói xong, Thác Bạt Bắc Thần liền tức giận nói, phụ hoàng dừng lại, ta mới vừa đầy 2 tuổi lúc liền nói với ngài qua để ngài sửa họ Diệp, như vậy ta gọi Diệp Bắc Thần, cái tên này nghe xong chính là nhân vật chính. Bây giờ tốt, Thác Bạt Bắc Thần cái tên này nghe xong chính là cái nhân vật phản diện, ta nếu là lại kế thừa ngài vị trí, sợ rằng lập tức liền có nhân vật chính đến lấy ta mạng chó, ta vẫn là tại phía sau màn làm cầu đầu quân sư thật tốt. Gặp chính mình Thái Tử điện hạ lại bắt đầu ăn nói linh tinh, một đám Bắc Man cao tầng đều cúi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân, sợ bị Thái Tử điện hạ đột nhiên hỏi một câu chẳng biết tại sao lời nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong lều đua đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chương 513, thôn vệ ký ức. Chương 513, thôn vệ ký ức Bắc Man đế quốc. Trong lều đua, nghe đến Thác Bạt Bắc Thần lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên gãi đầu một cái, chất phát cười một tiếng, thần nhi, Thác Bạt cái này họ là chúng ta tổ tông lưu lại, nếu là đem họ đều sửa lại, vậy sau này hai nhà chúng ta cũng không dám đi gặp các lão tổ tông. Tại Thác Bạt Bắc Thần trước mặt, đường đường Bắc Man chi chủ phản phất biến thành một cái phổ thông lão phụ thân. Nghe đến bản Dập Hạo Thiên hai phụ tử đối thoại, trong lều đua một đám Bắc Man cao tầng đều đem đầu thấp đến mức gắt gao, sợ bị hai phụ tử chú ý tới mình. Tốt tại Thác Bạt Bắc Thần cũng không có để loại này không khí lúng túng duy trì liên tục quá lâu, hắn quét mắt trong lều đua mọi người, phất phất tay nói, đi, một đám người ô hợp đều đi xuống trước đi, ta cùng phụ hoàng còn có chính sự phải thương lượng. Nghe đến Thác Bạt Bắc Thần lời nói, một đám cao tầng thậm chí đều không có chờ Thác Bạt Hạo Thiên ra lệnh, liền một mạch điệu lao ra vương ghi chép. Đương nhiên, tại chạy ra vương trước trướng, đám này Bắc Man cao tầng vẫn là chưa quên hướng Thác Bạt Hạo Thiên hai người cùng kính hành lễ, vậy hạ, Bắc Thần điện hạ, chúng ta xin được cáo lui trước. Nói xong, đám này người ở bên ngoài xem ra, chấp trưởng lấy hơn phân nửa Bắc Man các tộc trưởng, nhộn nhịp chạy chối chết. Nhìn xem một đám Bắc Man cao tầng thoát đi bóng lưng, Thác Bạt Hạo Thiên bất đắc dĩ nói, thần nhi, bọn họ về sau dù sao đều là người cấp dưới, ngươi vì sao luôn là thích trêu chọc bọn họ đâu? Bây giờ, toàn bộ trong lều đua chỉ có hai người phụ tử bọn hắn. Nghe đến chính mình phụ hoàng lời nói, Thác Bạt Bắc Thần nhếch miệng, một đám phế vật, ta đường đường Diệp Bắc Thần, chỗ nào cần bọn giá hỏa này phụ tá? Liếc nhìn thần sắc có chút mất tự nhiên Thác Bạt Hạo Thiên, Thác Bạt Bắc Thần xua tay, được rồi, yên tâm đi, lão cha, ta cũng chính là qua miệng nghiện, sẽ không thật chờ ngươi quy thiên về sau tự tiện sửa họ. Sớm thành thói quen chính mình vị này con một kỳ quái ngôn ngữ, Thác Bạt Hạo Thiên lắc đầu cười một tiếng, mẫu thân ngươi năm đó vì sinh ra ngươi không may qua đời, ta đáp ứng ngươi mẫu thân phải thật tốt đem ngươi mang lớn, bây giờ ngươi không những lớn lên còn nắm giữ như vậy không thể tưởng tượng năng lực. Thần nhi, ta biết ngươi kỳ thật không nhìn chúng ta Bắc Man đế quốc. Nói đến đây, Thác Bạt Hạo Thiên ngữ khí dừng lại, nghiêm túc nói, nhưng vô luận như thế nào ngươi đều là toàn bộ Bắc Man vị kế tiếp chủ nhân, ngươi có thể đối với mấy cái này tộc trưởng không nhìn chúng, nhưng không thể. Không đợi Thác Bạt Hạo Thiên lời nói xong, Thác Bạt Bắc Thần liền xua tay, bất đắc dĩ nói, biết lời này ngài đều nói qua bao nhiêu khắc cả, ta không thể có lỗi với cái này Bắc Man đế quốc bách tính nhà. Ta biết những cái kia bình thường Bắc Man tộc nhân vô cùng kính ngưỡng chúng ta Thác Bạt thị, ta cũng biết ngài vẫn luôn đang vì Bắc Man đế quốc dân chúng tìm kiếm một cái đường ra. Yên tâm đi, thật chờ ngày nào ngài không may treo, ta sẽ trung thực kế thừa ngài vị trí, trở thành một cái hợp cách Bắc Man chi chủ. Đối với nhi tử mình tính cách, Thác Bạt Hạo Thiên cũng vô cùng rõ ràng, hắn biết chính mình vị này nhi tử mặt ngoài nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng trên thực tế chỉ cần hắn hứa hẹn sự tình liền nhất định sẽ làm đến. Thác Bạt Hạo Thiên nhẹ gật đầu, vui mừng nói, ngươi thực lực tựa hồ lại có một chút tiến bộ. Thác Bạt Hạo Thiên đã đứng ở phương thế giới này định phong nhất, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được bản Dập Bắc Thần thực lực hậu thiên cảnh trung kỳ, không sai, đường đường Bắc Man đế quốc thái tử, đời tiếp theo Bắc Man chi chủ, Thác Bạt Bắc Thần cảnh giới vậy mà mới hậu thiên cảnh trung kỳ. Phải biết Bắc Man đế quốc thế nhưng là có thật nhiều có thể giúp người tăng lên cảnh giới thảo dược, thân là Bắc Man thái tử, Thác Bạt Bắc Thần nếu là thật muốn tăng lên cảnh giới tự nhiên sẽ so người bình thường dễ dàng rất nhiều. Nghe đến phụ thân mình lời nói, Thác Bạt Bắc Thần lắc đầu, chém chém giết giết, ta không hứng thú. Chỉ bất quá lần này đi ra, ta nhất thời nhịn không được nuốt chửng vài đoạn ký ức. Đối với nhi tử mình năng lực, Thác Bạt Hạo Thiên tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nghe vậy hắn nhíu nhíu mày, gặp phụ thân mình nhíu mày, Thác Bạt Bắc Thần xua tay, tùy ý nói, lão cha chớ khẩn trương, ta đã sớm đáp ứng qua ngài sẽ không đối chính Bắc Man người hạ thủ. Nghe đến Thác Bạt Bắc Thần lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên lông mày chậm rãi buông lỏng, sau đó trịnh trọng nói, thần nhi, ngươi nếu thật muốn tăng lên cảnh giới, phụ hoàng có thể đem một thân tu vi truyền cho ngươi, nhưng ngươi loại kia thủ đoạn vẫn là ít dùng thật tốt. Loại này thủ đoạn. Không đợi Thác Bạt Hạo Thiên nói xong, Thác Bạt Bất Thần liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ta biết, làm trái thiên hỏa nha, sẽ gặp báo ứng nha. Từ ta 5 tuổi lên, ngài vẫn lẩm bẩm cái này. Yên tâm đi, ta lần này cũng là nhất thời hứng khởi, mới nuốt chửng những người kia ký ức. Về sau ta sẽ khống chế chính mình. Nghe đến Thác Bạt Bất Thần lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên có chút không yên lòng nhìn hắn một cái, sau đó nhíu mày hỏi, đúng rồi, ngươi phía trước nói giết chết quốc sư bọn họ người, là một cái gọi làm Trần Mùi Ương người. Người này là Trần Thị Hoàng tộc tử đệ. Nghe đến phụ thân nói đến chính sự, Thác Bạt Bất Thần cũng khó được nghiêm chỉnh lại. Hắn nhẹ gật đầu, không sai. Ta thông qua một chút người ký ức, biết được cái này Trần Mùi Ương kỳ thật chính là Trần Thiên Dương nhi tử. Nghe đến đó, Thác Bạt Hạo Thiên lông mày nháy mắt nhăn lại. Chu Thiên Vương Trần Thiên Dương, hắn cái kia nhi tử, không phải nhận vị kia đại nhân nguyền rủa sao? Không nghĩ tới, Trần Thiên Dương đứa nhi tử này, vậy mà lại sống sót. Nghe đến chính mình phụ hoàng lời nói, Thác Bạt Bất Thần lắc đầu, những người kia ký ức có chút mơ hồ. Trần Mùi Ương cụ thể là như thế nào sống sót, ta cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định, hiện tại Trần Mùi Ương thực lực chỉ sợ sẽ không yếu tại phụ hoàng ngài. Nghe đến đó, Thác Bạt Hạo Thiên lông mày lại lần nữa nhăn lại, thần nhi, ngươi xác định, tại cái này phương thế giới, trừ Trần Thiên Dương bên ngoài, cũng chỉ có lúc trước Bách Hoa Cốc vị kia có thể để cho ta kiêng kỵ. Cái này Trần Mùi Ương thực lực có thể sánh vai hai người bọn họ. Thác Bạt Bất Thần nhún nhún vai, dù sao ta đoạt được ký ức là cái dạng này, đương nhiên cũng không bài trừ cái kia Trần Mùi Ương là tại gia vẻ mê hoặc. Tóm lại, hiện nay đến xem, chúng ta tốt nhất đừng đi treo chọc đối phương thật tốt. Bắc Man Đế quốc tất cả mọi người cho rằng Thác Bạt Hạo Thiên người tín nhiệm nhất là lúc trước vị kia áo bào đen quốc sư. Trên thực tế, duy nhất có thể để cho Thác Bạt Hạo Thiên tín nhiệm vô điều kiện người chỉ có Thác Bạt Bất Thần một người. Nghe đến lời của nhi tử mình, Thác Bạt Hạo Thiên nhẹ gật đầu, chân thành nói, ta sẽ để cho mọi người chú ý, không đi treo chọc cái kia Trần Mùi Ương. Mặt khác, bây giờ đại hạ cùng đại sở đã khai chiến, chúng ta phải chăng có thể động thủ? Thác Bạt Bất Thần khỏe miệng nâng lên vẻ tươi cười, đại hạ cùng đại sở vẫn luôn tại tiểu đả tiểu náo. Căn cứ ta lấy được những tin tức kia đến xem, song phương đại khái là tính toán diễn kịch, dẫn chúng ta Bắc Man vào cuộc. Vậy chúng ta liền đem kế liền kế, để bọn họ nhìn xem chúng ta thực lực chân chính. Phu hoàng, đi xuống kiến đi. Chúng ta muốn để trận chiến tranh này tới mãnh liệt hơn một chút. Lần này, ngược lại là Thác Bạt Hạo Thiên nghi ngờ, thần nhi, ngươi không phải vẫn luôn không tán thành chúng ta xuất binh sao? Lần này, vì sao thay đổi chủ ý? Thác Bạt Bất Thần cười thần bí, hạ giọng nói, quốc sư sau khi chết, ta lén lút hấp thu trí nhớ của hắn. Nếu là ta không có đoán sai lời nói, thượng giới vị đại nhân kia, lần này hơn phân nửa muốn xuất thủ. Lần này, vị đại nhân kia mục tiêu, hẳn là cái kia Trần Mùi Ương. Chúng ta lần này, chính là muốn mượn vị đại nhân kia chi thủ, chân chính nhất thống phương thế giới này. Chương 514, hồn vô cực mệnh lệnh chương 514, hồn vô cực mệnh lệnh tiên nguyên đại giới. Hồn tộc, cung điện bên trong. Hồn vô cực ngồi xếp bằng, ở trên đỉnh đầu hắn trong không, lơ lửng một đoàn thần bí trùng sáng. Cùng lúc đó, hồn vô cực hai tay huy động, phản phất tại kết lấy cái gì thần bí dấu tay. Rất nhanh, hồn vô cực dừng lại hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trùng sáng. Chỉ thấy cái kia thần bí trùng sáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trùng sáng phía trên lớn lên ra một cái cùng loại nhân loại đầu. Ngay sau đó, chính là tứ chi, lỗ tai, con mắt, cái mũi. Dần dần, một cái trong suốt hình người thân ảnh trôi lơ lửng ở đại điện trên không. Nếu là Trần Mùi Ương ở đây, nhất định có thể nhận ra đạo nhân ảnh này. Người này đương nhiên đó là tên kia người áo đen. Chỉ bất quá, lúc này người áo đen chỉ là một đạo linh hồn thể. Người áo đen mở mịt mở hai mắt ra, nhìn thấy một màn này, hồn vô cực nhàn nhạt mở miệng, chúc núi, hạ giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại bị người giết? Đối mặt hồn vô cực hỏi thăm, tên là chúc núi người áo đen cúi đầu xuống mở mịt nhìn hướng hắn. Hồn vô cực hơi nhíu mày, ân, trí nhớ của ngươi bị người trống rỗng, đây là có chuyện gì? Ngươi tốt xấu cũng là phong tướng cảnh tu giả, hạ giới người nào có thể đem trí nhớ của ngươi trống rỗng? Chẳng lẽ lại là mệnh tộc nữ nhân kia? Nghĩ tới đây, hồn vô cực đưa tay vung lên, một đạo huyền chi lại huyền khí hơi thở nháy mắt bao trùm người áo đen chúc núi. Sau một khắc, trên không hiện ra một đạo trong suốt màn sáng, đương nhiên đó là phát sinh ở Trần Thị Hoàng cung một màn. Mãi đến nhìn thấy Trần Mùi Ương hiện thân, một chiêu đánh giết người áo đen, hồn vô cực lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là hắn. Thật sự là không nghĩ tới, Trần Thiên Dương năm đó tiểu nhi tử lại cũng có phong vương cảnh thực lực, trên người hắn mệnh tộc khí tức không sai được. Xem ra là mệnh tộc nữ nhân kia đem hắn mệnh cách trả lại tại hắn. Hồn vô cực dù sao cũng là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong đại đế, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền minh bạch toàn bộ sự kiện ngọn nguồn. Suy tư một lát sau, hắn quát tay, đem vừa vặn những ký ức kia toàn bộ đều rót vào người áo đen chúc núi trong đầu. Rất nhanh, người áo đen ánh mắt dần dần thay đổi đến rõ ràng, không tại mở mịt. Sau một lúc lâu, người áo đen triệt để khôi phục ký ức. Hắn hướng phía dưới hồn vô cực, quỳ xuống cung kính nói, chúc núi bái kiến đại nhân. Thuộc hạ phát hiện Trần Thiên Dương con út hạ lạc, nhưng đối phương thực lực phi thường cường đại, thuộc hạ không phải hắn đối thủ. Không đợi người áo đen lời nói xong, hồn vô cực liền thản nhiên nói, chuyện đã xảy ra, bản tọa đều đã biết. Mặc dù ngươi cũng không có tìm tới Trần Thiên Dương, nhưng ngươi lại phát hiện Trần Thiên Dương nhi tử. Bản tọa cũng không có nuốt lời, đem ngươi phục sinh thành hồn tộc tộc nhân. Bây giờ, ngươi cái này hình thái chính là ta hồn tộc người bản thể. Chờ ngươi ngày sau tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có thể luyện ra nhục thân. Nghe đến hồn vô cực lời nói, người áo đen có chút hưng phấn đánh giá chính mình linh hồn thể. Sau đó, người áo đen hướng Hồn Vô Cực quỳ xuống, cung kính nói, đa tạ điện hạ ban cho ta tân sinh. Trước lúc này, người áo đen xưng hô Hồn Vô Cực là đại nhân. Đây là bởi vì, bọn họ những tán tu này là không có tư cách xưng hô tứ đại cổ tộc dòng chính là điện hạ. Chỉ có chân chính cổ tộc người, hoặc là đế cấp thế lực người, mới có tư cách xưng hô cổ tộc dòng chính là điện hạ. Có khả năng xưng hô điện hạ cũng là thân phận một loại biểu hiện. Nghe đến người áo đen lời nói, Hồn Vô Cực thản nhiên nói, trước không cần vội vã cảm ơn bản tọa. Bây giờ sự tình còn chưa kết thúc, ngươi còn muốn tiếp tục hạ giới, đem Trần Thiên Dương nhi tử mang về gặp bản tọa. Nghe đến Hồn Vô Cực lời nói, người áo đen vô ý thức lộ ra một tia sợ hãi, điện hạ, cái kia Trần Mùi Ương, hắn nhưng là phong vương cảnh cường giả, thuộc hạ chỉ sợ không phải hắn đối thủ a. Nghe đến người áo đen lời nói, Hồn Vô Cực lắc đầu, bản tọa tự nhiên sẽ hiểu điểm này. Lần này, bản tọa sẽ còn mặt khác phái cường giả tùy ngươi hạ giới. Đến mức ngươi nhiệm vụ chính là thay bản tọa tìm tới Trần Thiên Dương nhi tử là được. Nghe đến chính mình nhiệm vụ chỉ là tìm người, người áo đen nháy mắt đổi sợ thành vui, liên tục gật đầu, phải, thuộc hạ tuân mệnh. Hồn Vô Cực không có lại để ý tới người áo đen, hắn quay đầu nhìn hướng hư không, mở miệng nói, Hồn Huyền, ra đi. Theo Hồn Vô Cực tiếng nói rơi xuống, một bộ hắc bào Hồn Huyền từ hư không bên trong xuất hiện, gặp qua điện hạ. Hồn Huyền có chút không người, nhìn xem hư không bên trong Hồn Huyền, người áo đen cảm giác chính mình linh hồn đều có chút run rẩy. Đối phương linh hồn uy áp thực tế quá cường đại, hắn trước đây cũng đã gặp một chút phong vương cảnh, nhưng những cái kia phong vương cảnh đều còn lâu mới có được trước mắt Hồn Huyền cường đại. Đương nhiên, Hồn Huyền thực lực tự nhiên không bằng Hồn Vô Cực, chỉ bất quá Hồn Vô Cực cũng không có hiện ra tự thân khí tức, bởi vậy người áo đen trúc núi mới không có cảm nhận được Hồn Vô Cực uy áp. Nhìn thấy trúc núi phản ứng, Hồn Huyền ánh mắt khẽ động, thu hồi tự thân khí tức, xin lỗi, vừa vận chiến đấu xong khí tức có chút không bị khống chế. Theo Hồn Huyền thu lại khí tức, người áo đen trúc núi biểu lộ cái này mới tốt chịu một chút. Hồn Vô Cực nhìn hướng Hồn Huyền, thản nhiên nói, trúc núi hắn tìm tới Trần Thiên Dương nhi tử, ngươi mang một chút người hạ giới một chuyến, đem Trần Thiên Dương nhi tử mang đến gặp bản tọa. Nghe đến Hồn Vô Cực lời nói, Hồn Huyền không có nhiều lời, cúi người hành lễ, phải, điện hạ. Sau đó, Hồn Vô Cực quay đầu nhìn hướng trúc núi, bình tĩnh nói, hắn chính là bản tọa hầu cận vệ trưởng, tu vi không kém gì bình thường đế cảnh. Hồn Huyền hắn sớm đã ngộ ra được một đầu chứng đế chi đạo, chỉ bất quá hắn cũng không muốn trở thành bình thường đế cảnh, cho nên mới chậm chạp không có đột phá đế cảnh. Dùng các ngươi thường nói mà nói, Hồn Huyền hắn chính là một vị chuẩn đế. Nghe đến Hồn Vô Cực lời nói, trúc núi nhìn hướng Hồn Huyền, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chư thiên vạn giới bên trong, chuẩn đế tồn tại so chân chính đế cảnh còn ít hơn, cũng không phải là tất cả đế cảnh đều có thể được xưng là đại đế. Trên thực tế, đế cảnh cũng chia làm bình thường đế cảnh cùng đại đế. Bình thường đế cảnh thực lực so bình thường phong vương cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng to lớn nói đã đi đến cuối, gần như không có lại hướng bên trên không gian. Đại đế thì lại khác, mỗi một tên đại đế hắn đại đạo đều có thể nối thẳng tổ cảnh. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đại đế đều có thể đột phá tổ cảnh, chỉ bất quá so với bình thường đế cảnh, đại đế cường giả vô luận là tiềm lực vẫn là thực lực đều muốn mạnh hơn nhiều. Cả hai lĩnh hội đại đạo khác biệt, thành tựu tự nhiên cũng khác biệt. Bình thường đế cảnh lĩnh hội chỉ là đế cảnh chi đạo, đại đế bọn họ đều là lĩnh hội tổ cảnh chi đạo. Giống Trần Mùi Ương vị kia tiểu di, Mệnh Vân Cơ chính là chuẩn đế cảnh, chỉ bất quá Mệnh Vân Cơ chuẩn đế cảnh cùng Hồn Huyền lại khác biệt. Nếu đem Hồn Huyền so sánh là một cái máy quyển, cái kia Mệnh Vân Cơ chính là một đầu lật biển giao long. Cả hai chênh lệch vẫn như cũ phi thường lớn, nhưng ngay cả như vậy, Hồn Huyền tại phong vương cảnh bên trong cũng thuộc về là vô địch tồn tại. Trên đại điện, Hồn Vô Cực nhìn hướng Hồn Huyền cùng trúc núi hai người, thua tay nói, đi thôi, đem cái kia Trần Mùi Ương mang đến gặp bản tọa. Hồn Huyền cùng trúc núi hai người đồng thời không người nói, phải, điện hạ. Nói xong, Hồn Huyền liền đưa tay hướng trúc núi vung lên, sau đó hắn liền mang trúc núi rời đi. Nhìn xem hai người rời đi phương hướng, Hồn Vô Cực khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, Trần Thiên Dương, ngươi bây giờ đến tuột cùng thành tồn tại gì, lại làm ta trong lòng đều mơ hồ có chút bất an. Bất quá lần này bản tọa chỉ cần đem nhi tử ngươi bắt lấy, nghĩ đến ngươi cũng nhất định sẽ hiện thân. Chương 515, gặp lại Khương Vân Hoa. Chương 515, gặp lại Khương Vân Hoa Đại Chu Quốc. Trần Thị Hoàng Cung. Trên đại điện, Trần Cảnh An ngồi ngay ngắn trên long ỷ, cao mày. Tại hắn long ỷ hai bên, ngồi hai người. Đại Chu trưởng công chúa, Trần Phượng Thanh. Bách Hoa cấp phó cấp chủ, Lạc Vũ Sư. Hai cái vị này, đều là nhân tiên tam trọng cảnh cường giả. Lúc này, Trần Phượng Thanh cùng Lạc Vũ Sư lông mày, cũng xít sao nhăn lại. Phía dưới đại điện, Đoan Mục Vân không người nói, bệ hạ, gần đây đã phát hiện 5 tên thần trí mơ hồ, hoàn toàn mất đi ký ức người. Trong đó, Trần Thị Hoàng tộc hai người, Bách Hoa cốc đệ tử hai người, trưởng lão một người. Thần hoài nghi, cái này định cùng cái kia Bắc Man đế quốc thoát không được quan hệ. Nghe đến Đoan Mục Vân lời nói, Trần Cảnh An đem ánh mắt nhìn hướng một bên Lạc Vũ Sư, trầm giọng hỏi, Lạc cấp chủ, ngươi khả năng nhìn ra đối phương sử dụng loại thủ đoạn nào? Theo Trần Cảnh An, Lạc Vũ Sư sư tôn cũng chính là chính mình bị tia di mãi mãi, là thượng giới đại năng. Lạc Vũ Sư kiến thức có lẽ muốn so nhóm người mình mạnh lên rất nhiều. Đối mặt Trần Cảnh An hỏi thăm, Lạc Vũ Sư cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, ta ngược lại là nghe sư tôn nói qua mấy loại đoạt xá thủ đoạn, nhưng mấy người kia tình huống lại rõ ràng không giống như là bị người đoạt xá. Mấy người kia tình huống giống như là bị một loại nào đó thần bí tồn tại ăn rơi ký ức. Lạc Vũ sư tiếng nói rơi xuống. Trên đại điện, mấy người lông mày đều nhíu lại. Trần Phượng Thanh trầm giọng nói, "An rơi hắn người ký ức, thế gian này còn có bực này yêu vật?" Lạc Vũ sư lắc đầu nói, "Đây cũng chỉ là ta một loại suy đoán, cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng vô pháp phán đoán." Nghe lời hai người đối thoại, Trần Cảnh An bình tĩnh nói, "Tất nhiên Lạc cốc chủ cũng không có biện pháp, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi Hoàng thúc trở lại rồi nói." Nói đến đây, Trần Cảnh An nhìn hướng Đoan Mục Vân, hạ lệnh, "Đoan Mục tướng quân, khoảng thời gian này, ngươi phải tăng cường kinh thành thủ vệ. Bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ, cũng không thể thả hắn vào thành." Đoan Mục Vân không người nói, "Phải." "Vậy hạ." Đại Hạ quốc, kinh thành. Một đạo kiếm quang nháy mắt vạch qua trên không. Hoàng cung chỗ sâu, Khương thị lao tổ tông cùng Chiến Vương Khương Vô Dạng đồng thời mở hai mắt ra. Khương Vô Dạng lông mày nhíu lại, cố khí tức này là Trần Mùi Ương. Hắn không phải về Đại Chu quốc sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở về Đại Hạ? Phía trước, Trần Mùi Ương theo Trần Phượng Thanh tiến về Đại Hạ sự tình, cũng không có dấu giếm Khương thị lao tổ tông cùng Khương Vô Dạng. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Khương thị lao tổ tông lắc đầu, hắn bây giờ đã là ta Đại Hạ hộ quốc thiên vương, không quản hắn làm cái gì, chỉ cần không nguy hiểm Đại Hạ, đều theo hắn đi thôi. Nói xong, Khương thị lao tổ tông lại lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện. Nhìn thấy lao tổ tông phản ứng, Khương Vô Dạng gãi đầu một cái, cũng nhắm hai mắt lại. Kinh thành trên không, Trần Mùi Ương khỏe miệng hơi dương lên. Sau một khắc, hắn không tại áp chế tự thân khí tức. Bèn, một cỗ độc thuộc về phong vương cảnh cường đại linh hồn uy áp, nháy mắt bộc phát. Trước lúc này, Trần Mùi Ương chỉ là vận dụng kiếm tiên cảnh giới đi đường. Vừa đến, là hắn không nghĩ quấy rầy quá nhiều người. Ai cũng không biết, bây giờ Đại Hạ quốc cảnh nội, cất giấu bao nhiêu Bắc Man cường giả. Thứ hai, Trần Mùi Ương cũng là muốn thử xem, nếu như hắn ẩn tàng khí tức lời nói, Khương thị hoàng tộc có thể hay không phát giác được. Quả nhiên, kết quả không ra hắn đoán, Khương thị hoàng tộc cũng vô pháp phát giác được thực lực chân chính của hắn. Cái này liền để hắn đối với chính mình cảnh giới lại có nhận thức mới. Hoàng cung chỗ sâu, vừa vặn hai mắt nhắm lại, Khương thị lão tổ tông cùng Khương Vô Dạng đồng thời mở hai mắt ra. Khương Vô Dạng nhìn hướng Khương thị lão tổ tông, cả kinh nói, "Lão tổ tông, cỗ này linh hồn uy áp là tới từ Trần Mùi Ương. Trên người hắn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lúc này, Khương thị lão tổ tông cũng là một mặt nghiêm trọng, hắn đi hướng phương hướng là bệ hạ vị trí ngự hoa viên. "Đi, chúng ta đi xem một chút." Dứt lời, Khương thị lao tổ tông cùng Khương Vô Dạng hai người hóa thành một đạo trường hồng, bay về phía ngự hoa viên. Ngự hoa viên, Khương Vân Hoa ngồi tại trên ghế dài, tại hắn đối diện đứng một tên toàn thân khôi giáp tướng lĩnh. Lúc này, tên này tướng lĩnh chính hướng hắn hồi báo, "Bệ hạ, cùng Sở Châu chiến tranh đã tiến hành mấy ngày, khoảng thời gian này đối phương tựa hồ cũng tại thăm dò thực lực chúng ta, mấy ngày kế tiếp cũng không phát sinh quá lớn thương vong." Nghe đến tên này tướng lĩnh lời nói, Khương Vân Hoa khẽ mỉm cười, chỉ có hắn cùng Sở Huyền rõ ràng, sở dĩ song phương khai chiến mấy ngày không có quá lớn thương vong, đó là bởi vì bọn họ song phương trong trận doanh đều có nội ứng, vô luận là Đại Hạ vẫn là Đại Sở, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới song phương nội ứng đúng là bọn họ quốc quân. Tại Khương Vân Hoa cùng Sở Huyền ăn ý phối hợp xuống, cuộc chiến tranh này nhìn như náo nhiệt, trên thực tế thực lực của hai bên đều không có chịu ảnh hưởng. Khương Vân Hoa ngữ khí bình thản nói, "Sở thị hoàng tộc chuẩn bị nhiều năm như vậy, hắn nội tình cũng không thể khinh thường, các ngươi trên chiến trường càng là không thể khinh địch, lấy bất biến ứng và biến, đại quân không muốn liều lĩnh, tiếp tục lấy thăm dò làm chủ." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tên kia tướng lĩnh nhẹ gật đầu, "Phải, bệ hạ." Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo thuần hậu thanh âm nam tử, "Vân Hoa, ta nghe nói Đại Hạ cùng Sở Châu khai chiến, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một thân ảnh từ trên không chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, tên kia tướng lĩnh cấp tốc bảo hộ ở Khương Vân Hoa trước người, cảnh giác nói, "Người đến người nào?" Sau một khắc, tên này tướng lĩnh kinh ngạc phát hiện, không đợi đối phương mở miệng, sau lưng hắn bệ hạ đã cung kính đứng lên. Sau đó, tên này tướng lĩnh nghe đến nhà mình bệ hạ ngạc nhiên âm thanh, "Cứu cứu, ngài làm sao nhanh như vậy liền trở về?" Ngay sau đó, Khương Vân Hoa vô vô tên này tướng lĩnh bà bay, "Tiết tướng quân, tránh ra đi. Đây là chấm thân cứu cứu, cũng là ta Đại Hạ hộ quốc thiên vương. Cái này trong thiên hạ, người nào cũng có thể hại chấm, duy chỉ có hắn sẽ không." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tên này tướng lĩnh thần sắc kinh dị nhìn hướng Trần Mùi Ương. Dù sao, Trần Mùi Ương dáng dấp có chút còn quá trẻ, nhìn qua cũng mới hơn 20 tuổi. Dạng này một vị người trẻ tuổi, vậy mà là bọn họ Đại Hạ hộ quốc thiên vương. Nguyên bản, Đại Hạ quốc chỉ có hộ quốc thân vương một chức, nhưng hộ quốc thân vương địa vị muốn tại hoàng đế phía dưới. Khương Vân Hoa đối với cái này không hài lòng lắm, liền đem Trần Mùi Ương hộ quốc thân vương đổi thành hộ quốc thiên vương, địa vị còn muốn tại Đại Hạ hoàng đế bên trên, nắm giữ giám thị hoàng đế, thay đổi hoàng đế quyền lực. Tên này tiết tướng quân phụ trách trấn thủ biên quan, từ chủng loại trật bên trên, vị này tiết tướng quân chỉ so với Diệp Đỗ hai vị tướng quân thấp hơn một cấp, chính là chính nhị phẩm trấn quan tướng quân. Bởi vì trường kỳ trấn thủ biên quan, vị này tiết tướng quân đối kinh thành thông tin cũng biết chi rất ít. Trước lúc này, tiết tướng quân thậm chí cũng không biết bọn họ Đại Hạ còn có một vị hộ quốc thiên vương. Tốt tại, tại biết được Trần Mùi Ương thân phận phía sau, vị này tiết tướng quân phản ứng cũng rất nhanh. Hắn cấp tốc đối Trần Mùi Ương không mình hành lễ, cung kính nói, "Ti chức tiết đồng bằng, bái kiến thiên vương điện bên dưới." Trần Mùi Ương xua tay, mỉm cười nói, "Tiết tướng quân khách khí." Lúc này, Khương Vân Hoa mở miệng nói, "Tiết tướng quân, thiên vương còn có chuyện muốn cùng chấm bàn bạc, ngươi liền đi xuống trước đi." Nghe đến Khương Vân Hoa mệnh lệnh, Tiết Đồng Bằng không người nói, phải. Vậy hạ. Sau đó, Tiết Đồng Bằng quay người lui ra. Nhìn xem Tiết Đồng Bằng rời đi bóng lưng. Khương Vân Hoa vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có hai thân ảnh rơi xuống. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, Khương Vân Hoa thần sắc khẽ giật mình, lão tổ tông, Tam Vương Thúc, các ngươi làm sao cũng tới? Chương 516, cường giả vô địch. Chương 516, cường giả vô địch. Đại Hạ Hoàng cung, trong Ngự Hoa Viên, Khương thị lão tổ tông ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương, các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao muốn đoạt xá ta Đại Hạ hộ quốc thiên vương? Một bên Khương Vô Dạng cũng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương. Nhìn thấy hai người phản ứng, một bên Khương Vân Hoa cao mày nói, lão tổ tông, Tam Vương Thúc, các ngươi đang nói cái gì? Khương thị lão tổ tông trầm giọng nói, bệ hạ, ngươi cẩn thận một chút. Cái này Trần Mùi Ương trên thân linh hồn uy áp quá mức cường đại, chúng ta hoài nghi hắn đã bị thượng giới đại năng đoạt xá. Nghe đến Khương thị lão tổ tông lời nói, Khương Vân Hoa cao mày nói bậy, cứu hắn làm sao có thể bị thượng giới đại năng đoạt xá? Quả thực là nói bậy nói bạn. Khương Vân Hoa tuy nói cũng là văn tú nhất mạch thiên tài, nhưng hắn dù sao còn chưa bước vào nhân tiên cảnh giới, hắn cũng không có cảm nhận được Trần Mùi Ương trên thân cô kia phòng vương cảnh linh hồn uy áp. Nghe đến Khương thị lão tổ tông lời nói, Trần Mùi Ương vẩy một cái lông mày, Khương tiền bối, ta nếu là thật sự bị thượng giới đại năng đoạt xá, các ngươi cảm thấy ta lại ở chỗ này ngây ngốc chờ các ngươi tới sao? Yên tâm, ta vẫn là lấy trước kia cái Trần Mùi Ương, không thể giả được. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương thị lão tổ tông cùng Khương Vô Dạng liếc nhau, hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia nghi hoặc. Lấy hai người bọn họ nhãn lực, tự nhiên phân biệt ra được. Lúc này Trần Mùi Ương thần trí vô cùng thanh tỉnh, không hề giống là bị người đoạt xá bộ dạng. Khương Vô Dạng cao mày nói, Trần Mùi Ương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đột nhiên thay đổi đến như thế? Không đợi hắn lời nói xong, Trần Mùi Ương liền lắc đầu, nhìn hướng Khương thị lão tổ tông, chân thành nói, Khương tiền bối, ngươi còn nhớ đến? Lúc trước ngươi từng sử dụng huyết mạch đi tìm nguồn gốc bí pháp, do xét qua ta mẫu thân hạ lạc. Nghe đến Trần Mùi Ương vấn đề, Khương thị lão tổ tông sắc mặt có chút khó coi nói, lão phu tự nhiên nhớ tới. Mẫu thân ngươi thân phận tuyệt đối không giống bình thường. Nếu không phải lão phu cũng không có ác ý, chỉ là một lần kia phản vệ, liền có thể muốn lão phu mệnh. Nghe đến Khương thị lão tổ tông trả lời, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, tiền bối, suy đoán của ngươi không sai. Ta mẫu thân phận xác thực không giống bình thường. Nàng nhưng thật ra là thượng giới nhân tộc tứ đại trong cổ tộc, mệnh tộc thánh nữ. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, trong Ngự Hoa Viên, bao gồm Khương Vân Hoa ở bên trong, mấy người đều lộ ra thần sắc mê mang. Nhìn thấy mấy người biểu lộ, Trần Mùi Ương giải thích nói, chư thiên vạn giới, cường đại nhất chính là tứ đại chủng tộc. Theo thứ tự là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc. Cái này tứ đại chủng tộc bên trong, cường đại nhất là chúng ta nhân tộc. Mà cái này tứ đại cổ tộc thì là chi phối lấy toàn bộ nhân tộc thế lực tối cường. Nghe đến đó, Khương thị lão tổ tông cao mày nói, ngươi nói cái này tứ đại cổ tộc so Cửu Thiên Hoàng triều còn muốn lợi hại hơn. Trần Mùi Ương cũng biết, Khương thị hoàng tộc phía sau thượng giới thế lực chính là Cửu Thiên Hoàng triều. Nghe đến Khương thị lão tổ tông vấn đề, Trần Mùi Ương ngữ khí bình tĩnh nói, các ngươi phía sau Cửu Thiên Hoàng triều chỉ có một vị đại đế. Tuy nói cũng được cho là nhân tộc xếp hạng trước 10 thế lực, nhưng cái này trước 10 là không bao gồm tứ đại cổ tộc. Tại tứ đại cổ tộc bên trong, không chỉ có mấy vị đại đế còn có chúa tể một phương chủ thế giới tổ cảnh. Nghe đến đó, một bên Khương Vô Dạng cau mày nói, ý của ngươi là nói, ngươi lần này biến hóa cùng ngươi mẫu thân phía sau mệnh tộc có quan hệ? Trần Mùi Ương nhìn Khương Vô Dạng một cái, gật đầu nói, không sai. Đại Chu quốc cảnh nội có một tòa bách hoa cốc, thành lập tòa này bách hoa cốc người, nhưng thật ra là ta mẫu thân thân muội muội. Chuyến này Đại Chu chuyến đi. Sau đó, Trần Mùi Ương đem lần này Đại Chu chuyến đi kinh lịch đều báo cho Khương Vân Hoa đám người. Đương nhiên, một chút tương đối bí ẩn chủ đề, hắn liền tóm tắt. Hắn mặc dù tin tưởng Khương Vân Hoa, nhưng cái này không đại biểu hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng Khương thị lão tổ tông hai người. Dù sao, tại Khương thị hoàng tộc phía sau còn có một cái Cửu Thiên Hoàng triều. Trần Mùi Ương nhớ tới, Giới Tâm đã từng nói cho hắn, lúc trước thượng cổ chi chiến, cái này Cửu Thiên Hoàng triều chính là thay cái kia hồn tộc chân chạy. Địch nhân thủ hạ, tự nhiên cũng là địch nhân. Điểm này, Trần Mùi Ương tự nhiên minh bạch. Trừ Khương Vân Hoa bên ngoài, còn lại Khương thị hoàng tộc người, Trần Mùi Ương cũng không quá tín nhiệm. Nghe xong Trần Mùi Ương giải thích, Khương thị lão tổ tông ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó thử dò xét nói, ngươi thực lực hôm nay, so với lúc trước phụ thân ngươi làm sao? Nghe đến Khương thị lão tổ tông lời nói, Trần Mùi Ương suy tư một lát, sau đó lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua phụ thân ta xuất thủ, không cách nào phán đoán thực lực chân chính của hắn. Nói đến đây, Trần Mùi Ương liếc nhìn Khương thị lão tổ tông, mỉm cười nói, Khương tiền bối nếu là muốn biết, có thể cùng ta giúp đỡ thử xem. Đây cũng là Trần Mùi Ương mục đích chủ yếu. Hắn lần này đuổi về đại hạ, chính là tính toán hiện ra thực lực, cường thế đè xuống trận chiến tranh này. Mà hướng Khương thị hoàng tộc hiện ra thực lực phương thức tốt nhất, chính là chính diện đánh bại Khương thị lão tổ tông. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương thị lão tổ tông lông mày nhíu lại, xem ra ngươi đối với chính mình thực lực hôm nay vô cùng tin tưởng. Cũng tốt, lão phu liền đến thử một lần. Dứt lời, Khương thị lão tổ tông giơ bàn tay lên, trực tiếp chụp về phía Trần Mùi Ương đầu. Nhìn thấy một màn này, Khương Vân Hoa hơi nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng. Một bên Khương Vô Dạng hướng hắn lắc đầu, "Bệ hạ, yên tâm đi, lão tổ tông có chừng mực." Trần Mùi Ương thần tình lạnh nhạt địa đứng tại chỗ. Mãi đến Khương thị lão tổ tông bàn tay sắp đập tới đỉnh đầu hắn lúc, Trần Mùi Ương cái này mới đưa ra chỉ một cái, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông một cỗ thần bí huyền ảo lực lượng bao phủ toàn trường. Sau một khắc, bạch bạch bạch, tại Khương Vô Dạng cùng Khương Vân Hoa kinh dị ánh mắt bên trong, Khương thị lao tổ tông hướng về sau liền với rút lui mấy bước, trái lại Trần Mùi Ương vẫn như cũ khi định thần nhàn đứng tại chỗ. Cái này vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Khương thị lao tổ tông cưỡng ép ngừng lại thân hình, nhìn hướng Trần Mùi Ương, hai mắt ngưng lại, ngươi còn không có sử dụng ra toàn lực, đây chính là ngươi thực lực hôm nay sao? Trần Mùi Ương ngữ khí bình tĩnh nói, Khương tiền bối, chúng ta chỉ là người một nhà luật bàn, ta tự nhiên sẽ không sử dụng toàn lực. Khương tiền bối cảm thấy ta thực lực hôm nay làm sao? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương thị lao tổ tông thần sắc phức tạp nói, ngươi thực lực mặc dù không bằng phụ thân ngươi năm đó, nhưng tại phương thế giới này hẳn là cũng đã không đối thủ. Nói đến đây, Khương thị lao tổ tông đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, không đúng, còn có một người có thể cùng ngươi một trận chiến. Nghe đến Khương thị lao tổ tông lời nói, Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại, hứng thú, ồ, là người phương nào? Đối với chính mình thực lực hôm nay, Trần Mùi Ương vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn như toàn lực xuất thủ, Khương thị lao tổ tông cũng tuyệt đối không cách nào chống nổi mười chiêu. Lấy hắn thực lực hôm nay, Khương thị lao tổ tông lại cho rằng còn có người có thể cùng hắn đánh một trận. Khương thị lao tổ tông trầm giọng nói, ngươi thực lực hôm nay sát thực hơn xa Vu lão phu, nhưng ngươi chưa hẳn có thể thắng được qua Bắc Man đế quốc vị kia Thác Bạt đại đế. Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại, Thác Bạt đại đế? Khương thị lao tổ tông gật đầu nói, không sai, trừ phụ thân ngươi, thế gian này còn không có người dám nói có thể thắng dễ dàng vị kia Thác Bạt đại đế. Thác Bạt đại đế thực lực sớm đã áp đảo chúng ta phương thế giới này tất cả nhân tiên cường giả bên trên, hắn cùng phụ thân ngươi đều thuộc về là một tầng khác. Trần Mùi Ương nhíu mày nói, một tầng khác? Khương thị lao tổ tông nhẹ gật đầu, không sai, bây giờ ngươi cũng bước vào cấp độ này, chúng ta đem cấp độ này gọi là cường giả vô địch. Chương 517, đi tới Sở Châu. Chương 517, đi tới Sở Châu trong Ngự Hoa Viên. Nghe đến Khương thị lao tổ tông lời nói, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ nhúc nhích, cường giả vô địch? Khương thị lao tổ tông nhẹ gật đầu, không sai, vô luận là năm đó phụ thân ngươi vẫn là vị kia Thác Bạt đại đế, hai người bọn họ đều bước vào vô địch cường giả hàng ngũ, chúng ta những lao giả này còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Trong mắt bọn họ, chúng ta những này cái gọi là nhân tiên cùng võ giả bình thường không khác nhau nhiều lắm. Trần Mùi Ương nghe vậy không nói gì thêm, đối bây giờ hắn mà nói, Khương thị lao tổ tông cùng còn lại võ giả bình thường khác biệt cũng không lớn, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn, đơn giản là những võ giả khác liền một chiêu đều sống không qua, mà Khương thị lao tổ tông có khả năng nhiều chống đỡ mấy chiêu mà thôi. Thẳng đến lúc này, Khương thị lao tổ tông đã xác nhận Trần Mùi Ương xác thực không có bị đoạt xá. Hắn quay đầu nhìn hướng Khương Vô Dạng, không việc gì, chúng ta trở về đi. Khương Vô Dạng nhẹ gật đầu, phải, lao tổ tông, bọn họ vốn là hoài nghi Trần Mùi Ương bị thượng giới đại năng đoạt xá, cái này mới lo lắng không yên địa chạy đến Ngự Hoa Biên muốn bảo vệ Khương Vân Hoa. Bây giờ Trần Mùi Ương không những không có bị đoạt xá, ngược lại còn thành phương thế giới này cường giả vô địch. Chuyện này đối với bọn hắn Khương thị hoàng tộc mà nói cũng là một tin tức tốt. Dù sao bây giờ Trần Mùi Ương là bọn họ Khương thị hoàng tộc hộ quốc thiên vương, Trần Mùi Ương thực lực tăng lên đối với bọn họ Khương thị hoàng tộc cũng có ích. Dứt lời, Khương thị lao tổ tông hai người hướng Khương Vân Hoa cùng Trần Mùi Ương cáo tử, vậy hạ Trần Thiên Vương, chúng ta liền đi về trước, bây giờ hiểu lầm đã giải trừ. Khương thị lao tổ tông cũng không tại gọi thẳng Trần Mùi Ương danh tự, mà là đổi giọng vì Trần Thiên Vương. Khương Vân Hoa nhẹ gật đầu, lao tổ tông, Tam Vương thúc, đi thong thả. Trần Mùi Ương cũng không nhiều lời, chỉ là đối với hai người nhẹ gật đầu. Tại Trần Mùi Ương hai người nhìn kỹ, Khương thị lao tổ tông hai người hóa thành một đạo trường hồng rời đi. Nhìn xem Khương thị lao tổ tông hai người rời đi phương hướng, Khương Vân Hoa hơi nhíu mày, đối Trần Mùi Ương hỏi, cứu cứu, ngài nhanh như vậy liền chạy về? Thế nhưng là Trần thị hoàng tộc nguy cơ đã giải trừ. Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, Bắc Man đế quốc kế hoạch đã thất bại, bây giờ Trần thị hoàng tộc một lần nữa nắm giữ triều chính. Nói đến đây, Trần Mùi Ương nhìn hướng Khương Vân Hoa, cao mày nói, Vân Hoa, các ngươi làm sao sẽ cùng Sở Châu khai chiến đâu? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa nháy máy mắt, cười thần bí, cứu cứu, ngươi thế nhưng là đang lo lắng, ta sẽ cùng với đệ tử của ngài đánh đến lưỡng bại câu thương. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Mùi Ương thần sắc liền giật mình, ngươi biết Sở Huyền là đệ tử của ta? Gặp Trần Mùi Ương hơi kinh ngạc, Khương Vân Hoa mỉm cười nói, Sở Châu vẫn luôn cầm thủ ta đại hạ, Sở Châu khởi sự tạo phản là tất nhiên sự tình, người nào đều không thể ngăn cản. Chỉ bất quá, tại Sở Châu khởi sự phía trước, ta bí mật gặp mặt ngài vị kia đệ tử. Ngài vị kia đệ tử ý nghĩ cùng ta nhất trí, chúng ta đều không muốn lẫn nhau nội chiến, tính toán hợp lực đối ngoại. Lần này chiến tranh chỉ là một cái ngụy trang, chúng ta song phương chủ lực binh mã sớm đã chia binh hai đường, trước khi chia tay hướng bắc bộ biên cảnh cùng Yến Châu phụ cận. Bây giờ vỏ đã thiết lập tốt, chỉ chờ lao ba ba vào cuộc. Đối với Trần Mùi Ương, Khương Vân Hoa tự nhiên sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn đem chính mình cùng Sở Huyền kế hoạch đều nhất nhất báo cho Trần Mùi Ương. Nghe xong Khương Vân Hoa giải thích, Trần Mùi Ương trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, là cứu cứu xem thường các ngươi, ngươi cùng Sở Huyền đều đã trưởng thành. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không để ý hắn người khen ngợi, nhưng Trần Mùi Ương khác biệt. Nghe đến Trần Mùi Ương đối hắn khẳng định, làm hắn nội tâm hết sức cao hứng. Bất quá, Khương Vân Hoa dù sao cũng là đại hạ quốc quân, cảm xúc năng lực khống chế cực mạnh. Hắn thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, cứu cứu, bây giờ ta cùng Sở Huyền kế hoạch gặp một nan đề, lần này sợ rằng cần cứu cứu ngài xuất thủ. Trần Mùi Ương lông mày khẽ hất, vấn đề nan giải gì? Khương Vân Hoa ngữ khí nghiêm một chút, Sở Châu cùng ta đại hạ khác biệt, ta có thể hoàn toàn khống chế đại hạ thế cục, Sở Huyền thì không phải vậy. Hắn tuy là Sở thị quốc quân, nhưng Sở Châu thực tế quyền khống chế thì thật tại một người khác chi thủ. Nghe đến đó, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ động, ngươi nói là Sở Châu vị tiên nhân tiên cường giả? Khương Vân Hoa nhẹ gật đầu, không sai. Người này là Sở thị tiền triều tể tướng, tên là Nghiêm Trần. Nghiêm Trần thực lực không kém gì lão tổ tông. Cái này mấy trăm năm xuống, nếu là không có Nghiêm Trần thủ hộ, Sở thị hoàng tộc từ lâu đoạn tuyệt. Sở Huyền cũng là từ nhỏ đi theo vị này Nghiêm tướng bên cạnh lớn lên. Sở Châu trên dưới đều xem bọn họ vị này Nghiêm tướng giống như thần minh. Sở Huyền mặc dù đã chính thức trở thành Sở đế, nhưng tại Sở Châu mọi người trong lòng, Nghiêm tướng mới thật sự là Sở đế. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Nghiêm Trần cùng Sở Huyền quan hệ, cùng Khương thị lão tổ tông cùng Khương Vân Hoa quan hệ khác biệt. Khương thị lão tổ tông cùng Khương Vân Hoa là cùng một huyết mạch, tất cả mọi người sẽ không đem cả hai phân chia đối đãi. Nhưng Nghiêm Trần thì cùng Sở Huyền không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ. Lại thêm, Nghiêm Trần bảo vệ Sở Châu mấy trăm năm, người này hy vọng sớm đã vượt qua Sở thị hoàng tộc. Gặp Trần Mùi Ương gật đầu, Khương Vân Hoa tiếp tục nói, Nghiêm Trần người này bụng dạ cực sâu. Hai ngày này Sở Huyền cùng ta gửi thư càng thêm ít, ta hoài nghi Nghiêm Trần rất có thể đã phát hiện ta cùng Sở Huyền kế hoạch. Nghe đến đó, Trần Mùi Ương đã minh bạch, hắn nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, Vân Hoa, các ngươi nghĩ tới ta làm thế nào? Đối Trần Mùi Ương mà nói, hắn cũng không ngại thay mình cháu ngoại trai cùng chính mình đệ tử xuất thủ giải quyết cái phiền phức này. Dù sao chỉ có đại sở cùng đại hạ chân chính liên thủ mới có thể ứng đối Bắc Man đế quốc cùng phía sau uy hiếp. Trần Mùi Ương cũng sẽ không cho phép có người châm ngòi đại hạ cùng đại sở quan hệ. Bây giờ đại hạ, đại sở cùng đại chu, cái này ba nước quốc quân đều cùng Trần Mùi Ương quan hệ không cạn. Đứng tại Trần Mùi Ương góc độ đến xem, ba vị quốc quân đều là vãn bối của hắn. Bây giờ vô luận là đại hạ, đại sở vẫn là đại chu, đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là Bắc Man đế quốc. Bắc Man đế quốc phía sau còn có thượng giới hồn tộc, hồn tộc là Trần Mùi Ương đại địch, song phương ân oán không cách nào loại bỏ. Nghe lệnh của hồn tộc Bắc Man đế quốc, tự nhiên cũng thành Trần Mùi Ương địch nhân. Trần Mùi Ương kế hoạch vô cùng đơn giản, hắn muốn kết hợp đại hạ, đại sở cùng đại chu tam phương hợp lực, trước giải quyết Bắc Man đế quốc. Chỉ có giải quyết hồn tộc cái này lợi tớ, hắn mới có thể tập trung tinh lực đối phó phía sau hồn tộc. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa nghiêm nghị nói, Nghiêm Trần mặc dù sẽ trở ngại kế hoạch chúng ta tiến hành, nhưng hắn đối Sở Huyền mà nói cũng là diệp sư diệp phụ tồn tại, Sở Huyền cũng không muốn tổn thương Nghiêm Trần. Chúng ta hy vọng cứu ngài có thể xuất thủ trấn nhiếp Nghiêm Trần, để hắn không dám nhúng tay kế hoạch của chúng ta. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, tốt, ta hiểu được, cần ta lúc nào động thủ? Khương Vân Hoa thần sắc ngưng trọng nói, càng nhanh càng tốt. Ta có thể cảm giác được Sở Huyền tình cảnh tựa hồ càng ngày càng không ổn, lại kéo đi xuống, trận chiến tranh này sợ rằng muốn trở thành thật. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Mùi Ương không chút do dự gật đầu nói, ta hiện tại liền tiến về Sở Châu, chờ ta thông tin. Nói xong, Trần Mùi Ương thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, chạy thẳng tới Sở Châu mà đi. Chương 518, giảng đạo lý. Chương 518, giảng đạo lý Sở Châu. Địa cung bên trong, Nghiêm tướng cùng Sở Huyền hai người ngồi đối diện nhau. Nghiêm tướng nhìn hướng Sở Huyền, thần sắc phức tạp nói, bệ hạ, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đại hạ cùng ta đại sở chính là kẻ địch vốn có xưa nay, ngươi làm như vậy sau này muốn thế nào đối mặt đại sở tiết tổ? Lúc này cả tòa trong cung điện dưới lòng đất chỉ còn Nghiêm tướng cùng Sở Huyền hai người. Nghiêm tướng sớm đã hạ lệnh mệnh địa cung tất cả thủ vệ đều rút khỏi địa cung. Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Sở Huyền lắc đầu, bình tĩnh nói, Nghiêm tướng, ngươi từ nhỏ nhìn xem chấm lớn lên, chấm tính cách ngươi hiểu rõ nhất. Lúc trước ta đại sở không được dân tâm, lúc này mới bị Khương thị hoàng tộc thay vào đó. Bây giờ tại Khương thị hoàng tộc quản lý bên dưới, bách tính sinh hoạt xa so với đại sở lúc càng an khang. Chấm không hiểu chúng ta vì sao còn muốn khởi sự. Nghe đến Sở Huyền trả lời, Nghiêm tướng tức giận nói, thiên hạ này vốn là chúng ta đại sở thiên hạ, là Khương thị hoàng tộc ăn cắp ta đại sở thiên hạ. Sở Huyền lắc đầu nói, Nghiêm tướng, ngươi sai, thiên hạ này là lê dân bách tính thiên hạ, vô luận là ta Sở thị hoàng tộc vẫn là Khương thị hoàng tộc, chúng ta đều muốn thuận theo dân ý. Bây giờ đại hạ bách tính không hy vọng chúng ta Sở Châu khởi sự, chúng ta nên thuận theo dân ý. Nghiêm tướng trầm giọng nói, bệ hạ, ngươi đây là lòng dạ đàn bà, những cái kia bách tính có cái gì kiến thức? Chờ chúng ta diệt đi Khương thị hoàng tộc, lại miễn trừ dân chúng mấy năm thuế má, bọn họ tự nhiên cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Thế gian này vốn là được làm đua thua làm giặc, nói cái gì thuận theo dân ý vốn là phụ nhân chi đạo. Nghe xong Nghiêm tướng lời nói, Sở Huyền lại lần nữa lắc đầu, chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên trong cung điện dưới lòng đất vang lên một đạo thuần hậu thanh âm nam tử, Nghiêm tướng, Sở Huyền hắn nói đúng, các ngươi đại sở năm đó chính là bởi vì không có thuận theo dân ý, lúc này mới bị Khương thị hoàng tộc thay vào đó. Mấy trăm năm đi qua, ngươi cũng nên tỉnh ngộ. Nghe đến đạo thanh âm này, Nghiêm tướng thần sắc biến đổi như lâm đại địch, Sở Huyền cũng là sững sờ. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Sở Huyền tiếng nói rơi xuống, địa cung bên trong một thân ảnh vô căn cứ hiện lên. Đạo thân ảnh này chính là một bộ áo trắng Trần Mùi Ương. Sở Châu địa cung thủ vệ không thể bảo là không nghiêm ngặt, chỉ bất quá cái kia cũng muốn nhìn đối người nào mà nói. Bây giờ Trần Mùi Ương đã là phương thế giới này vô địch cường giả. Thế gian này, trừ vị kia Thác Bạt Đại Đế tập cung, địa phương còn lại đều ngăn không được Trần Mùi Ương. Nghe đến Sở Huyền lời nói, Trần Mùi Ương nhìn hướng Sở Huyền, mỉm cười nói, tiên sinh trước đây đáp ứng ngươi, muốn tới Sở Châu nhìn xem ngươi. Khoảng thời gian này, tiên sinh một mực bị việc vặt quấn thân, kéo tới hiện tại mới đến. Ngươi cũng đừng trách tiên sinh. Nhìn thấy Trần Mùi Ương, Sở Huyền cảm giác thể xác tinh thần đều thư thái một hồi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, chỉ cần có tiên sinh ở đây, thế gian liền sẽ không có bất luận cái gì về khó. Nghiêm tướng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương, trầm giọng nói, các hạ là người phương nào? Ngươi lại như thế nào nhận biết bệ hạ? Nghiêm tướng lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong mắt lại toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Trần Mùi Ương xoay người, mỉm cười nói, Nghiêm tướng, ngươi không cần che giấu. Ta biết, ngươi đã nhận ra ta tới. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Nghiêm tướng mắt sáng lên, sau đó trầm giọng nói, ngươi thật sự là lúc trước hiện thân tại Đại Hạ Kinh thành vị kia kiếm tiên. Từ khi Trần Mùi Ương vừa hiện thân, Nghiêm tướng liền từ trên người hắn phát giác một chút khí tức thân quen. Cố khí tức này, Nghiêm tướng không hề lạ lẫm. Chính là lúc trước, hắn cảm giác được vị kia kinh thành kiếm tiên khí tức. Lúc trước, vì thêm một cái minh hữu kiểm chế Khương thị hoàng tộc, Nghiêm tướng còn phái đế tiến về kinh thành viện trợ Trần Mùi Ương. Nghiêm tướng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương. Hắn từ trên thân Trần Mùi Ương, ngửi được một tia cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bây giờ Nghiêm tướng đã tạm thời thoát khỏi thiên kiếp gò bó. Hắn thực lực hôm nay, so Khương thị lao tổ tông còn muốn càng mạnh. Cho dù là dạng này, Nghiêm tướng vẫn là từ trên thân Trần Mùi Ương cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Nghiêm tướng nhìn hướng Trần Mùi Ương, nhíu mày hỏi, các hạ là như thế nào cùng bệ hạ quen biết? Bệ hạ lại tại sao lại xưng hô các hạ là tiên sinh? Nghiêm tướng tiếng nói rơi xuống. Một bên Sở Huyền bình tĩnh nói, lúc trước ta cùng Thúy Hoa du lịch Đại Hạ Kinh thành lúc, khí tức bại lộ, đối mặt Khương thị hoàng tộc truy sát, là tiên sinh hắn gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ, đem chúng ta bình an đưa ra kinh thành. Tiên sinh niệm cùng ta có duyên, liền thu ta làm đệ tử. Nghe đến Sở Huyền giải thích, Trần Mùi Ương biểu lộ có chút cổ quái, nhưng cũng không nhiều lời. Trên thực tế, lúc ấy kinh thành tình huống cùng Sở Huyền nói tới có chút sai lệch. Lúc trước Sở Huyền khí tức sở dĩ sẽ bại lộ, là vì Trần Mùi Ương ban cho Sở Huyền một cái kỳ thánh xưng hảo, dùng không cách nào tu luyện Sở Huyền trở thành một tên cờ tu. Cái này mới để cho Sở Huyền Sở thị hoàng tộc huyết mạch bại lộ, dẫn tới Khương thị hoàng tộc truy sát. Đương nhiên, Sở Huyền cũng không hề biết, hắn sở dĩ bại lộ là cùng Trần Mùi Ương có quan hệ. Nghe đến Sở Huyền lời nói, Nghiêm tướng nhìn hướng Trần Mùi Ương ánh mắt cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều. Hắn hướng Trần Mùi Ương chắp tay nói, đa tạ đạo hữu. Trần Mùi Ương xua tay, không cần cảm ơn ta. Sở Huyền là đệ tử ta cứu hắn chỉ là chuyện bổn phận. Ta chuyến này là đến tìm Nghiêm tướng ngươi. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Nghiêm tướng lông mày nhíu lại, không biết đạo hữu tìm ta chuyện gì. Một bên Sở Huyền tựa hồ đoán được Trần Mùi Ương mục đích, trên mặt của hắn hiện ra một tia thần sắc phức tạp. Một bên là từ nhỏ đem hắn dẫn hắn á phụ, một bên là tiên sinh chính mình. Cả hai nếu là thật đánh nhau, Sở Huyền cũng cao hứng không nổi. Trần Mùi Ương nhìn hướng Nghiêm tướng, ngựa khí bình tĩnh nói, ta hy vọng ngươi có thể cáo lao hồi hương, từ đây không tại đúng tay Sở Châu triều chính. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Nghiêm tướng thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói, các hạ tuy là bệ hạ tiên sinh, nhưng tại chuyện này các hạ tay vẫn là kéo dài quá dài. Lão phu chính là Sở Châu tể tướng, trừ bệ hạ người nào có thể cách lão phu trước? Nghiêm tướng tiếng nói rơi xuống. Một bên Sở Huyền khẽ thở dài, Nghiêm tướng, ngài là đại sở vất vả mấy trăm năm, là nên nghỉ ngơi. Lần này ngài liền nghe tiên sinh, lui ra đi, về sau đại sở giao cho chấm đi. Nghe đến Sở Huyền lời nói, Nghiêm tướng nháy mắt quay đầu nhìn hướng Sở Huyền, trầm giọng nói, bệ hạ, ngài là ta đại sở quốc quân, ngài quả thật muốn cùng Khương thị hoàng tộc liên thủ, ngài về sau làm sao đi đối mặt Sở thị liệt tổ liệt tông? Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Sở Huyền thần sắc bình tĩnh, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, một bên Trần Mùi Ương lắc đầu, được rồi, chỉ dựa vào công phu miệng sợ là không được. Sở Huyền, ngươi lui xuống trước đi, ta đến cùng Nghiêm tướng nói một chút thật đạo lý. Theo Trần Mùi Ương tiếng nói rơi xuống, một cỗ vô hình lực lượng bao vây lấy Sở Huyền, đem hắn đưa ra đại điện. Địa cung ngoài cửa, Sở Huyền nhìn xem cửa lớn đóng chặt địa cung, cau mày. Hắn hiểu được, thiên sinh đây là muốn cùng Nghiêm tướng động thủ. Sau một khắc, trong cung điện dưới lòng đất truyền ra vang một tiếng vang thật lớn. Chương 519, Nghiêm cùng nhau tỉnh ngộ. Chương 519, Nghiêm cùng nhau tỉnh ngộ. Sở Châu nội thành, địa cung bên ngoài, nghe lấy từ trong cung điện dưới lòng đất truyền ra động tĩnh to lớn, Sở Huyền cau mày. Cứ việc Nghiêm tướng không tán thành kế hoạch của hắn, nhưng Nghiêm tướng dù sao cũng là bên cạnh hắn thân cận nhất người, hắn cũng không muốn nhà mình tiên sinh thật tổn thương đến Nghiêm tướng. Rõ ràng Nghiêm tướng mới là thành danh mấy trăm năm đỉnh phong nhân tiên, mà tiên sinh chính mình nhìn qua còn rất trẻ, nhưng chẳng biết tại sao, Sở Huyền nội tâm luôn có loại cảm giác Nghiêm tướng tuyệt không có khả năng sẽ là nhà mình tiên sinh đối thủ. Mấy phút trôi qua, trong cung điện dưới lòng đất động tĩnh ngừng lại, tất cả tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh. Sở Huyền đứng tại địa cung bên ngoài, nhíu mày suy tư. Đúng lúc này, một đạo huyền ảo lực lượng lại lần nữa bao lấy hắn, hướng trong cung điện dưới lòng đất bay đi. Trong chớp mắt, Sở Huyền một lần nữa đứng ở trong cung điện dưới lòng đất. Tại hắn đối diện, Trần Mùi Ương cùng Nghiêm tướng ngồi đối diện nhau, trò chuyện vui vẻ. Nghiêm tướng nhìn hướng Trần Mùi Ương, mỉm cười nói, "Trần đạo hữu, về sau nếu là có thời gian, thường đến Sở Châu nhìn xem. Hôm nay đạo hữu thế nhưng là để lão phu mở mang kiến thức." Trần Mùi Ương cũng tươi cười nói, "Dễ nói, dễ nói. Hôm nay sau đó, Nghiêm đạo hữu tâm cảnh cũng chắc chắn lại lên một tầng nữa." không bao lâu nữa, Nghiêm đạo hữu liền có thể chân chính đột phá địa tiên cảnh giới. Nghiêm tướng cười ha hả nói, vậy ta liền đa tạ Trần đạo hữu chúc lành. Nhìn xem một màn này, Sở Huyền cả người đều sửng sốt. Hắn đưa tay bóp bóp mặt mình. Tê. Trên gương mặt truyền đến cảm giác đau đớn để Sở Huyền minh bạch, chính mình không phải đang nằm mơ. Nhìn xem cái này hữu hảo một màn, Sở Huyền tự lẩm bẩm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Nghiêm tướng cùng Trần Mùi Ương hai người, tựa hồ cũng phát hiện Sở Huyền. Trần Mùi Ương hướng Sở Huyền vẫy vẫy tay, mỉm cười nói, "Sở Huyền a, ngươi qua đây. Nghiêm đạo hữu còn có chút sự tình, muốn đối ngươi bàn giao." Dứt lời, Trần Mùi Ương đứng lên, đối Nghiêm tướng cáo từ nói, "Nghiêm đạo hữu, ngươi cùng Sở Huyền trò chuyện đi, ta sẽ không quấy rầy." Sau đó, Trần Mùi Ương thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Nhìn xem Trần Mùi Ương rời đi phương hướng, Nghiêm tướng trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Sở Huyền cũng không có nghĩ đến, Trần Mùi Ương sẽ đi đến thống khoái như vậy, thậm chí đều không có chào hỏi hắn. Trong cung điện dưới lòng đất, Sở Huyền nhìn hướng Nghiêm tướng, mở miệng hỏi, "Nghiêm tướng, xảy ra chuyện gì? Ngài cùng tiên sinh ở giữa?" Không đợi Sở Huyền nói xong, Nghiêm tướng liền lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Bệ hạ, Trần đạo hữu nói đúng. Bệ hạ chính là đại sở quốc quân, bây giờ đại sở thuộc về bệ hạ ngài. Lao thần đã quyết định, từ đi đại sở tể tướng vị trí, từ đây không còn tham dự triều chính." Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Sở Huyền lông mày khẽ hất, "Nghiêm tướng, tiên sinh hắn." Không đợi Sở Huyền lời nói xong, Nghiêm tướng lại lần nữa lắc đầu nói, "Trần đạo hữu thực lực sát thực hơn xa Vu lão thần, nhưng bệ hạ ngài cũng rõ ràng lão thần tính cách, như Trần đạo hữu muốn lấy lực các người, bước lão thần phái vị, vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại." Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Sở Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng Nghiêm tướng tính tình, chính như Nghiêm tướng nói tới, cho dù Trần Mùi Ương lại làm sao cường đại, cũng không có khả năng cưỡng ép buộc hắn phái vị. Sở Huyền thử thăm dò, "Tiên sinh hắn đến cùng nói với ngài cái gì?" Đối mặt Sở Huyền vấn đề, Nghiêm tướng trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu nói, "Tha thứ lão thần tạm thời không thể trả lời bệ hạ ngài vấn đề này." Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Sở Huyền cũng rơi vào trầm mặc. Nghiêm tướng nhìn hướng Sở Huyền, ngữ khí nghiêm một chút, "Về sau, lão thần cũng chỉ là bệ hạ ngài thiếp thân thị vệ. Lão thần chỉ phụ trách thủ vệ bệ hạ an uy, đến mức cái khác, lão thần đều không có quyền hỏi đến." Nhìn xem thái độ phát sinh cấp tốc chuyển biến Nghiêm tướng, Sở Huyền trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Hắn không biết, nhà mình tiên sinh đến cùng nói với Nghiêm tướng cái gì, để Nghiêm tướng thống khoái như vậy địa giao quyền cho mình. Nhìn xem rơi vào trầm mặc Sở Huyền, Nghiêm tướng nhẹ nhàng thở dài, "Bệ hạ, về sau đại sở liền giao cho ngài. Từ nay về sau, đại sở đem chân chính thuộc về sở thị hoàng tộc. Đến mức lao thần sẽ từ từ chịu tội." Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Sở Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nghiêm tướng xua tay, "Bệ hạ cũng không muốn truy hỏi lao thần. Lao thần hơi mệt chút, mời bệ hạ nên rời đi trước đi." Nhìn vẻ mặt hề bại Nghiêm tướng, Sở Huyền muốn sâu sắc bái một cái, "Á phụ những năm này ngài vất vả, về sau đều giao cho chấm đi." Nói xong, Sở Huyền quay người rời đi. Lần này, Sở Huyền bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Trong cung điện dưới lòng đất, nhìn qua Sở Huyền rời đi bóng lưng, Nghiêm tướng thần sắc phức tạp. Trong đầu của hắn lại lần nữa hồi tưởng lại Trần Mùi Ương nói với hắn lời nói, "Nghiêm Trần, ngươi luôn mồm chung với Sở thị hoàng tộc, nhưng hôm nay, toàn bộ Sở Châu còn có ai sẽ kính sợ Sở thị hoàng tộc? Toàn bộ Sở Châu đều chỉ biết ngươi Nghiêm tướng chi danh. Ngươi Nghiêm Trần tại vị một ngày, Sở thị hoàng tộc liền vĩnh viễn không cầm quyền này. Ngươi Nghiêm Trần mới là Sở thị hoàng tộc địch nhân lớn nhất." Nghiêm tướng lẩm bẩm nói, "Tiên hoàng bệ hạ, vi thần để ngài thất vọng. Thần vẫn cho là, thần là trung thành tuyệt đối địa thủ hộ Sở thị hoàng tộc. Nguyên lai, thần mới là dẫn đến Sở thị hoàng tộc sa sút kẻ cầm đầu. Thần muốn nên muôn lần chết. Nhưng bây giờ bệ hạ mới vừa đăng cơ, thần còn cần thay hắn dọn sạch chướng ngại. Chờ bệ hạ đem Sở thị hoàng tộc trấn hưng về sau, thần lại lấy chết tạ tội." Đại hạ cảnh nội, trên bầu trời, Trần Mùi Ương thân ảnh xuyên qua tại tầng tầng trong mây mù. Hắn không có tại Sở Châu lưu lại quá lâu. Hắn tin tưởng, bị chính mình điểm tỉnh phía sau Nghiêm tướng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Bây giờ, Sở Huyền sự tình đã giải quyết. Hắn tính toán trở về Đại Hạ kinh thành, báo cho Khương Vân Hoa việc này. Bắc Man đế quốc, trong liều đua, ngồi đầy một đám Bắc Man đế quốc cao tầng. Thác Bạt Hạo Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên, ánh mắt đảo qua phía dưới một đám tộc trưởng. Các tộc tướng sĩ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên hỏi thăm, Hạ Lan bộ tộc trưởng, Hạ Lan Hùng dẫn đầu hồi đáp, "Hồi bệ hạ, Hạ Lan bộ 30 vạn binh sĩ đã làm tốt chuẩn bị." Hạ Lan Hùng tiếng nói rơi xuống, "Ba đồ bộ tộc trưởng, ba đồ Bắc Minh vô ngực nói, ba đồ bộ 20 vạn binh sĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ba đồ bộ tộc thành viên, từng cái đều là lấy một chọi 10 chẳng hạn. Cái này 20 vạn ba đồ bộ tộc thành viên, chính là 20 vạn tinh binh." Hai người tiếng nói vừa ra, Tô Hách bộ tộc trưởng, Tô Hách Vũ cũng cung kính nói, "Tô Hách bộ 30 vạn binh sĩ cũng chuẩn bị xong xuôi." Theo ba vị vương tộc trưởng dẫn đầu, còn lại một đám Bắc Man tộc nhân cũng đều nhộn nhịp mở miệng. Lần này, Bắc Man đế quốc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, dòng giá xuất động 200 vạn đại quân. Thác Bạt Hạo Thiên gật đầu nói, "Tốt, truyền lệnh toàn quân." Không đợi Thác Bạt Hạo Thiên lời nói xong, một thân ảnh đột nhiên xâm nhập vương ghi chép. Người tới một thân khôi giáp, khuôn mặt có chút thô kệch. Trong liều đua, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tô Hách Vũ đứng lên, quát lớn người tới, "Một Thác, lớn mật. Bệ hạ đang cùng chúng ta bàn bạc quân sự, ngươi làm sao có thể xuống tới?" Người đến thân hình không cao lớn lắm, nhưng một thân cảnh giới lại không yếu, chính là một vị đại tông sư đỉnh phong cường giả. Người này tên đầy đủ kêu Tô Hách Mộc Thác, xuất từ Tô Hách bộ tộc. Tô Hách Mộc Thác còn có một thân phận khác, Thác Bạt Hạo Thiên quân cận vệ thống lĩnh. Đối mặt chính mình tộc trưởng quát lớn, Tô Hách Mộc Thác liền cũng không ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy một màn này, Tô Hách Vũ sắc mặt tái xanh, chuẩn bị tiếp tục quát lớn. Lúc này, Thác Bạt Hạo Thiên mở miệng đánh gây hắn, "Tô Hách tộc trưởng, đừng nói nữa." Dứt lời, Thác Bạt Hạo Thiên quay đầu nhìn hướng chính mình vị này quân cận vệ thống lĩnh, ngữ khí bình tĩnh nói, "Quốc sư, đã lâu không gặp." Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, trong liều đua, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tô Hách Mộc Thác chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, mỉm cười nói, "Quả nhiên, vẫn là không thể gạt được Thác Bạt bệ hạ. Ta phụng Vô Cực Điện hạ chi mệnh, mang một nhóm cao thủ trước đến hiệp trợ các ngươi." Chương 520, chân thực lai lịch chương 520, chân thực lai lịch Bắc Man Đế quốc. Trong liều đua, nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên cùng vị này Tô Hách Mộc Thác đối thoại, một đám Bắc Man tộc trưởng đều phản ứng lại. Mặc dù đối phương dáng dấp vẫn như cũng là Tô Hách Mộc Thác dáng dấp, nhưng vừa vận thanh âm kia, rõ ràng chính là áo bào đen quốc sư âm thanh. Thác Bạt Hạo Thiên thản nhiên nói, "Tô Hách Mộc Thác hắn dù sao cũng là quân cận vệ thống lĩnh, quốc sư trực tiếp đem hắn đoạt xá, không ổn đâu." Một đám Bắc Man cao tầng đều nhìn ra, Thác Bạt đại đế đối áo bào đen quốc sư cử động lần này vô cùng bất mãn. Đúng lúc này, ngoài vương trướng vang lên một đạo nam tử trung niên âm thanh, bất quá chỉ là một cái hạ giới võ giả mà thôi. "Đoạt xá liền đoạt xá, ngươi một cái hạ giới thổ dân còn muốn như nào?" Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một bộ hắc bào hồn huyền đi vào trong liều đua, cảm thụ được trên thân hồn huyền truyền đến uy áp mạnh mẽ. Thác Bạt Hạo Thiên hơi nhíu mày, thản nhiên nói, "Thượng giới sứ giả, ngươi là người phương nào? Họ tên là gì?" Gặp Thác Bạt Hạo Thiên tựa hồ không hề e ngại chính mình, hồn huyền hơi nhíu mày, sau đó bắt đầu đánh giá Thác Bạt Hạo Thiên. Cái này hơi đánh giá, hồn huyền lập tức phát giác không thích hợp. Hắn đường đường thượng giới chuẩn đế lại tại Thác Bạt Hạo Thiên trên thân ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Lúc này, một bên đoạt xá Tô Hách Mộc Thác áo bào đen quốc sư giới thiệu nói, "Thác Bạt bệ hạ, hồn huyền đại nhân là Vô Cực Điện hạ cận vệ thống lĩnh. Hồn huyền đại nhân là chuẩn đế cảnh đại năng. Cho dù là tại thượng giới, hồn huyền đại nhân cũng là tuyệt đối đại nhân vật. Lần này, hồn huyền đại nhân còn mang theo không ít cao thủ trước đến hiệp trợ." Nghe đến áo bào đen quốc sư lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên ngữ khí bình tĩnh nói, "Quốc sư, ngươi rất rõ ràng ta tính tình. Chúng ta Bắc Man Đế quốc chỉ nghe từ Vô Cực đại nhân mệnh lệnh. Đến mức cái khác A Miêu A Cẩu còn chưa đủ tư cách mệnh lệnh ta." Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên, hồn huyền hơi nhíu mày. Hắn đường đường hồn tộc chuẩn đế, chưa từng nhận qua loại này khí. Chỉ là một cái hạ giới thổ dân, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Hồn huyền ngữ khí lạnh như băng nói, "Một cái hạ giới thổ dân cũng dám phát ngôn bừa bãi. Bản tọa hôm nay nếu không dạy dỗ một cái người, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng." Dứt lời, hồn huyền nhấc bàn tay, hướng Thác Bạt Hạo Thiên cách không vỗ tới. Một máy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức càn quét toàn trường. Ở đây một đám Bắc Man tộc trưởng cũng đều là nhân tiên cảnh cường giả, nhưng tại cỗ này phảng phất giống như diệt thế một trường bên dưới, tất cả Bắc Man tộc trưởng đều phảng phất nhìn thấy chính mình sắp bỏ mình một màn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một trường, Thác Bạt Hạo Thiên ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, mặt không đổi sắc. Tại mọi người nhìn kỹ, Thác Bạt Hạo Thiên đồng dạng một trường vỗ ra. Ông, một trận khiến người u hai dị hưởng truyền ra, hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đụng vào nhau, bạch bạch bạch. Tại mọi người nhìn kỹ, hôn huyền cả người hướng về sau liền lùi mấy bước, lại nhìn Thác Bạt Hạo Thiên vẫn như cũ vững vàng ngồi tại trên đế, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh qua. Nhìn thấy một màn này, ở đây một đám Bắc Man tộc trưởng đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là bọn họ Thác Bạt đại đế, tại thế gian vô địch Thác Bạt đại đế. Cho dù đối thủ là cái gọi là thượng giới đại năng, bọn họ Thác Bạt đại đế cũng có thể chiến thắng. Hôn huyền sắc mặt có chút khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, gàn từng chữ, "Rất hoang thánh thân thể, ngươi cùng thượng giới cổ man tộc là quan hệ như thế nào?" Thác Bạt Hạo Thiên liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, "Hồn Vô Cực đại nhân chưa nói với ngươi sao? Chúng ta Bắc Man Đế quốc vốn là thượng giới cổ man tộc một chi nhánh, ta nếu là trở lại cổ man tộc bên trong, kia dĩ nhiên liền sẽ là cổ man tộc thánh tử." Thác Bạt Hạo Thiên lời nói cũng không tránh cùng với dư Bắc Man tộc trưởng. Một đám Bắc Man tộc trưởng không hiểu ra sao, thượng giới cổ man tộc đó là cái gì? Chúng ta là thượng giới cổ man tộc chi nhánh. Rất hiển nhiên, cái này bí mật chỉ có Thác Bạt hoàng tộc mới hiểu. Nhưng hôm nay Thác Bạt Hạo Thiên đã không có ý định lại giấu giếm cái này bí mật. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám tộc trưởng, bình tĩnh nói, cái này bí mật chỉ có lịch đại Thác Bạt tộc trưởng mới hiểu. Nhưng hôm nay ta không có ý định tiếp tục che giấu các ngươi. Chư thiên vạn giới bên trong, nhân tộc cường thịnh nhất, nhân tộc cường đại nhất chính là tứ đại cổ tộc. Theo thứ tự là Mệnh tộc, Hồn tộc, Pháp tộc, Chiến tộc. Cái này tứ đại cổ tộc đều phân biệt nắm trong tay một tòa chủ thế giới. Cái này tứ đại chủ thế giới, trừ thân là chúa tể cổ tộc bên ngoài, còn có một chút đứng đầu thế lực. Trong đó, tại Hồn tộc nắm giữ Thiên Nguyên đại giới bên trong, có Cửu Thiên hoàng triều cùng Vô Cực hoàng triều cái này hai đại đứng đầu thế lực. Tại Mệnh tộc nắm giữ Vô Tận đại giới bên trong, có Thiên Cơ lâu cùng Thí Thần điện hai đại đứng đầu thế lực. Pháp tộc nắm giữ Huyền Hoàng đại giới bên trong, có Đạo giáo cùng Phật giáo cái này hai đại đứng đầu thế lực. Mà tại Chiến tộc nắm giữ Thái Sơ đại giới bên trong, thì có Cổ Man tộc cùng Cổ Vu tộc cái này hai đại đứng đầu thế lực. Nghe lời Thác Bạt Hạo Thiên giải thích, trong liều đua, một đám Bắc Man cao tầng đều lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Thác Bạt Hạo Thiên liếc nhìn mọi người, tiếp tục nói, chúng ta Bắc Man Đế quốc chính là thượng giới Cổ Man tộc một đầu chi nhánh. Chúng ta trời sinh liền không thuộc về phương thế giới này. Chỉ bất quá, chúng ta bây giờ còn không thể về cổ man tộc. Chúng ta còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nói đến đây, Thác Bạt Hạo Thiên nhìn hướng một đám Bắc Man tộc trưởng, bình tĩnh nói, nhiệm vụ của chúng ta là nhất thống phương thế giới này. Chỉ có làm đến điểm này, chúng ta mới có thể trở về thượng giới, trở lại cổ man tộc. Bây giờ, một ngày này cuối cùng muốn tới. Sau trận chiến này, chúng ta đem nhất thống giới này trở về thượng giới. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, một đám Bắc Man tộc trưởng ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen quốc sư đem ánh mắt nhìn hướng Hồn Huyền. Tình huống trước mắt tựa hồ cùng bọn họ suy đoán có chút không giống. Cái này nhìn như bình thường hạ giới thổ dân, phía sau lại vẫn cùng cổ man tộc có quan hệ. Đừng nhìn hồn tộc có thể tùy ý sai bảo Cửu Thiên Hoàng Triều, đó là bởi vì Cửu Thiên Hoàng Triều tại nhân tộc đứng đầu thế lực bên trong vốn là hạng chót tồn tại, mà cổ man tộc cùng cổ vu tộc thì lại khác. Cái này hai đại tộc là gần với tứ đại cổ tộc tồn tại. Cái này hai đại trong tộc đều là có được mấy vị đại đế cường giả. Không những như vậy, cổ man tộc cùng cổ vu tộc bên trong còn có bán tổ cảnh cường giả. Dưới tình huống bình thường, tứ đại cổ tộc cũng sẽ không tùy tiện đi treo chọc cổ man tộc cùng cổ vu tộc. Thác Bạt Hạo Thiên liếc mắt Hồn Huyền, thản nhiên nói: Hồn vô cực đại nhân, trước đây trợ giúp qua chúng ta Bắc Man đế quốc, chúng ta đều vô cùng tôn kính hắn. Nhưng các ngươi nếu là muốn mượn hồn vô cực đại nhân thân phận đến lợi dụng chúng ta, chỉ sợ các ngươi liền đánh sai chủ ý. Nghe lấy Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hồn Huyền ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn áo bào đen quốc sư. Áo bào đen quốc sư không dám cùng hắn đối mặt, cúi đầu. Trước khi tới, áo bào đen quốc sư còn cùng hắn tội phồng, chính mình là như thế nào lừa gạt những này hạ giới thổ dân. Áo bào đen quốc còn cùng hắn nói, cái gọi là Thác Bạt đại đế cũng chỉ là cái không kiến thức cấp thấp thổ dân. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, vị này Thác Bạt đại đế vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Bọn họ hồn tộc tại lợi dụng Bắc Man đế quốc đồng thời, Thác Bạt Hạo Thiên cũng tại lợi dụng bọn họ hồn tộc. Chương 521, liên thủ. Chương 521, liên thủ. Thác Bạt đế quốc. Trong liều đua, Hồn Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, nói một chút ngươi điều kiện đi. Ngươi bây giờ hướng chúng ta ngả bài, chính là muốn nói chuyện điều kiện a. Đã các ngươi phía sau là cổ ma tộc, vậy chúng ta phía trước phương thức hợp tác liền có thể thay đổi một cái. Trước lúc này, Hồn Huyền xác thực không nhìn chúng Bắc Man đế quốc. Ở trong mắt Hồn Huyền, Bắc Man đế quốc chỉ là trong tay bọn họ quân cờ mà thôi. Huống chi, hắn vô cùng tin tưởng có khả năng lật tay ở giữa trấn áp Bắc Man đế quốc cường giả. Bây giờ, thực tế tình huống cùng hắn tưởng tượng có rất lớn ra vào. Bắc Man đế quốc vậy mà là thượng giới cổ man tộc chi nhánh. Càng quan trọng hơn một điểm là, tại cái này phương thế giới bên trong, hắn Hồn Huyền cũng không phải Thác Bạt Hạo Thiên đối thủ. Trường hợp này bên dưới, bọn họ cũng cần nhìn thẳng vào cùng Bắc Man đế quốc quan hệ hợp tác. Đối phương không còn là bọn họ thủ hạ và quân cờ, mà là cần bình đẳng đối đãi hợp tác đồng bạn. Nghe đến Hồn Huyền lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên ngữ khí bình tĩnh nói, hợp tác tự nhiên là muốn tiếp tục, nhưng chúng ta song phương quan hệ, nhưng là muốn thay đổi một chút. Một trận chiến này, các ngươi muốn bằng vào chúng ta làm chủ, nghe chúng ta an bài. Đến mức con mắt của các ngươi, chúng ta cũng vô cùng rõ ràng. Chúng ta sẽ giúp đỡ các ngươi bắt lấy Trần Thiên Dương nhi tử. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hồn Huyền lông mày nhíu lại, nhìn tới, ngươi biết sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng được muốn nhiều. Thác Bạt Hạo Thiên khẽ mỉm cười, làm sao? Mục đích của chúng ta không hề xung đột. Các ngươi cần bắt lấy Trần Thiên Dương nhi tử, chúng ta cần nhất thống phương thế giới này. Chúng ta song phương hợp tác cả hai cùng có lợi, phân thì lưỡng bại câu thương. Nghe xong Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hồn Huyền suy tư một lát, gật đầu nói, tốt, chúng ta có thể hợp tác. Nghe đến Hồn Huyền lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên giống như cười mà không phải cười nói, tất nhiên đã hợp tác, đương nhiên phải lấy ra một điểm thành ý tới. Các ngươi vô duyên vô cớ đoạt xá chúng ta, có hay không muốn cho cái bàn giao đâu? Thác Bạt Hạo Thiên tiếng nói rơi xuống, ở đây mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bị áo bào đen quốc sư đoạt xá Tô Hách Mộc Thác. Áo bào đen quốc sư cũng không phải đồ đần, hắn nghe được Thác Bạt Hạo Thiên trong lời nói ý tứ, đối phương là muốn cầm hắn tế cờ. Hắn quay đầu nhìn hướng Hồn Huyền, thận trọng nói, Hồn Huyền đại nhân, vô cực điện hạ còn cần ta đi tìm Trần Thiên Dương nhi tử, ta hiện tại đối các ngươi còn hữu dụng. Không đợi hắn lời nói xong, một bên Thác Bạt Hạo Thiên thản nhiên nói, chúng ta đã biết được Trần Thiên Dương mà nhi tử hạ lạc, các ngươi không tại cần hắn. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hồn Huyền quay đầu nhìn hướng hắn, bình tĩnh hỏi, Trần Thiên Dương mà nhi tử bây giờ ở nơi nào? Thác Bạt Hạo Thiên không có chút nào che giấu nói, hắn đã theo đại chu trở về đại hạ, bây giờ hắn liền tại đại hạ quốc cảnh nội. Nói đến đây, Thác Bạt Hạo Thiên đối ngoài vương trướng phân phó nói, người tới đem bức họa kia giống đưa lên đến. Rất nhanh, một tên Bắc Man tướng lĩnh hai tay nâng một tấm chân dung đi vào vương ghi chép. Thác Bạt Hạo Thiên đem tấm này chân dung đưa cho Hồn Huyền, mỉm cười nói, đây chính là Trần Thiên Dương mà nhi tử chân dung. Hồn Huyền tiếp nhận tấm kia chân dung, trên bức họa có một tên thanh niên nam tử, chính là Trần Mùi Dương. Thác Bạt Hạo Thiên tiếp tục mỉm cười nói, Trần Thiên Dương nhi tử tên là Trần Mùi Dương, bây giờ chính là đại hạ quốc hộ quốc thiên vương, hắn thực lực hôm nay không thể khinh thường. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hồn Huyền không có nhìn chân dung, mà là đem ánh mắt nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, nếu mày nói, các ngươi vì sao đối Trần Thiên Dương mà nhi tử tình huống rõ ràng như vậy? Nghe đến Hồn Huyền thăm dò, Thác Bạt Hạo Thiên cười nhạt nói, chúng ta Bắc Man đế quốc mật thám vô số, muốn tìm được một người không tính rất khó khăn, đây cũng là ta cùng các ngươi thành ý hợp tác. Hồn Huyền lắc đầu, ngươi đều nói qua, cái này Trần Mùi Dương thực lực không phải bình thường, bình thường chính thám căn bản không có khả năng phát hiện hành tung của hắn, các ngươi khẳng định không phải dựa vào cái gọi là mật thám đến điều tra đối phương tình huống. Nói đến đây, Hôn Huyền nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, ý vị thâm trường nói, nhìn tới, chúng ta vẫn là coi thường các ngươi. Đối mặt Hôn Huyền thăm dò, Thác Bạt Hạo Thiên tùy ý cười một tiếng, thế gian này ai còn không có một chút bí mật chứ? Tóm lại, các ngươi chỉ cần biết một điểm, chúng ta có thể giúp các ngươi tìm tới Trần Thiên Dương nhi tử. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hôn Huyền suy tư một lát, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, tốt, ta đồng ý hợp tác, đây chính là thành ý của ta. Dứt lời, Hôn Huyền đưa tay hướng bên cạnh áo bào đen quốc sư vỗ tới. Hôn Huyền dù sao cũng là chuẩn đế cường giả, chớ nhìn hắn tại trên tay Thác Bạt Hạo Thiên ăn một ít thua thiệt, nhưng hắn thực lực vẫn như cũ so Khương Thị Lão Tổ Tông hàng ngũ phải cường đại hơn nhiều. Áo bào đen quốc sư mất đi nguyên bản nhục thân, một thân thực lực giảm xuống rất nhiều. Đối mặt Hôn Huyền đột nhiên xuất thủ, áo bào đen quốc sư không có chút nào sức phản kháng. Hôn Huyền một trường rơi xuống, đoạt xá Tô Hách một thác áo bào đen quốc sư, thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền nháy mắt tiêu tán. Làm xong tất cả những thứ này, Hôn Huyền nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, mỉm cười nói, làm sao? Thành ý của ta còn đủ. Thác Bạt Hạo Thiên nhẹ gật đầu, về lấy mỉm cười, rất tốt. Vừa vặn không thoải mái, liền coi như là đi qua. Hy vọng chúng ta tiếp xuống hợp tác, có khả năng thuận lợi. Hôn Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hướng hư không phủi tay. Sau một khắc, ngoài vương trướng vang lên mấy đạo tiếng bước chân. Hôn Huyền bình tĩnh nói, tất cả vào đi, gặp một lần minh hữu của chúng ta. Theo Hôn Huyền tiếng nói rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh từ ngoài vương trướng đi vào. Cái này hơn 10 người, trên thân tán phát khí tức đều không bình thường. Bất ngờ tất cả đều là nhân tiên cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này nhân tiên cảnh đỉnh phong chỉ là bởi vì phương thế giới này tiên đạo áp chế. Cũng chính là nói, những người này chân thật cảnh giới đều xa không chỉ nhân tiên cảnh. Duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như thế đỉnh phong cường giả. Trong liều vua, một đám Bắc Man tộc trưởng, thần sắc đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, lần này, Hôn tộc vậy mà phái nhiều cao thủ như vậy xuống. Hôn Huyền ánh mắt đảo qua một đám tộc trưởng, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Thác Bạt Hạo Thiên trên mặt. Đối mặt Hôn Huyền ánh mắt, Thác Bạt Hạo Thiên vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh. Hôn Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, thử dò xét nói, Thác Bạt bệ hạ tựa hồ cũng không phải là rất kinh ngạc. Thác Bạt Hạo Thiên thản nhiên nói, tất nhiên lần này là Hồn Vô Cực đại nhân mệnh lệnh. Cái kia cho dù xuống lại nhiều người, ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Văn Thánh cổ giới không giống với mặt khác tiểu thế giới. Qua nhiều năm như vậy, thượng giới cường giả sở dĩ không muốn giáng lâm Văn Thánh cổ giới, không chỉ là bởi vì giới này sẽ áp chế bọn hắn cảnh giới, càng lớn một nguyên nhân là, trường kỳ tại giới này lưu lại lời nói, thượng giới cường giả chân thật cảnh giới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một khi sống lâu, lại trở về thượng giới lúc, sẽ còn xuất hiện rơi xuống cảnh hiện tượng. Mà loại này rơi xuống cảnh, rất khó đền bù trở về. Đây mới là thượng giới cường giả không muốn giáng lâm Văn Thánh cổ giới chân chính nguyên nhân. Nhưng mà, lần này, Hôn tộc lại xuống hơn 10 vị cường giả. Có thể tưởng tượng, Hôn Vô Cực hẳn là trả giá cái giá không nhỏ. Nghe đến Thác Bạt Hạo Tiên lời nói, Hôn Huyền mỉm cười nói, lần này theo bản tọa hạ giới, tổng cộng có 12 tên tộc nhân. Trong đó, Phong Vương cảnh 2 người, Phong Tướng cảnh 10 người. Bọn họ mỗi một vị chiến lực đều có thể lực áp phương thế giới này nhân tiên đỉnh phong cường giả. Nghe đến Hôn Huyền giới thiệu, trong liều vua, ba vị vương tộc tộc trưởng sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nếu như đối phương là nói thật, như vậy nói cách khác, đứng tại Hôn Huyền phía sau cái này hơn 10 người, mỗi một vị đều so bọn họ cái này ba đại vương tộc tộc trưởng yếu thắng. Nếu biết rõ, bọn họ ba đại vương tộc tộc trưởng đã là Bắc Man đế quốc trừ Thác Bạt Hạo Thiên bên ngoài thực lực tối cường người. Có thể nói, nếu là không có Thác Bạt Hạo Thiên cái này đặc thù tồn tại, Bắc Man đế quốc căn bản là không cùng đối phương bình đẳng hợp tác tư cách. Cái này cũng có trách, vừa bắt đầu Hồn Huyền cũng không có đem bọn họ Bắc Man đế quốc coi là chuyện đáng kể. Chỉ bất quá, bởi vì Thác Bạt Hạo Thiên hiện ra thực lực kinh khủng, Hồn Huyền cái này mới thay đổi chủ ý, lựa chọn bình đẳng hợp tác. Chương 522, Trấn Bắc quân bị tập kích. Chương 522, Trấn Bắc quân bị tập kích Bắc Man đế quốc. Hồn Huyền nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, nếu mày nói, Thác Bạt bệ hạ, tiếp xuống kế hoạch của chúng ta là cái gì? Nghe đến Hồn Huyền đặt câu hỏi, Thác Bạt Hạo Thiên ngữ khí bình tĩnh nói, trước giải quyết Trấn Bắc quân. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn giống không giết xong con rệp, vừa nôn lấy chúng ta. Một trận chiến này, đầu tiên phải giải quyết chính là bọn họ. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hồn Huyền lông mày nhíu lại, Thác Bạt bệ hạ, ngươi có thể không cần cầm chúng ta làm đao dùng. Cái này Trấn Bắc quân cùng cái kia Trần Mùi Ương có quan hệ gì? Chúng ta giúp các ngươi đối phó Trấn Bắc quân, cái kia Trần Mùi Ương liền có thể hiện thân. Thác Bạt Hạo Thiên đã sớm đoán được Hồn Huyền sẽ như vậy hỏi. Hắn cười nhạt một tiếng, Trần Mùi Ương bây giờ là Đại Hạ quốc Trấn Quốc Thiên Vương. Cái gì gọi là Trấn Quốc Thiên Vương? Làm Đại Hạ quốc xuất hiện diệt quốc nguy cơ lúc, hắn Trần Mùi Ương chính là đứng mũi chịu sào, đè vào phía trước nhất người. Chỉ cần chúng ta đánh tan Trấn Bắc quân, Trần Mùi Ương tự nhiên liền sẽ hiện thân. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hồn Huyền suy tư một lát, sau đó gật đầu, tốt. Vậy liền chiếu Thác Bạt bệ hạ nói làm. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, chẳng biết lúc nào hành động. Nghe đến Hồn Huyền trả lời, Thác Bạt Hạo Thiên khẽ mỉm cười, chính là hiện tại. Trấn Bắc quân, soái doanh bên trong, Long Khiếu Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, chau mày, chẳng biết tại sao, hôm nay hắn tâm thần vẫn luôn có chút không yên. Tại Long Khiếu Thiên đối diện, còn ngồi một người, Trấn Bắc quân quân sư, Tiêu Chính Hà. Lúc này, Tiêu Chính Hà đang dùng hai khối tạo hình kỳ lạ cổ thạch làm xem bói. Rất nhanh, Tiêu Chính Hà dừng lại động tác, sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi. Nhìn thấy Tiêu Chính Hà phản ứng, Long Khiếu Thiên trầm giọng hỏi, chính sao, xem bói kết quả làm sao? Tiêu Chính Hà quay đầu, thần sắc cảm đạm nói, "Vương gia, kỳ thật ta cũng không có xem bói Trấn Bắc Quân tình huống. Trấn Bắc Quân 10 vạn người, xem bói vô cùng dễ dàng xuất hiện biến số. Bởi vậy, ta xem bói chính là Vương gia ngài cắt hung. Chỉ cần Vương gia ngài bình yên vô sự, chúng ta Trấn Bắc Quân tự nhiên cũng sẽ không có sự tình." Nghe đến Tiêu Chính Hà trả lời, Long Khiếu Thiên lông mày nhíu lại, nhìn ngươi biểu lộ, bản vương tựa hồ sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Chính Hà hít sâu một hơi, ngữ khí trầm giọng nói, "Xem bói kết quả, thập tử vô sinh." Nghe đến Tiêu Chính Hà lời nói, Long Khiếu Thiên cũng trầm mặt lại. Sau một lúc lâu, Long Khiếu Thiên mở miệng lần nữa hỏi, "Có hay không cùng Bắc Man Đế quốc có quan hệ?" Nghe đến Long Khiếu Thiên hỏi thăm, Tiêu Chính Hà nhẹ gật đầu. Được đến Tiêu Chính Hà trả lời, Long Khiếu Thiên nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời vang lên, "Long Khiếu Thiên, đi ra nhận lấy cái chết." Đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa cực mạnh chân khí. Toàn bộ Trấn Bắc Quân, tất cả binh sĩ đều nghe được đạo thanh âm này. Là ai dám gọi thẳng vương gia danh tự? Các binh đệ đều giữ vững tinh thần đến, khẳng định lại là những cái kia phương Bắc Man tử đánh tới. Một chỗ trong quân doanh, trinh sát thống lĩnh Lục Chân chậm rãi lau chùi trường thương của mình. Tại hắn đối diện ngồi một thân khôi giáp Quách Viễn Sơn. Trên bầu trời âm thanh hai người bọn họ cũng đều nghe đến, xem như Trấn Bắc Quân bên trong gần với Long Khiếu Thiên cường giả. Lục Chân cảm thụ càng thêm rõ ràng, hắn cho mày là một vị nhân tiên tam trọng cảnh đỉnh phong cường giả, đối phương cảnh giới so vương gia còn muốn cao. Nghe đến Lục Chân lời nói, kỵ binh hạng nặng thống lĩnh Quách Viễn Sơn cao mày nói, là Bắc Man Đế quốc cường giả. Bắc Man Đế quốc đây là điên rồi phải không? Bọn họ cũng không phải là không rõ ràng, chỉ cần là trên chiến trường, vương gia liền gần như đứng ở thế bất bại. Nếu là có thể đơn độc đánh bại vương gia, Bắc Man Đế quốc bên kia đã sớm làm như vậy. Nghe đến Quách Viễn Sơn lời nói, Lục Chân lại lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, ta luôn có loại dự cảm, lần này sợ rằng không giống. Chẳng biết tại sao, ta hôm nay cả ngày đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Lục Chân dù sao cũng là nửa bước nhân tiên cảnh cường giả, hắn tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ có loại này cảm thụ. Nghe đến Lục Chân lời nói, Quách Viễn Sơn cũng nghiêm túc lên, hắn đứng lên nói, ta đi động viên tất cả kỵ binh hạng nặng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Quách Viễn Sơn thủ hạ 5 vạn kỵ binh hạng nặng, chính là Trấn Bắc Quân một đại vương bài. Cái này 5 vạn kỵ binh hạng nặng, từng cái thân kinh bách chiến, mỗi một đầu chiến mã đều thân mặc hoàn mỹ khôi giáp, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách đâm xuyên. Trên chiến trường, cái này 5 vạn kỵ binh hạng nặng ít nhất cũng có thể ngăn cản được 30 vạn bình thường quân đội. Nghe đến Quách Viễn Sơn lời nói, Lục Chân cũng nhẹ gật đầu, hướng ra ngoài hạ lệnh, người tới. Rất nhanh, một tên trinh sát tinh binh bước nhanh đi vào doanh trướng. Lục Chân nhìn hướng tên này trinh sát tinh binh, hạ lệnh, trinh sát bộ đội đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời tiến hành trạm thủ hành động. Lục Chân thủ hạ tổng cộng có 1.5 vạn tên trinh sát tinh binh. Những này trinh sát tinh binh, thực lực yếu nhất cũng là hậu thiên cảnh. Mỗi một tên trinh sát tinh binh đều ít nhất am hiểu một loại ám sát thủ đoạn. Đặt ở trên chiến trường, mỗi một tên trinh sát tinh binh đều là tiến hành trạm thủ hành động vô tình thích khách. Soái doanh phụ cận, một chỗ nhỏ trong doanh trướng, thân mặc khôi giáp đại lưu, cho mày. Hắn thân phận hôm nay là Trấn Bắc Vương Long Khiếu Thiên một tên đội trưởng đội cận vệ. Toàn bộ quân cận vệ tổng cộng có 10 tiểu đội. Đội cận vệ thống lĩnh tên là Long Một, là một vị đại tông sư đỉnh phong cường giả. Đại lưu dù sao cũng là tiên tiên cảnh cường giả, đảm nhiệm cái này đội trưởng đội cận vệ cũng coi là danh xứng với thực. Trong doanh trướng còn có mấy chục tên đội cận vệ binh sĩ, đây đều là đại lưu thủ hạ binh lính. Trên bầu trời âm thanh kia, những binh lính này cũng đều nghe thấy được. Một tên tuổi trẻ binh sĩ nhìn hướng Đạn Nưu, hoang mang nói, "Đội trưởng, có phải là Bắc Man Đế quốc chuẩn bị tiến công? Cái này gọi thẳng vương gia danh tự cường giả, hẳn là trong truyền thuyết nhân tiên a." Nghe đến tên này tuổi trẻ binh sĩ hỏi thăm, Đạn Nưu nhẹ gật đầu, âm thanh nghiêm nghị nói, "Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu." Bây giờ Đạn Nưu đã thành thục không ít. Rất hiển nhiên, tại trong quân doanh khoảng thời gian này, hắn cũng đã trưởng thành không ít. Nghe đến Đạn Nưu mệnh lệnh, trong doanh trướng, mấy chục tên lính đồng thanh nói, "Phải, đội trưởng." Soái doanh bên trong, Tiêu Chính Hà nhìn hướng Long Khiếu Thiên, ngữ khí nghiêm túc nói, "Vương gia, ngài không thể đi. Vừa vặn xem bói kết quả." Không đợi Tiêu Chính Hà lời nói xong, Long Khiếu Thiên liền lắc đầu nói, "Chuẩn bị chiến đấu đi. 10 vạn Trấn Bắc Quân có thể hay không sống sót, liền nhìn một trận chiến này." Hắn chậm rãi đứng lên. Hắn đã cảm nhận được vô số chiến mã lao nhanh âm thanh. Đó là Bắc Man Đế quốc đại quân. Long Khiếu Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn hướng Tiêu Chính Hà, "Đúng rồi, chính sao? Ngươi đoạn thời gian trước nói, ngươi tu thành cái gì văn mạch tổ tiên đúng không? Đợi chút nữa nếu là chiến cuộc không ổn, ngươi liền dùng ngươi thủ đoạn, đem Đại Nưu đứa bé kia đưa về kinh thành." Nghe đến Long Khiếu Thiên lời nói, Tiêu Chính Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, vốn năn nói, "Vương gia, không phải tổ tiên là hiền nhân. Ta bây giờ văn tu cảnh giới, tương đương với bình thường nhân tiên." Long Khiếu Thiên xua tay, "Không quản là tổ tiên vẫn là hiền nhân. Ngươi liền nói ngươi có hay không năng lực bảo vệ Đại Nưu đứa bé kia. Đứa bé kia đối ta Long gia có ân, lại là một vị binh đạo yêu nghiệt. Hắn vừa mới đến Trấn Bắc Quân không bao lâu, chết ở chỗ này có chút đáng tiếc." Nghe đến Long Khiếu Thiên lời nói, Tiêu Chính Hà trầm mặc chỉ chốc lát, nhỏ giọng nói bổ sung, "Vương gia, kỳ thật tại vừa bận xem bói xong về sau, ta liền sử dụng thiên lý truyền âm chi pháp, thông báo xa tại kinh thành bệ hạ. Bây giờ, nghĩ đến bệ hạ bọn họ cũng nhanh đến mức biết tin tức. Chúng ta chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, tin tưởng kinh thành liền sẽ phái viện quân chạy đến." Nghe đến Tiêu Chính Hà lời nói, Long Khiếu Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó yếu đất nói, chính sao a? Lần sau ngươi nhớ tới duy nhất một lần nói hết lời. Tất nhiên là dạng này, vậy chúng ta cũng sẽ không cần tự chiến. Thông báo đem Lục Chân bọn họ, một trận chiến này lấy giữ gìn thực lực làm chủ, để tất cả mọi người chịu đựng chờ đợi viện quân đến. Chương 523, đại chiến bùng phát. Chương 523, đại chiến bùng phát. Trấn Bắc quân bên ngoài, Quách Viễn Sơn, Lục Chân, hai người cưỡi chiến mã. Tại bọn họ phía trước thì là 10 vạn Trấn Bắc quân. Long Khiếu Thiên cũng không có hiện thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Man Đế quốc nhân tiên cường giả còn không có lộ diện. Trên chiến trường chính là dạng này. Binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương. Bắc Man Đế quốc nhân tiên không có hạ trạng, Long Khiếu Thiên tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Khoảng cách Trấn Bắc quân doanh cách đó không xa, trung trung điệp điệp tiếng vó ngựa vang vọng chân trời. Mơ hồ có thể thấy được bụi đất tung bay, bao phủ bầu trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả Trấn Bắc quân binh sĩ đều rõ ràng, đó chính là sắp đến Bắc Man đại quân. Quách Viễn Sơn cùng Lục Chân liếc nhau. Sau đó, Quách Viễn Sơn vận đủ chân khí, trầm giọng nói, "Các huynh đệ, viện quân của chúng ta rất nhanh liền đến. Mọi người đều không muốn ham chiến, lấy giữ gìn thực lực làm chủ. Chỉ cần chờ viện quân vừa đến, chúng ta liền có thể phát động phản kích. Đều nghe được sao?" Quách Viễn Sơn tiếng nói rơi xuống, 10 vạn Trấn Bắc quân trăm miệng một lời, minh bạch, giữ gìn thực lực chờ đợi viện quân. Quách Viễn Sơn cùng Lục Chân liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó, Lục Chân nhìn hướng chính mình cái kia 1.5 vạn tên trinh sát tinh binh, trầm giọng nói, "Toàn quân trinh sát nghe lệnh, các ngươi nhiệm vụ là thủ hộ còn lại binh sĩ, không được tham công liều lĩnh, không được tự mình tiến hành trạm thủ hành động." Nghe đến nhà mình thống lĩnh lời nói, tất cả trinh sát tinh binh đồng thanh nói, "Phải, thống lĩnh." Quách Viễn Sơn nhìn hướng đen nghịt 5 vạn kỵ binh hạng nặng, trầm giọng nói, "Kỵ binh hạng nặng các huynh đệ, các ngươi phụ trách tạo thành phòng thủ vòng. Lần này, các ngươi nhiệm vụ không còn là công kích, mà là phòng thủ. Chỉ cần thủ vững đến viện quân đến, chính là thắng lợi." 5 vạn kỵ binh hạng nặng cùng kêu lên trả lời, "Phải." Khoảng cách trấn xa quân doanh 1 dặm địa chi bên ngoài, cốc cốc cốc, trung trung điệp điệp Bắc Man kỵ binh công kích mà qua. Trên bầu trời mơ hồ có lấy hơn 10 đạo thân ảnh. Hơn 10 đạo thân ảnh toàn bộ đều tỏa ra khí tức cường đại, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhân tiên cường giả. Trong đám người, người cầm đầu chính là Thác Bạt Hạo Thiên. Tại Thác Bạt Hạo Thiên bên trái là một bộ hắc bảo hồn huyền. Hồn huyền tao mày nói, "Thác Bạt bệ hạ, chỉ là một cái nhân tiên tam trọng mà thôi, không cần hưng sư động chúng như vậy a. Một mình ta liền có thể cầm xuống kia cái gì Long Kiều Thiên." Nghe đến hồn huyền lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Nếu bàn về cao thủ chiến đấu, các hạ đúng là một tay hảo thủ. Nhưng nếu bàn về chiến trường này chém giết, các hạ chính là người ngoài ngành. Cái kia Long Khiếu Thiên tự thân cảnh giới, xác thực không coi là xuất chúng. Nhưng ngươi như bởi vậy coi thường hắn, cái kia nhưng là phải bị thua thiệt." Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hồn Huyền không nói một lời, rõ ràng có chút không tin. Thác Bạt Hạo Thiên cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, "Các hạ cho rằng, đại hạ cái này 10 vạn Trấn Bắc quân, thực lực làm sao?" Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên hỏi thăm, Hồn Huyền nghiêm túc suy tư một lát, sau đó nói, "Như lấy các ngươi phương thế giới này binh lực mà nói, cái này 10 vạn Trấn Bắc quân, xác thực được cho là ít có tinh binh cường tướng." Nói đến đây, Hồn Huyền khẽ cau mày, có chút khó hiểu nói, "Thác Bạt bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi Bắc Man Đế quốc chỉ ít có 200 vạn đại quân. Cái này 10 vạn Trấn Bắc quân, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không đến mức có thể ngăn cản các ngươi 100 vạn đại quân a." Nghe đến Hồn Huyền lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên khẽ mỉm cười, "Các hạ nói đến trọng điểm. Đây chính là ta sau đó muốn nói, Long Khiếu Thiên năng lực đặc thù." Hồn Huyền hơi nhíu mày, "Ồ, xin lắng hay nghe." Thác Bạt Hạo Thiên ánh mắt nhìn hướng phía trước Trấn Bắc quân doanh, thản nhiên nói, "Nếu bản về đơn đả độc đấu, Tô Hách Vũ 3 người bọn họ bất kỳ cái gì một người đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Long Khiếu Thiên. Nhưng tại trên chiến trường, Tô Hách Vũ 3 người liên thủ, cũng không thể nào là Long Khiếu Thiên đối thủ." Hồn Huyền nghe vậy, kinh ngạc nói, "Đây là vì sao?" Thác Bạt Hạo Thiên thản nhiên nói, "Bởi vì Long Khiếu Thiên lĩnh ngộ chiến ý. Trên chiến trường bất kỳ cái gì một tên binh lính, đều có thể là Long Khiếu Thiên cung cấp chiến ý thông qua chiến ý gia trì, Long Khiếu Thiên thực lực gần như có thể cùng ta ngang nhau. Đây mới là Trấn Bắc quân vẫn luôn không có bị chúng ta tiêu diệt nguyên nhân." Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hồn Huyền thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói, "Các ngươi phương tiểu thế giới này, lại còn có người có khả năng lĩnh ngộ chiến ý. Loại này nhân tài, nếu là đặt ở thượng giới, không thông báo bị bao nhiêu thế lực liều mạng tranh đoạt." Hồn Huyền sắc thực vô cùng kinh ngạc. Cho dù là tại Chư Thiên Vạn Giới, có thể lĩnh ngộ chiến ý người, cũng ít lại càng ít. Toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới, đoán chừng cũng không ra một tay số lượng. Mỗi một vị lĩnh ngộ chiến ý thiên tài, đều là hắn vị trí thế lực cục cưng quý giá. Tới một mức độ nào đó, dạng này thiên tài, hắn giá trị thậm chí hơn xa tại một vị đại đế cường giả. Lĩnh ngộ chiến ý thiên tài, đều là vì chiến tranh mà sinh. Đơn giản điểm tới nói, lĩnh ngộ chiến ý người, không chỉ có thể đem chiến ý ra chỉ tự thân, còn có thể dùng chiến ý trả lại những binh lính khác, tăng lên đại quân thực lực tổng hợp. Biết được Long Khiếu Thiên đặc thù phía sau, Hôn Huyền nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, trầm giọng nói, "Tất nhiên đối phương là lĩnh ngộ chiến ý yêu nghiệt, cái kia Thác Bạt bệ hạ tính toán làm sao đối phó hắn?" Thác Bạt Hạo Thiên thản nhiên nói, "Rất đơn giản, lấy lực phá đi. Chiến ý mặc dù huyền diệu, nhưng cũng có cực hạn. Ta lấy 200 vạn đại quân, cường thế xung kích Long Khiếu Thiên 10 vạn Trấn Bắc quân. 10 vạn Trấn Bắc quân tự vệ cũng khó khăn, lại có thể có bao nhiêu chiến ý có thể ra chỉ cho Long Khiếu Thiên?" Nói đến đây, Thác Bạt Hạo Thiên quay đầu nhìn hướng Hồn Huyền, mỉm cười nói, "Chờ chiến tranh chính thức đánh vang phía sau, còn mời các hạ cùng ngươi mang tới cao thủ, theo ta đồng loạt ra tay. Nhất cổ tác khí, cường thế chấn sát Long Thiếu Thiên. Chỉ cần giải quyết Long Thiếu Thiên, cái kia 10 vạn trấn Bắc quân cũng bất quá là nước không nguồn không sớm thì muộn muốn thua. Nghe xong Thác Bạt Hạo Thiên kế hoạch, Hôn Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó gật đầu, có thể, nhưng cũng mời Thác Bạt bệ hạ không nên quên, muốn thay chúng ta bắt đến Trần Thiên Dương nhi tử. Thác Bạt Hạo Thiên mỉm cười nói, yên tâm, chờ giải quyết Long Thiếu Thiên, cái kia Trần Mùi Ương tự nhiên sẽ đưa tới cửa. Đến lúc đó, chúng ta mới thật sự là cả hai cùng có lợi. Cuối cùng, tại Thác Bạt Hạo Thiên đám người nhìn kỹ, 200 vạn Bắc Man đại quân, tựa như dòng lũ đụng phải 10 vạn trấn Bắc quân. Trấn Bắc quân bên trong, Quách Viễn Sơn gầm thét một tiếng, kỵ binh hạng nặng, khởi trận. Theo Quách Viễn Sơn tiếng nói rơi xuống, 5 vạn kỵ binh hạng nặng, cấp tốc xuất động. Cốc cốc cốc. Mấy vạn tất võ trang đầy đủ trên mã, thần tốc lao nhanh. Trong chớp mắt, 5 vạn kỵ binh hạng nặng vây thành một vòng tròn, đem còn lại trấn Bắc quân một mực bảo hộ ở chính giữa. Cùng lúc đó, trấn Bắc quân, xoáy doanh bên trong, Long Khiếu Thiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu ngưng tụ đại quân chiến ý. Rất nhanh, 10 vạn trấn Bắc quân trên thân, toàn bộ đều phát ra một cỗ huyền ảo đến cực điểm khí tức. Tại cái này cỗ khí tức ra chỉ bên dưới, mỗi một tên trấn Bắc quân binh sĩ, thực lực trọn vẹn tăng lên gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, 10 vạn trấn Bắc quân lại ngắn ngủi địa chặn lại Bắc Man đại quân. Đương nhiên, đối thủ dù sao cũng là 200 vạn Bắc Man đại quân. Cho dù có chiến ý ra chỉ, 10 vạn trấn Bắc quân cũng ngăn cản được cố hết sức. Thỉnh thoảng liền có kỵ binh hạng nặng rơi xuống chiến mã, bị đối phương vây giết. Cái này cũng không có cách nào. 10 vạn đối chiến 200 vạn, song phương binh lực cách xa quá lớn. Nếu không phải có Long Khiếu Thiên vị này chiến ý thiên tài tại, chỉ là một cái đối mặt, 10 vạn trấn Bắc quân liền sẽ bị Bắc Man đại quân tiêu diệt. Trấn Bắc quân trong doanh, Long Khiếu Thiên hô hấp thay đổi đến dồn dập lên. Rất hiển nhiên, hắn đối với chiến ý khống chế cũng đạt tới cực hạn. Lúc này, trên bầu trời, Thác Bạt Hạo Thiên lông mày nhíu lại, hạ lệnh, chính là hiện tại. Mọi người, theo ta đi chém giết Long Khiếu Thiên. Chương 524, gấp rút tiếp viện. Chương 524, gấp rút tiếp viện. Trấn Bắc quân bên trong, Long Khiếu Thiên cái trán tất cả đều là mồ hôi, thần sắc nghiêm trọng. Lúc này, toàn bộ xoáy doanh bên trong, trừ hắn bên ngoài, còn sót lại một người. Đó chính là Trấn Bắc quân quân sư, Tiêu Chính Hà. Nhìn xem đã rõ ràng cật lực Long Khiếu Thiên, Tiêu Chính Hà lo lắng nói, vương gia, thực tế không được. Không đợi Tiêu Chính Hà lời nói xong, Long Khiếu Thiên lập tức mở miệng ngắt lời nói, chính sao, ta biết người muốn nói cái gì. Nhưng bản vương chính là Trấn Bắc vương, há có thể vứt bỏ Trấn Bắc quân binh sĩ, một mình thoát đi. Như bản vương thật như vậy làm, cái kia còn có gì mặt mũi đi gặp bệ hạ. Gặp Long Khiếu Thiên đoán được ý nghĩ của mình, Tiêu Chính Hà cũng không che giấu nữa, trầm giọng nói, vương gia, ta biết ngài không muốn bỏ qua các binh sĩ rời đi, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở vương gia ngài một câu. Ngài một người giá trị muốn hơn xa tại tất cả trấn Bắc quân binh sĩ. Bệ hạ bọn họ biết được thông tin về sau, cũng chắc chắn lựa chọn bảo vệ vương gia ngài. Long Khiếu Thiên lắc đầu, đang chuẩn bị lại nói cái gì. Đột nhiên, hắn lông mày cấp tốc nhăn lại, trầm giọng nói, chính sao, tránh ứng ra. Long Khiếu Thiên tiếng nói rơi xuống. Bầu trời bên trong, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hướng hắn trấn áp mà đến. Long Khiếu Thiên không kịp chống cự, chỉ có thể một trường đem Tiêu Chính Hà đẩy ra. Ầm ầm, một cỗ tựa như thiên uy lực lượng, nháy mắt đánh nát tòa này xoáy doanh. Tiêu Chính Hà bị Long Khiếu Thiên một trường đẩy ra cách xa 100 mét. Hắn đứng tại 100 mét có hơn, trừng lớn hai mắt nhìn xem vỡ vụn xoáy doanh. Lúc này, xoáy doanh bên trên không, Chính Hư không lăng đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh. Nhìn xem vỡ vụn không chịu nổi xoáy doanh. Trên không cái kia hơn 10 đạo thân ảnh bên trong, cầm đầu Thác Bạt Hạo Thiên thản nhiên nói, "Long Khiếu Thiên, ra đi. Ta biết ngươi còn chưa chết, không cần lại diễn." Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Hôn Huyền nhíu mày, nhận chúng ta mười mấy người hợp lực một kích, cho dù là Trần Thiên Dương tiếp sau, cũng phải bị vây thành bã vụn a. Thác Bạt bệ hạ, ngươi là có hay không quá lo lắng? Không đợi Hôn Huyền lời nói xong, xoáy doanh phế tích bên trong vang lên một đạo nam tử ho nhẹ âm thanh, khục khục. Thác Bạt Hạo Thiên, ngươi thật sự là tiền đồ a, lại kết hợp thiên ngoại người đánh lén bản vương. Theo tiếng nói vừa ra, thân hình có chút chật vật Long Khiếu Thiên từ xoáy doanh phế tích bên trong đi ra. Hắn ngang nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thác Bạt Hạo Thiên đám người, nhìn xem bản thân bị trọng thương nhưng như cũ ngang nhiên mà đứng Long Khiếu Thiên. Thác Bạt trong mắt Hạo Thiên hiện lên một tia vẻ tán thưởng, Long Khiếu Thiên, ngươi là vị nhân tài, ngươi nếu có thể đầu nhập ta chi giới trướng, ta lập tức phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương, thậm chí sau này phương thế giới này cũng có thể giao cho ngươi thống trị. Làm sao? Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Long Khiếu Thiên thần sắc bình tĩnh nói, Thác Bạt Hạo Thiên, ngươi vô cùng rõ ràng ta Long Mẫu người tính cách, những này nói nhảm liền không cần nhiều lời. Mặc dù các ngươi vừa vặn đánh lén bản vương, nhưng muốn diệt trừ bản vương, các ngươi cũng phải dựng vào mấy đầu tính mệnh mới được. Nghe đến Long Khiếu Thiên trả lời, Thác Bạt Hạo Thiên nụ cười trên mặt thu lại, thản nhiên nói, xem ra là không có nói. Vậy liền nhìn xem ngươi có thể đổi mấy đầu nhân mạng đi. Động thủ. Theo Thác Bạt Hạo Thiên tiếng nói rơi xuống, Hôn Huyền cùng một đám thượng giới cường giả đồng thời hướng Long Khiếu Thiên đánh tới. Đại hạ, kinh thành, hoàng cung bên trong, Khương Vân Hoa ngồi tại trên long ỷ, thần sắc ngưng trọng dị thường. Lúc này, trên đại điện, trừ Khương Vân Hoa bên ngoài, còn có ba người: Trần Mùi Ương, Khương Thị Lao Tổ Tông, Khương Vô Dạng, ba vị đại hạ thủ hộ giả. Khương Vân Hoa ánh mắt đảo qua Trần Mùi Ương ba người, trầm giọng nói, Bắc Man Đế quốc đại quân chính thức phát động tiến công. Con mắt của bọn hắn đánh dấu là Trấn Bắc quân. Lần này, Bắc Man Đế quốc dốc hết toàn lực, chọn vẹn động viên 200 vạn đại quân. Trấn Bắc Vương bên kia đã không chống được quá lâu. Khương Vân Hoa tiếng nói rơi xuống, Khương thị lão tổ tông liền trầm giọng nói, lão phu lập tức tiến về biên cảnh, chi viện trấn Bắc Vương. Đến mức không việc gì, liền đóng giữ kinh thành, phụ trách kinh thành an nguy. Nghe đến Khương thị lão tổ tông lời nói, Khương Vô Dạng lắc đầu liên tục, lão tổ tông, bây giờ kinh thành hết sức an toàn, ta vẫn là theo ngài cùng nhau đi tới Bắc Bộ biên cảnh, chi viện trấn Bắc Vương. Nghe đến hai người lời nói, Khương Vân Hoa lắc đầu nói, theo Tiêu Chính Hà quân sư tin tức truyền đến, lần này Bắc Man đế quốc còn xuất động hơn 10 vị nhân tiên cường giả, ở trong đó còn bao gồm vị kia Thác Bạt đại đế, chỉ là lão tổ tông cùng Tam Vương thúc tiến về còn chưa đủ. Nói đến đây, Khương Vân Hoa nhìn hướng Trần Mùi Ương, cung kính nói, cứu cứu, lần này. Không đợi Khương Vân Hoa lời nói xong, Trần Mùi Ương liền lắc đầu nói, Vân Hoa, ta thở nhỏ liền tại Đại Hạ quốc lớn lên, bây giờ càng là Đại Hạ quốc hộ quốc thiên vương, một trận chiến này ngươi cho dù không hỏi ta, ta cũng sẽ tham chiến, chỉ bất quá chúng ta mấy người cũng chỉ có thể tại cao cấp về mặt chiến lược cho viện trợ, chiến trường chân chính vẫn là muốn dựa vào những binh lính kia. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa trầm giọng nói, điểm này ta sớm đã có an bài. Sớm tại mấy ngày trước đây, Long Nguyên Soái đã dẫn đầu 30 vạn đại quân chạy tới Bắc Bộ biên cảnh. Bây giờ tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm chạy tới. Chỉ cần lại kéo lên một ngày, Diệp tướng quân cùng Đỗ tướng quân liền sẽ lại mang 20 vạn viện quân chạy tới. 10 vạn trấn Bắc quân lại thêm 50 vạn biệt quân, đủ để ngăn chặn Bắc Man đại quân một thời gian. Nói đến đây, Khương Vân Hoa nhìn hướng ba người nói, ngày hôm qua Sở Huyền đã cho ta hồi âm, hắn bên kia có thể điều động 30 vạn binh mã. Chỉ cần đứng đầu chiến lược bất bại, chúng ta đại hạ liền có thể giữ vững. Trần Mùi Ương nghe vậy, cao mày nói, cho dù tăng thêm Sở Huyền bên kia 30 vạn binh mã, chúng ta cũng chỉ có 10 vạn trấn Bắc quân cùng 80 vạn biệt quân. Bắc Man đế quốc thì là 200 vạn đại quân. Nói đến đây, Trần Mùi Ương lắc đầu, trầm giọng nói, Vân Hoa, ngươi lập tức chuyển tin đại chu quốc, liền nói là ta ý tứ, để Trần thị hoàng tộc điều tất cả binh lực chạy tới đại hạ biên cảnh. Bây giờ cục diện chỉ có đại hạ, đại sở, đại chu, tam phương liên thủ mới có thể có một chút hy vọng sống. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa cũng không có do dự, gật đầu nói, tốt, ta lập tức phái người truyền tin. Trần Mùi Ương nhìn hướng Khương thị lão tổ tông cùng Khương Vô Dạng, hai vị, tình huống khẩn cấp, ta liền đi trước một bước, các ngươi sau đó đuổi theo. Trần Mùi Ương thực lực muốn vượt xa Khương thị lão tổ tông hai người. Bây giờ trấn Bắc quân tình huống nguy cấp, hắn đương nhiên phải lấy tốc độ nhanh nhất trước chạy tới chiến trường chi viện. Khương thị lão tổ tông nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, Thiên Vương cẩn thận. Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, hướng về đại hạ Bắc Bộ biên cảnh bay đi. Trấn Bắc quân trên không, Long Khiếu Thiên sắc mặt tạm đạm, trên thân khí tức lơ lửng không cố định. Thác Bạt Hạo Tiên đám người đem hắn bao bọc vây quanh. Một trận chiến này, Long Khiếu Thiên đánh giết hai tên hồn tộc cường giả, nhưng hắn chính mình cũng đã dầu hết đèn tắt, sinh mệnh chi hỏa lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nhìn xem đã là nỏ mạnh hết đà Long Khiếu Thiên, Thác Bạt Hạo Tiên lắc đầu, tiếc hận nói, đáng tiếc, ngươi Long Khiếu Thiên là cái nhân tài, nhưng không thể vì ta sử dụng. Có thể để cho chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Đời sau, hy vọng ngươi có thể thông minh một điểm. Dứt lời, Thác Bạt Hạo Thiên giơ bàn tay lên, hướng Long Khiếu Thiên đỉnh đầu vỗ tới. Lúc này Long Khiếu Thiên đã là dầu hết đèn tắt. Đối mặt Thác Bạt Hạo Thiên một trường này, hắn đã không có chút sức chống cự nào. Nhìn thấy một màn này, trên chiến trường, vô số chém giết trấn Bắc quân tướng sĩ, toàn bộ đều phát ra gầm lên giận dữ. Vương gia. Nhưng mà, đang lúc Long Khiếu Thiên hai mắt nhắm lại, chuẩn bị thản nhiên chịu chết lúc, một đạo thuần hậu thanh âm nam tử ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Trấn Bắc Vương, ngươi vất vả, ta tới chậm." Sau một khắc, một đạo to lớn kiếm ý nháy mắt rơi xuống. "Oanh!" To lớn kiếm ý cùng Thác Bạt Hạo Thiên trưởng ý chạm vào nhau, bạo phát ra một đạo nổ vang rung trời. Tại vô số binh sĩ nhìn kỹ, một tên nam tử áo trắng, tựa như thiên thần hạ phàm, bảo hộ ở Long Khiếu Thiên trước người. Chương 525, giới tâm ra tay. Chương 525, giới tâm ra tay trên bầu trời. Nhìn xem ngăn tại Long Khiếu Thiên trước người Trần Mùi Ương, Hôn Huyền lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, "Trần Mùi Ương, ngươi cuối cùng hiện thân." Thác Bạt Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, "Làm sao? Ta không có lừa các ngươi a. Chỉ cần đem Trấn Bắc quân diệt đi, Trần Mùi Ương thì nhất định sẽ hiện thân." Nghe đến hai người đối thoại, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày, "Các ngươi đang tìm ta?" Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hôn Huyền cười lạnh một tiếng, "Ngươi chính là Trần Thiên Dương nhi tử. Ta tên Hồn Huyền phụng hồn vô cực điện hạ chi mệnh, mời ngươi thượng giới một lần." Nghe đến Hồn Huyền lời nói, Trần Mùi Ương quan sát hắn vài lần, sau đó lắc đầu nói, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là hồn vô cực chó săn." Lúc này, bị Trần Mùi Ương bảo hộ ở trên thân lại Long Khiếu Thiên, ho nhẹ nói, "Khục, khục. Vị đạo hữu này, ngươi là?" Nghe đến Long Khiếu Thiên lời nói, Trần Mùi Ương xoay người, ôn hòa cười một tiếng, "Trấn Bắc Vương, cuối cùng gặp mặt. Ta gọi Trần Mùi Ương, là tiên sinh đại nưu. Lúc trước ngươi còn từng mời ta, trước đến Trấn Bắc Vân cùng ngươi một lần. Bây giờ, hai người chúng ta cuối cùng là gặp mặt." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Long Khiếu Thiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên lai đạo hữu chính là tiên sinh đại nưu. Đạo hữu không hổ là ẩn thế cao nhân, không những dạy ra đệ tử xuất chúng, liền tự thân cảnh giới cũng như vậy cao thâm. Đối với Thác Bạt Hạo Thiên thực lực, Long Khiếu Thiên lại quá là rõ ràng. Nếu là không có chiến ý gia trì, Long Khiếu Thiên dám đoán chắc, hắn liền Thác Bạt Hạo Thiên một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng vừa vặn Trần Mùi Ương cứu hắn lúc, lại cùng Thác Bạt Hạo Thiên chiến cái ngang tay. Hai người nói chuyện, rất nhanh liền bị người đánh gãy. Hôn Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương, trầm giọng nói, "Trần Mùi Ương, lần này ngươi trốn không thoát." Nói xong, Hồn Huyền quay đầu nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, "Thác Bạt bệ hạ, chúng ta hợp tác còn hữu dụng à?" Nghe đến Hồn Huyền lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên mỉm cười nói, "Đó là tự nhiên. Các ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi đối phó cái này Trần Mùi Ương." Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên trả lời, Hồn Huyền trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, "Vậy xin đa tạ rồi. Mọi người, động thủ." Hồn Huyền tiếng nói rơi xuống, hắn liền dẫn đầu hướng Trần Mùi Ương đánh tới. Nhìn ra được, Hồn Huyền vô cùng thực sự muốn cầm xuống Trần Mùi Ương, trở về thượng giới phục mệnh. Dù sao, cái này văn thánh cổ giới quá mức đặc thù, nếu là đợi đến lâu dài, sẽ ảnh hưởng tương lai đại đạo. Hồn Huyền lập chí muốn trở thành một tên đại đế, tự nhiên không nghĩ tự thân đại đạo chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy Hồn Huyền xuất thủ, đứng tại sau lưng hắn cái kia hơn 10 tên hồn tộc người, cũng cùng nhau thẳng hướng Trần Mùi Ương. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương đối với Long Khiếu Thiên đưa tay vung lên, đem hắn đưa cách chiến trường. Hắn nhìn ra được, Long Khiếu Thiên đã dầu hết đèn tắt. Long Khiếu Thiên đã ngày giờ không nhiều, có thể sống mấy ngày đều không xác định. Trần Mùi Ương tự nhiên không muốn để cho Long Khiếu Thiên cuối cùng thời gian bị quấy rầy, cái này mới chọn lựa chọn đem hắn đưa cách chiến trường. Sau một khắc, Trần Mùi Ương hưởng thụ cùng lúc trước Long Khiếu Thiên ngang hàng đãi ngộ, bao gồm Thác Bạt Hạo Thiên ở bên trong, hơn 10 vị siêu cấp cường giả đồng thời vây công Trần Mùi Ương. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Mùi Ương liền rơi vào hạ phong. Đây cũng là bình thường. Cho dù Trần Mùi Ương thực lực hôm nay đã xưng được là phương thế giới này vô địch cường giả, nhưng lúc này hắn cái này mười mấy tên đối thủ đều không thể coi thường được. Bất luận một vị nào chiến lực đều muốn vượt qua Khương Thị Lão Tổ Tông hàng ngũ. Chớ nói chi là còn có Hồn Huyền cùng Thác Bạt Hạo Thiên. Hồn Huyền thực lực muốn so Trần Mùi Ương yếu hơn một đường, mà Thác Bạt Hạo Thiên thực lực thì cùng Trần Mùi Ương tương đối. Trần Mùi Ương lấy một địch mười, tự nhiên không thể lại là đối thủ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, "Ký chủ, không cần lo lắng, có ta ở đây, không có việc gì." Nghe đến đạo thanh âm này, Trần Mùi Ương tâm thần chấn động, giới tâm tiền bối, ngài nhanh như vậy liền dung hợp một nửa khác. Trần Mùi Ương tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến giới tâm khẽ thở dài, còn không có nhanh như vậy, ta là phát giác ký chủ gặp phải nguy hiểm, cái này mới lâm thời tỉnh lại. Nghe đến giới tâm lời nói, Trần Mùi Ương trong lòng có chút thất lạc, tựa hồ phát giác Trần Mùi Ương thất lạc. Giới tâm chậm rãi nói, "Ký chủ, không cần lo lắng, trong vòng 2 năm, ta chắc chắn sẽ dung hợp một nửa khác, đến lúc đó, ngươi thực lực cũng đem được đến to lớn tăng lên." Trần Mùi Ương một bên tránh né lấy Thác Bạt Hạo Thiên đám người tiến công, một bên trong đầu trả lời, "Giới tâm tiền bối, những cái kia sau này hãy nói, còn mời tiền bối trước giúp ta giải trước mắt chi bây." Trần Mùi Ương tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến giới tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ký chủ yên tâm, tất nhiên ta xuất hiện, tự nhiên liền sẽ giúp ngươi giải quyết nguy cơ trước mắt." Giới tâm tiếng nói rơi xuống, Trần Mùi Ương liền cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn ngập toàn thân mình. Trần Mùi Ương chỉ cảm thấy toàn thân mình đều muốn bị cỗ lực lượng kia xung bạo. Vô ý thức ở giữa, Trần Mùi Ương bàn tay yếu ớt nắm một thanh trong suốt kiếm quang xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, Trần Mùi Ương huy kiếm hướng phía trước chẳng đi. Ông, một cỗ phảng phất thiên địa sơ khai khí tức bao phủ toàn bộ chân trời. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, một cỗ tựa như thiên uy mênh mông khí tức nháy mắt bao phủ lại toàn bộ chiến trường. Một sát na, Bắc Man Đế Quốc 200 vạn binh sĩ cùng Thác Bạt Hạo Thiên đám người đều lâm vào bất động trạng thái. Ngay sau đó, Bắc Man Đế Quốc tất cả mọi người ý thức đều lâm vào hắc ám bên trong. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống. Người đến chính là một đường chạy đến Khương Thị Lão Tổ Tông cùng Khương Vô Dạng. Hai người vừa hạ xuống, Khương Vô Dạng liền một mặt khiếp sợ chỉ hướng phía trước, "Lão Tổ Tông, ngài mau nhìn, cái này." Khương Thị Lão Tổ Tông theo Khương Vô Dạng ngón tay phương hướng nhìn. Sau một khắc, Khương Thị Lão Tổ Tông cũng trầm mặt lại. Tại hai người phía trước, một đạo tựa như thiên hà kiếm quang vắt ngang ở chân trời. Tại cái này đạo kiếm quang bên trong, trên cùng, Trần Mùi Ương ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Ở phía dưới Trần Mùi Ương thì là Thác Bạt Hạo Thiên cùng Hồn Huyền chờ một đám đỉnh phong đại năng. Lại hướng xuống chính là Bắc Man Đế Quốc 200 vạn đại quân. Lúc này, trừ Trần Mùi Ương bên ngoài, Bắc Man Đế Quốc mọi người tựa hồ cũng lâm vào ngủ say. Chờ nhìn thấy chạy tới Khương Thị Lão Tổ Tông hai người phía sau, Trần Mùi Ương mí mắt có chút nâng lên. Sau đó, khoe miệng của hắn khẽ nhúc đích, trầm giọng nói, "Ta chỉ có thể trấn trụ hai người bọn họ 5 thời gian. Các ngươi còn có thời gian 2 năm, mau chóng tăng cao thực lực. 2 năm về sau, trận đại chiến này rốt cuộc không thể ngăn cản." Nói xong, Trần Mùi Ương hai mắt chậm rãi đóng lại, tựa hồ cũng lâm vào ngủ say bên trong. Nhìn thấy một màn này, Khương Vô Dạng ánh mắt đảo qua những cái kia bị vây ở kiếm quang trường hà bên trong Bắc Man đại quân, nhíu mày nói, "Lão Tổ Tông, chúng ta không bằng." Không đợi hắn lời nói xong, Khương Thị Lão Tổ Tông liền lắc đầu nói, "Nếu là có thể độc thủ, Trần Mùi Ương khẳng định sẽ báo cho chúng ta. Ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Phái đại quân phong tỏa nơi đây, chúng ta trước tiên trở về hoàng cung, báo cho bệ hạ việc này." Rất nhanh, Khương Thị Lão Tổ Tông cùng Khương Vô Dạng hai người rời đi. Chờ hai người rời đi về sau, kiếm quang trường hà bên trong, Trần Mùi Ương trong đầu cùng giới tâm tiếp tục giao lưu, "Giới tâm tiền bối, ngài đem thế giới hàng rào lực lượng chuyển rời đến nơi đây, có thể hay không có chút nguy hiểm? Nếu là thượng giới cường giả." Không đợi Trần Mùi Ương lời nói xong, giới tâm liền giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ký chủ yên tâm, ta cũng không hề hoàn toàn đem thế giới hàng rào lực lượng rời đi tới. Bây giờ, thế giới hàng rào vẫn như cũ có khả năng ngăn cản bình thường đại đế cảnh. Chỉ cần không phải một chút đặc thù đại đế cùng tổ cảnh xuất thủ, thế giới hàng rào liền sẽ không xảy ra chuyện." Chương 526, 2 năm sau chương 526, 2 năm sau kiếm quang trường hà bên trong. Nghe đến Giới Tâm trả lời, trong lòng Trần Mùi Ương mơ hồ có chút bất an. Bất quá, tất nhiên Giới Tâm đều nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Giới Tâm lười biếng nói, ký chủ, ta muốn tiếp tục đi dung hợp một nửa khác. Đúng rồi, ta nhắc nhở một chút ngươi, đạo kiếm quang này Trường Hà tuy là lấy thế giới hàng rào lực lượng diễn hóa mà đến, nhưng nó đồng dạng cũng ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Trong hai năm này, ngươi có thể thật tốt cảm ngộ kiếm quang này Trường Hà bên trong kiếm ý. Ta tin tưởng, nhất định sẽ cho ký chủ ngươi mang đến kinh hỉ. Nghe đến Giới Tâm lời nói, Trần Mùi Ương cái này mới cẩn thận quan sát đạo kiếm quang này Trường Hà. Sau một khắc, hắn lại cảm giác chính mình một mực không có động tĩnh kiếm tiên bình cảnh, có một chút buông lỏng. Trần Mùi Ương tinh thần chấn động. Giới Tâm nói không sai, kiếm quang này Trường Hà ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Vẹn vẹn chỉ là quan sát một cái, hắn rất lâu không có đột phá kiếm tiên bình cảnh, lại xuất hiện một tia buông lỏng. Nếu là một mực bình tĩnh lại cảm ngộ những cái kia kiếm ý, Trần Mùi Ương không dám tưởng tượng. Trong hai năm này, kiếm đạo của hắn cảnh giới sẽ tăng lên đến kinh khủng bực nào trình độ. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương bình tĩnh lại, tinh tế cảm ngộ kiếm quang Trường Hà bên trong mỗi một sợi kiếm ý. Hai năm sau, Đại Hạ Bắc Bộ biên cảnh, một tiểu đội giang hồ võ giả đứng ở ngày xưa trấn Bắc quân bên ngoài trại lính. Nay một đám giang hồ võ giả, tổng cộng có 5 người. Trong đó, 2 tên trung niên võ giả, 3 tên tuổi trẻ võ giả. 5 người lúc này chính một mặt rung động nhìn về phía bầu trời. Tại nơi đó, một tòa kiếm quang Trường Hà vượt ngang chân trời. Kiếm quang Trường Hà bên trong, trên cùng, Trần Mùi Ương ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Một tên tuổi trẻ nữ võ giả nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, vị kia chính là chúng ta Đại Hạ thủ hộ thần, trong truyền thuyết Trần Thiên Vương a?" Nghe đến tên này tuổi trẻ nữ võ giả hỏi thăm, hai tên trung niên võ giả, một người trong đó nghiêm nghị nói, "Không sai. 2 năm trước, Bắc Man đế quốc dốc hết toàn lực, muốn diệt ta Đại Hạ trấn Bắc quân. Nếu để cho bọn họ đạt được, chúng ta Đại Hạ sớm đã diệt vong. Thời khắc mấu chốt, là Trần Thiên Vương hoành không xuất thế, một kiếm phong trấn toàn bộ Bắc Man đế quốc." Nghe đến sư phụ, 3 tên tuổi trẻ võ giả, một tên thanh niên khác võ giả, một mặt sùng kính nói, "Chúng ta võ giả, làm như Trần Thiên Vương." Cuối cùng tên thanh niên kia võ giả thì hiếu kỳ hỏi, "Sư phụ, sư thúc, Trần Thiên Vương đến tột cùng đến loại cảnh giới nào? Trong truyền thuyết nhân tiên, hẳn là cũng không có cường đại như vậy a. Ta thế nhưng là nghe nói, tại cái kia Bắc Man đế quốc trong đại quân, liền có hơn 10 vị nhân tiên. Trần Thiên Vương có thể lấy sức một mình, phong trấn Bắc Man đế quốc tất cả cường giả. Thực lực không phải chỉ là nhân tiên cảnh đi." Nghe đến tên này thanh niên võ giả vấn đề, 2 tên trung niên võ giả bên trong, một tên khác hơi có vẻ tuổi trẻ chút trung niên võ giả, nghiêm mặt nói, "A Huy, ngươi hỏi đến không sai. Vị này Trần Thiên Vương, sớm đã bước vào vô địch cường giả liệt kê." Nghe đến sư thúc giải thích, 3 tên tuổi trẻ võ giả đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc, cường giả vô địch, đó là cái gì cảnh giới? Sư thúc khẽ mỉm cười, đầy mặt kính sợ nhìn về phía trên bầu trời, chậm rãi nói, "Tại cường giả vô địch trước mặt, cái gọi là nhân tiên cũng chỉ là lớn mạnh một chút người bình thường. Đối mặt cường giả vô địch, nhân tiên bọn họ cũng không có sức phản kháng." Nói đến đây, sư thúc hướng mấy người cười thần bí, "Kỳ thật, tại Bắc Man đế quốc bên trong cũng có một vị cường giả vô địch. Người này chính là vị kia Thác Bạt đại đế. Nhưng tại Trần Thiên Vương trước mặt, Thác Bạt đại đế vị này vô địch cường giả cũng không tính như vậy vô địch. Bởi vậy, trong 2 năm qua, liên quan tới Trần Thiên Vương cảnh giới này, vô số người giang hồ cho ra một cái mới xưng hô." Nghe đến đó, 3 tên tuổi trẻ võ giả nhộn nhịp hỏi tới, "Sư thúc, là cái gì xưng hô?" Sư thúc cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Thần. Trần Thiên Vương bị coi là chúng ta phương thế giới này thần linh." Nói đến đây, sư thúc ngẩng đầu nhìn qua đạo kiếm quang kia Trường Hà, sợ hãi than nói, "Cũng chỉ có thần linh mới có thể có cái này vĩ lực. Chúng ta đều tin tưởng vững chắc, Trần Thiên Vương hắn đã đặt chân thần chi lĩnh vực. Hắn chính là chúng ta Đại Hạ kiếm thần." Nghe đến sư thúc lời nói, 3 tên tuổi trẻ võ giả đầy mặt sùng kính nhìn về phía kiếm quang Trường Hà bên trong Trần Mùi Ương. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, rất nhanh, một đám võ trang đầy đủ kỵ binh đem 5 người bao bọc vây quanh. Một tên kỵ binh thủ lĩnh nhìn hướng 5 người, hỏi, "Các ngươi là người phương nào? Đây là chiến trường cấm địa, không phải là các ngươi tùy ý dạo chơi chi địa." Nghe đến kỵ binh thủ lĩnh lời nói, 5 người nhìn nhau. Sau đó, người sư thúc kia ôm quyền nói, "Vị tướng quân này, chúng ta 5 người là Đại Hạ người trong giang hồ. Lần này là đến tham quân, chống cự Bắc Man." Nghe đến người sư thúc này lời nói, tên địa kỵ binh thủ lĩnh biểu lộ hòa hoãn lại, nhẹ gật đầu, "Nguyên lai là đến tham quân giang hồ cao nhân. Nơi này là Trần Thiên Vương đạo tràng vị trí, các ngươi không thể quấy nhiễu đến Trần Thiên Vương. Muốn tham quân lời nói, đều đi theo ta đi." Trong 2 năm qua, không ít người trong giang hồ đều căng người vào trong quân ngũ, muốn để lực chống cự Bắc Man đế quốc. Tất cả mọi người biết, kiếm thần Trần Thiên Vương chỉ có thể phong trấn Bắc Man đại quân 2 năm. Tại cái này 2 năm ở giữa, Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu sớm đã kết hợp ở cùng nhau. Khoảng cách trấn Bắc doanh địa điểm cũ cách đó không xa, một tòa to lớn trong quân doanh. Lúc này, trong quân doanh ngồi đầy người: Đại Hạ hoàng đế Khương Vân Hoa, Khương thị Lao tổ tông, Chiến Vương Khương Vô Dạng, Sở Châu hoàng đế Sở Huyền, Nghiêm tướng, Ôn Mạnh Ngôn, Đại Chu hoàng đế Trần Cảnh An, Trần Phượng Thanh, Bách Hoa cấp phó cấp chủ Lạc Vũ Sư. Trừ cái đó ra, còn có một chút các đại thế lực chi chủ. Có thể nói, lúc này tòa này trong quân doanh tụ tập Đại Hạ, Đại Sở cùng Đại Chu tất cả đại nhân vật. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về một chỗ, quân doanh trung tâm nhất, để đó một bức xa trường cầu. Một tên trên người mặc xoáy bảo người trẻ tuổi chính chỉ điểm lấy chiến trường. Vị này tuổi trẻ nguyên soái không phải người khác, chính là Trần Mùi Ương đệ tử Đại Nưu, Trần Hiệp. Nếu là Trần Mùi Ương ở đây, nhất định có thể phát hiện. Đại Nưu bây giờ khí thế trên người, cùng năm đó Long Khiếu Thiên cực kỳ tương tự. Một bộ xoáy bảo Đại Nưu, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, bình tĩnh nói, thời gian 2 năm đã đi qua. Chúng ta rất nhanh liền đem nên đón trận đại chiến này. Bắc Man Đế quốc có 200 vạn binh lực, mà chúng ta. Nói đến đây, Đại Nưu ánh mắt lại lần nữa đảo qua mọi người, trầm giọng nói, đại hạ tổng cộng có 60 vạn binh lực, đại sở có 30 vạn binh lực, đại chu thì có 50 vạn binh lực. Chúng ta tam phương cộng lại cũng bất quá 140 vạn binh lực. So với Bắc Man Đế quốc, vẫn là kém 60 vạn binh lực. Cái này 60 vạn binh lực phải nhờ vào các đại thế lực đến bổ sung. Nói đến đây, Đại Nưu đem ánh mắt nhìn hướng một chỗ, đó là Thanh Liên kiếm trang phương hướng. Nhìn thấy Đại Nưu ánh mắt, Bách Lý Thu ngầm hiểu, đứng lên nói, chúng ta Thanh Liên kiếm trang bao gồm ngoại môn đệ tử ở bên trong, có thể xuất động 5 vạn tên võ giả. Bách Lý Thu tiếng nói rơi xuống, Huyền Âm các trận doanh, các chủ hạng thượng an lập tức phối hợp nói, chúng ta Huyền Âm các không có Thanh Liên kiếm trang như thế sâu nội tình. Một trận chiến này, chúng ta Huyền Âm các có thể động viên 3 vạn tên võ giả, có Thanh Liên kiếm trang cùng Huyền Âm các dẫn đầu, còn lại những thế lực kia đều nhộn nhịp mở miệng. Đây là sinh tử tồn vong thời điểm, vô luận là cái kia một nhà thế lực đều không có lựa chọn tàng tư, trực tiếp đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đỡ ra. Tất cả mọi người rõ ràng, tổng nguyên soái Trần Hiệp phải căn cứ bọn họ riêng phần mình binh lực đến tiến hành chiến đấu sắp xếp. Bọn họ nhất định phải đem tự thân chiến lực đều giải thích rõ ràng, cái này mới sẽ không ảnh hưởng Trần Nguyên Soái tổng bộ cục. Chương 527, thức tỉnh. Chương 527, thức tỉnh. Trong quân doanh, nghe xong tất cả mọi người hồi báo, Đại Nưu nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, rất tốt. Tăng thêm thế lực khắp nơi võ giả, chúng ta cùng Bắc Man Đế quốc liền chỉ kém 30 vạn binh lực. Một trận chiến này, chúng ta phần thắng rất lớn. Rõ ràng so Bắc Man Đế quốc còn thiếu 30 vạn binh lực, nhưng Đại Nưu lại nói phần thắng cực lớn. Kỳ quái hơn chính là, nghe đến Đại Nưu lời nói, trong quân doanh tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. 2 năm này xuống, tất cả mọi người đối Đại Nưu tài năng quân sự tin tưởng không nghi ngờ. Đại Nưu cũng chính là bằng vào hắn cái kia gần như yêu nghiệt binh đạo thiên phú, đứng vững vàng tổng nguyên soái vị trí. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. 2 năm trước, Trấn Bắc Vương Long Khiếu Thiên thời khắc hấp hối, từng thử nghiệm để Đại Nưu lĩnh ngộ chiến ý. Kết quả sau cùng, cũng khiến Long Khiếu Thiên mỉm cười mà kết thúc. 3 ngày, vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, Đại Nưu liền thành công lĩnh ngộ chiến ý. Từ đó, Đại Nưu trở thành tiếp sau Long Khiếu Thiên về sau, lại một vị chiến ý yêu nghiệt, siêu phàm binh đạo thiên phú, lại thêm như yêu nghiệt chiến ý lĩnh ngộ, làm cho Đại Nưu trở thành tổng nguyên soái duy nhất nhân tuyển. Đương nhiên, đối mọi người mà nói, sở dĩ lựa chọn Đại Nưu đảm nhiệm tổng nguyên soái một chức, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là, hắn là Trần Mùi Ương thân truyền đệ tử. Vô luận là Đại Hạ, Đại Sở vẫn là Đại Chu, cái này ba đại hoàng tộc đều cùng Trần Mùi Ương quan hệ không cạn. Có Trần Mùi Ương cái tầng quan hệ này tại, ba vị quốc quân đối đãi Đại Nưu, tự nhiên cũng đều là vô cùng thân cận. Văn Thánh cổ giới bên ngoài, hai thân ảnh đứng tại hư không bên trong, một người trong đó chính là Hồn Vô Cực, đến mức một người khác thì cùng Hồn Vô Cực có 7 phần tương tự. Hắn trên thân tán phát khí thế cường đại, lại không kém chút nào Hồn Vô Cực. Cái này bất ngờ cũng là một tôn đại đế. Hồn Vô Cực nhìn về phía trước Văn Thánh cổ giới, bình tĩnh nói, "Vô đạo, hồn huyền bọn họ tiến vào cái này Văn Thánh cổ giới đã có 2 năm. Ta có thể cảm giác được, bọn họ cũng còn sống. Nhưng vô luận ta làm sao triệu hoán bọn họ đều không có phản ứng. Ta hoài nghi, bọn họ là bị Văn Thánh cổ giới giới tâm trấn áp." Đối với hồn huyền đám người thực lực, Hồn Vô Cực vô cùng rõ ràng, có thể đem hồn huyền đám người đồng thời trấn áp, chỉ có khả năng là Văn Thánh cổ giới giới tâm. Cho dù là lúc trước Trần Thiên Dương, cũng không thể nào làm được điểm này. Nghe đến Hồn Vô Cực lời nói, được xưng vô đạo hồn tộc đại đế, nếu mày nói, đại ca, ngươi lần này tìm ta tới, là muốn để ta cùng ngươi liên thủ, đánh vỡ cái này Văn Thánh cổ giới hàng rào. Người này chính là Hồn Vô Cực thân đệ đệ, Hồn Vô Đạo. Hai người cùng xưng là hồn tộc song tử tinh. Vô luận là Hồn Vô Cực, vẫn là Hồn Vô Đạo, hai huynh đệ đều là đại đế đỉnh phong cảnh, khoảng cách tổ cảnh chỉ có một bước ngắn. Nghe đến đệ đệ mình lời nói, Hồn Vô Cực lắc đầu, Văn Thánh cổ giới hàng rào không phải bình thường. Trước đây chúng ta tứ đại cổ tộc cũng không phải chưa từng thử qua. Đừng nói hai chúng ta vị đại đế cho dù là lao tổ tông đích thân tới, cũng vô pháp đánh vỡ. Ta gọi ngươi đến, là muốn ngươi thay ta hộ pháp. Ta tính toán lấy phân hồn hạ giới, xem xét tình huống. Nghe đến Hồn Vô Cực lời nói, Hồn Vô Đạo nhíu mày, hồn huyền bọn họ tung tích không rõ. Đại ca ngươi cái này tùy tiện hạ giới. Không đợi Hồn Vô Đạo lời nói xong, Hồn Vô Cực liền lắc đầu, ngắt lời nói, Vô Đạo, ngươi không hiểu. Vài ngày trước, Trần Thiên Dương hiện thân. Bây giờ hắn cũng không biết thành tồn tại gì, có thể cưỡng ép từ trong tay của ta cướp đi hắn người hồn thể. Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Bây giờ, hồn huyền đám người lại tung tích không rõ. Ta nếu không đích thân hạ giới, tra ra tình huống, sợ rằng liền thật muốn xảy ra chuyện lớn. Nghe xong Hồn Vô Cực lời nói, Hồn Vô Đạo trầm mặc một lát, gật đầu nói, ta hiểu được. Đại ca, ngươi yên tâm hạ giới, ta sẽ thay ngươi hộ pháp. Nghe đến Hồn Vô Đạo trả lời, Hồn Vô Cực thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt. Ngươi tại chỗ này thay ta hộ pháp, nếu có biến cố, liền lập tức triệu hồi ta phân hồn. Đối hồn tộc mà nói, phân hồn chính là quan trọng nhất. Hồn Vô Cực cũng chỉ có 3 đạo phân hồn. Mỗi một đạo phân hồn đều nắm giữ cùng hắn bản thể bằng nhau thực lực. Mỗi một đạo phân hồn đều liên quan đến Hồn Vô Cực tương lai đại đạo. Một khi bị hao tổn, Hồn Vô Cực đại đạo liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Hồn Vô Cực cũng không dám một mình mạo hiểm, đây mới gọi là đến hồn vô đạo hộ pháp. Hồn Vô Cực nói xong, ngồi xếp bằng. Sau đó, một đạo trong suốt hồn thể từ trong cơ thể hắn bay ra, thẳng hướng văn thánh cổ giới mà đi. Trấn Bắc quân doanh địa điểm cũ. Trên bầu trời, kiếm quang trường hà bên trong, Trần Mùi Ương ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, sau một khắc, Trần Mùi Ương hai mắt mở ra, một cỗ bên mông kiếm ý bắn ra mà ra. Cuối cùng thành, thời gian 2 năm, Trần Mùi Ương đem kiếm quang trường hà bên trong kiếm ý toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ. Trần Mùi Ương tâm niệm vừa động, một tòa tử kiếm quang chế tạo tiểu thế giới nháy mắt hiện rõ. Kiếm đạo tự thành một phương thế giới, đây là phong vương cảnh giới. 2 năm thời gian, Trần Mùi Ương đem kiếm đạo cũng tu tới phong vương cảnh. Mệnh tu phong vương cảnh, kiếm tu phong vương cảnh. Bây giờ Trần Mùi Ương thuộc về song tu phong vương cảnh, chỉ còn lại một cái văn tu. Bây giờ Trần Mùi Ương văn tu cảnh giới vẫn chỉ là hiển nhân cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương nhíu mày. 2 năm đã qua, giới tâm còn chưa hiện thân. Trần Mùi Ương không biết vì sao giới tâm còn không có dung hợp một nửa khác. Lúc trước giới tâm rõ ràng nói với chính mình, trong vòng 2 năm sẽ hoàn thành dung hợp. Chỉ cần giới tâm thành công hoàn thành dung hợp, hắn văn tu cảnh giới chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đột nhiên, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Ân, kiếm quang trường hà phong ấn đã đến cực hạn sao?" Ngày đó, đêm đã khuya, một đám tuổi trẻ võ giả cẩn thận từng ly từng tí đi tới kiếm quang trường hà phía dưới. Nhìn xem kiếm quang trường hà bên trong Trần Mùi Ương cùng cái kia vô số Bắc Man đại quân, một tên tuổi trẻ võ giả nuốt xuống ngụm nước bọt, kích động nói, "Đây chính là trong truyền thuyết kiếm quang trường hà a. Ta thấy được trong truyền thuyết kiếm thần Trần Thiên Vương. Trần Thiên Vương thật đúng là tuổi trẻ a. Tại hắn phía dưới chính là cái kia 200 vạn Bắc Man đại quân a." Tên này tuổi trẻ võ giả tiếng nói rơi xuống, một tên khác dẫn đầu tuổi trẻ võ giả quát khẽ nói, "Mạnh sư đệ, nói nhỏ chút, ngươi muốn đem bọn thủ vệ đều dẫn tới sao?" Trong đội ngũ, một thiếu nữ cao mày nói, "Lý sư minh, chúng ta đã nhìn thấy Trần Thiên Vương lão nhân ra ông ta chân dung, tranh thủ thời gian trở lại trong doanh trướng đi. Nếu là bị phòng thủ bọn thủ vệ phát hiện, chúng ta liền phiền toái." Nay một đám tuổi trẻ võ giả đều là theo sư môn trưởng bối, chạy đến tiền tuyến tham quân nhập ngũ. Liên quan tới kiếm thần Trần Thiên Vương truyền thuyết, thực tế quá nhiều. Giang hồ thế hệ tuổi trẻ đám võ giả đều muốn tận mắt gặp một lần kia kiếm quang trường hà bên trong Trần Thiên Vương. Nay một đám tuổi trẻ võ giả chính là thừa dịp sư môn trưởng bối không chú ý cái này mới lén lút chuẩn ra doanh trướng, nghĩ đến nhìn một chút trong truyền thuyết Trần Thiên Vương. Nghe đến thiếu nữ kia lời nói, dẫn đầu vị kia Lý sư minh suy tư một lát, gật đầu nói, "Tôn sư muội nói đúng, chúng ta đi ra cũng có một đoạn thời gian, là nên trở về doanh trướng." Đúng lúc này, phía trước vị kia Bành sư đệ đột nhiên tay chỉ bầu trời, run giọng nói, "Các ngươi mau nhìn." Trần Thiên Vương con mắt hình như động. "Không, không đúng." Nói đến đây, Bành sư đệ sắc mặt thay đổi đến trắng xám vô cùng, âm thanh run rẩy nói, "Không phải Trần Thiên Vương con mắt động, là toàn bộ kiếm quang trường hà bắt đầu động. Bắc Man đại quân muốn tỉnh lại." Nghe đến Bành sư đệ lời nói, Lý sư minh đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, đạo kiếm quang kia trường hà đang lấy một loại tốc độ kinh người tiêu tán. Cùng lúc đó, Bắc Man đế quốc đại quân, tất cả binh sĩ đều lần lượt mở hai mắt ra. Chương 528, hồn vô cực đoạt xá. Chương 528, hồn vô cực đoạt xá. Nhìn thấy một màn này, Lý sư minh đám người trừng lớn hai mắt, ngu ngơ ngay tại chỗ. Đúng lúc này, một đạo thuần hậu thanh âm nam tử vang lên bên tai mọi người, "Các ngươi là cái kia một nhà đệ tử, nơi này cũng không phải các ngươi có thể dạo chơi địa phương. Mà thôi, Bắc Man đại quân đều đã tỉnh lại, các ngươi dựa vào chính mình sợ là trốn không thoát. Ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi." Tiếng nói vừa ra, một cỗ mênh mông kiếm ý bộc phát, bọc lấy bọn họ rời đi nơi đây. Trở lại lần nữa mở hai mắt ra, Lý sư minh đám người kinh ngạc phát hiện, bọn họ đã đứng ở riêng phần mình doanh trướng phía trước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa vặn một màn kia phản phất một cảnh. Lúc này, vị kia Bành sư đệ đột nhiên như phát điên hô to, "Không tốt, Bắc Man đại quân tỉnh lại, không tốt, không tốt." Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân doanh đèn đuốc sáng trưng. Soái doanh bên trong, một thân soái bào đại nưu ngồi tại ở giữa nhất, xung quanh tất cả đều là đại hạ, đại sở cùng đại chu cao tầng. Khương Vân Hoa cao mày nói, "Trần Nguyên soái, vừa vặn thông tin thế nhưng là thật, Bắc Man đại quân quả thật tỉnh lại." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, ở đây mọi người thần sắc đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Tại mọi người nhìn kỹ, đại nưu nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Không sai, Bắc Man đại quân đã tỉnh lại, ta đã phái tiên phong đại quân tiến về." Nghe đến đại nưu lời nói, một bên Trần Phụ Thành nhíu mày nói, "Mùi Ương hoàng thúc đâu? Tất nhiên Bắc Man đại quân đều đã tỉnh lại, vậy hắn hẳn là cũng đã tỉnh lại đi." Trần Phượng Thanh tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây đều mắt lộ ra mong đợi nhìn hướng Đại Nưu. Đại Nưu lắc đầu, căn cứ hiện trường trinh thám đến báo, tiên sinh lúc ấy đã không tại hiện trường, đồng thời biến mất, còn có Bắc Man đế quốc cái kia hơn 10 vị nhân tiên cường giả. Ta suy đoán là tiên sinh đem bọn họ dẫn đi. Nghe đến Đại Nưu lời nói, Sở Huyền hơi nhíu mày, tiên sinh là tính toán một thân một mình đối chiến Bắc Man đế quốc hơn 10 vị nhân tiên. Đây có phải hay không có chút quá mức mạo hiểm? Cho dù Sở Huyền đối Trần Mùi Ương vẫn luôn rất có lòng tin, nhưng cái này dù sao cũng là hơn 10 vị đỉnh phong nhân tiên, càng quan trọng hơn là trong đó còn có Thác Bạt đại đế vị này vô địch cường giả. Sở Huyền lại làm sao sùng bái tiên sinh chính mình? Nghe đến tin tức này, hắn cũng không nhịn được có chút lo lắng. Đúng lúc này, ầm ầm, mọi người đầu đội thiên không, đột nhiên truyền ra một đạo nổ vang rung trời. Sau một khắc, Khương thị lão tổ tông, Trần Phượng Thanh, Nghiêm tướng, Lạc Vũ sư, liếc nhau. Sau đó, bốn người đồng thời mở miệng, ở trên trời. Nói xong, bốn người liếc nhau. Khương thị lão tổ tông trầm giọng nói, đi, chúng ta mấy cái đi lên xem một chút. Bốn người bọn họ đều là nhân tiên tam trọng cảnh đại năng. Trên bầu trời chiến đấu, cũng chỉ có bốn người bọn họ mới có tư cách tham chiến. Một bên Bách Lý Thu cùng Khương Vô Dạng, trầm mặc không nói. Hai người bọn họ mặc dù cũng là nhân tiên cường giả, nhưng Khương Vô Dạng vận dụng toàn bộ long khí, cũng mới nhân tiên nhị trọng cảnh. Mà còn cái kia còn phải là tại Đại Hạ Kinh Thành mới được. Ra Đại Hạ Kinh Thành, Khương Vô Dạng nhiều lắm là cũng coi như là nhân tiên nhất trọng cảnh. Đến mức Bách Lý Thu, mặc dù là một tên kiếm tiên, nhưng hắn lúc này cảnh giới cũng mới nhân tiên nhất trọng đỉnh phong. Hai người bọn họ cũng còn không có tham dự trên trời trận chiến kia tư cách. Tại mọi người nhìn kỹ, Khương thị lao tổ tông bốn người cùng nhau hướng bầu trời bay đi. Soái doanh bên trong, những người còn lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Đại Nưu, gặp tất cả mọi người nhìn hướng chính mình. Đại Nưu trầm ổn nói, có nhà ta tiên sinh tại, đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu, chúng ta không cần quan tâm. Tiếp xuống mới là chúng ta cùng Bắc Man đại quân chân chính chiến đấu. Trên mặt đất chiến đấu đã đánh vang, Bắc Man đại quân cùng Đại Nưu phái ra tiên phong đại quân đã chém giết cùng một chỗ. Trên bầu trời, Trần Mùi Ương một tay cầm kiếm, lực áp quân hùng. Bắc Man đế quốc một đám nhân tiên đều là thần sắc cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Vô luận là Thác Bạt Hạo Thiên, vẫn là Hồn Huyền, lúc này đều khiếp sợ phát hiện, bọn họ đã không phải là Trần Mùi Ương đối thủ. Đến mức còn lại những cái kia hồn tộc cao thủ, càng là không chịu nổi một kích. Tại Trần Mùi Ương trên tay, liên tục bại lui. Bắc Man đế quốc ba vị vương tộc tộc trưởng, thực lực so những cái kia hồn tộc cao thủ còn muốn yếu hơn một bậc. Lúc này, đối mặt Trần Mùi Ương xuất quỷ nhập thần kiếm ý ba vị vương tộc tộc trưởng, một cái so một cái chật vật. Nếu không phải Thác Bạt Hạo Thiên một mực tại che chở bọn họ, ba người bọn họ sớm đã vẫn lạc tại Trần Mùi Ương dưới kiếm. Hôn Huyên nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương, đối một bên Thác Bạt Hạo Thiên trầm giọng nói, hắn thực lực vì sao mạnh như thế? Hai năm trước, hắn thực lực nhiều lắm là mạnh hơn ta một đường. Trong hai năm này, đến cùng phát sinh cái gì? Nghe đến Hôn Huyên vấn đề, Thác Bạt Hạo Thiên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, hắn thực lực đã vượt qua năm đó Trần Thiên Liên Dương. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn bị hắn chém giết. Đúng lúc này, bốn đạo thân ảnh hướng bên này bay tới. Cái này bốn đạo thân ảnh, tự nhiên chính là Khương thị lão tổ tông đám người. Chờ thấy rõ chiến trường tình thế phía sau, Khương thị lão tổ tông bốn người hai mặt nhìn nhau. Bốn người trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Nguyên bản cho rằng đối mặt Bắc Man đế quốc hơn 10 vị đỉnh phong nhân tiên, Trần Mùi Ương tình huống khẳng định là hung hiểm và phần. Mãi đến thấy rõ hiện trường thế cục, Khương thị lão tổ tông bốn người mới phát hiện, chân chính gặp phải nguy hiểm. Vậy mà là Bắc Man đế quốc nhân tiên bọn họ. Trần Mùi Ương thực sự là mạnh đến mức có chút vô lý. Nhìn thấy Khương thị lão tổ tông bốn người, Trần Mùi Ương cũng có chút kinh ngạc, Phượng Thanh, Vũ sư, các ngươi sao lại tới đây? Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Trần Phượng Thanh giải thích nói, chúng ta nghe đến chiến đấu động tĩnh, lo lắng hoàng thúc ngài sẽ có nguy hiểm, cái này mới. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh liếc nhìn chật vật không chịu nổi một đám Bắc Man cường giả, rơi vào trầm mặc. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương khẽ mỉm cười, hai năm này, ta kiếm đạo cảnh giới tăng lên không ít. Bọn họ những người này đã không phải là ta đối thủ, các ngươi liền không cần phải lo lắng. Trên bầu trời, Hôn Huyên nhìn hướng Thác Bạt Hạo Thiên, trầm giọng nói, Thác Bạt bệ hạ, cái này Trần Mùi Ương thực lực quá mức khủng bố, chúng ta vẫn là rút lui trước a. Nghe đến Hồn Huyền lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên lắc đầu nói, không được, chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta nếu là rút lui, Trần Mùi Ương đám người liền sẽ đi đối phó ta Bắc Man đại quân, chúng ta không thể lui. Nghe đến Thác Bạt Hạo Thiên trả lời, Hồn Huyền mắt sáng lên, đang chuẩn bị mở miệng. Đúng lúc này, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, Hồn Huyền, không nên kinh hoàng. Nghe đến đạo thanh âm này, Hồn Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nội tâm vui vẻ nói, vô cực điện bên dưới. Hồn vô cực tiếp tục tại Hồn Huyền trong đầu nói ra, tình huống trước mắt có chút phức tạp. Cái kia Trần Mùi Ương thực lực không thể khinh thường. Bản tọa cần một tòa thân thể mạnh mẽ, cung cấp bản tọa lâm thời chiến đấu. Ngươi trước tới gần Thác Bạt Hạo Thiên. Một bên Thác Bạt Hạo Thiên cũng không có chú ý tới Hồn Huyền dị thường. Hắn ánh mắt vẫn như cũ đặt ở trên thân Trần Mùi Ương. Trần Mùi Ương cùng Trần Phượng Thanh mấy người nói vài câu, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Hạo Thiên đám người. Trần Mùi Ương thản nhiên nói, Thác Bạt Hạo Thiên, các ngươi đã bại. Ngươi nếu là hiện tại hạ lệnh, mệnh Bắc Man đại quân rút lui, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Cứ việc tại đứng đầu về mặt chiến lực, Trần Mùi Ương có thể nghiền ép Thác Bạt Hạo Thiên một đoàn người, nhưng tại về mặt binh lực, Bắc Man đế quốc vẫn là chiếm ưu thế. Trần Mùi Ương cũng không muốn cùng Bắc Man đế quốc dùng hết cuối cùng một binh một tốt. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Thác Bạt Hạo Thiên lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên, đứng ở bên cạnh hắn Hồn Huyền nháy mắt xuất thủ, một trường vô hướng đầu của hắn. Thác Bạt Hạo Thiên cấp tốc kịp phản ứng, đưa tay liền muốn ngăn cản. Nhưng mà, làm Thác Bạt Hạo Thiên chuẩn bị ngăn lại một trường này lúc, cả người hắn lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương đám người cũng là hơi ngẩn ra. Sau một lúc lâu, Thác Bạt Hạo Thiên lại lần nữa mở hai mắt ra. Lần này, Thác Bạt Hạo Thiên ánh mắt thay đổi đến thâm thúy vô cùng. Trên người hắn khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại thần bí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mùi Ương, thản nhiên nói, ngươi chính là Trần Thiên Dương cái kia tiểu nhi tử a. Thật sự là may mắn a, có thể tại bản tọa năm đó nguyền rủa bên trong, may mắn còn sống sót. Chương 529, ta, Văn Thánh. Chương 529, ta, Văn Thánh. Bầu trời bên trong, nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Hương cấp tốc phản ứng lại. Đoạt xá. Đường đường Bắc Man chi chủ, Thác Bạt Hạo Thiên lại bị người đoạt xá. Thông qua đối phương lời nói này, Trần Mùi Hương cũng xác nhận thân phận của đối phương, chính là Trần Mùi Hương mạch này địch nhân lớn nhất, hồn tộc, hồn vô cực. Trần Mùi Hương ánh mắt thay đổi đến sắc bén, gàn từng chữ, ngươi chính là cái kia hồn vô cực. Lúc trước gieo xuống tuổi thọ nguyền rủa cái kia hồn vô cực. Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, đoạt xá Thác Bạt Hạo Thiên hồn vô cực, cười nhạt nói, không sai. Phụ thân ngươi Trần Thiên Dương, một mực nút trong bóng tối, tham sống sợ chết. Bản tọa thực tế không có kiên nhẫn bồi hắn chơi cái này bịt mắt trốn tìm trò chơi. Lần này, chờ bản tọa đem người cầm xuống, hắn tự nhiên sẽ lại không tiếp tục trốn ở đó. Nghe đến hồn vô cực lời nói, Trần Mùi Hương ngữ khí bình thản nói, ngươi muốn cầm xuống ta, ta cũng muốn cầm xuống ngươi. Hồn vô cực, ngươi bất quá là phụ thân ta bại tướng dưới tay mà thôi. Phụ thân ta có thể đánh bại ngươi, ta tự nhiên cũng có thể làm đến. Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, hồn vô cực nụ cười dần dần thu lại. Hắn nhìn hướng Trần Mùi Hương, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ của a. Nếu không có văn thánh cổ giới thiên đạo áp chế, ngươi chỉ là một cái phong vương cảnh liền gặp bản tọa tư cách đều không có. Nói đến đây, hồn vô cực lắc đầu, hạ giới sinh linh chính là hạ giới sinh linh. Bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút, đến tột cùng cái gì mới là đại đế cảnh. Tiếng nói vừa ra, hồn vô cực nhẹ nhàng đưa tay, hướng hư không vạch một cái. Ông, một đạo không gian đặc thù ba động, nháy mắt bao phủ toàn trường. Sau một khắc, Trần Mùi Hương phát hiện, hắn đã đưa thân vào một không gian khác. Xung quanh hồn huyền cùng Khương thị lão tổ tông đám người, đều đã không thấy tăm hơi. Càng làm Trần Mùi Hương hơi kinh ngạc chính là, hắn trong nơi không gian này, lại có thể điều động toàn bộ cảnh giới. Hắn tại chỗ này không gian bên trong, lại không hề bị đến áp chế. Đúng lúc này, hồn vô cực âm thanh vang lên, nơi này là bản tọa mở ra đến không gian độc lập. Mặc dù không thể duy trì quá lâu, nhưng cũng đầy đủ. Tại chỗ này không gian bên trong, sẽ không nhận văn thánh cổ giới thiên đạo áp chế. Bản tọa ngược lại muốn xem, không có văn thánh cổ giới thiên đạo áp chế. Ngươi một cái nho nhỏ phong vương cảnh, làm sao cùng bản tọa đối kháng? Nghe đến hồn vô cực lời nói, Trần Mùi Hương cảm thấy châm xuống. Nếu là không có văn thánh cổ giới áp chế, cái kia hồn vô cực không phải cũng có thể vận dụng đại đế cảnh thực lực sao? Tiểu Di Mệnh Vân Cơ từng nói cho hắn, hồn vô cực không phải một vị bình thường đại đế. Cho dù là tại chư thiên vạn giới tất cả đại đế bên trong, hồn vô cực thực lực cũng đủ để đứng hàng trước 10. Trần Mùi Hương chưa hề đối chiến qua chân chính đại đế, hắn hiểu được chính mình hơn phân nửa không phải là hồn vô cực đối thủ. Phong vương cảnh đối chiến đỉnh phong đại đế, kết quả có thể nói là liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, lúc này Trần Mùi Hương lo lắng nhất còn không phải cái này. Hắn rất rõ ràng, một khi chính mình gặp không thể chống cự nguy hiểm, giới tâm nhất định sẽ kịp thời hiện thân cứu chính mình. Hắn hiện tại lo lắng nhất là Trần Phượng Thanh cùng Lạc Vũ sư các nàng, chính mình bị hồn vô cực kéo vào chỗ này không gian bên trong. Trần Phượng Thanh bốn người liền muốn đối mặt hồn huyền cái kia hơn 10 vị nhân tiên. Trần Mùi Hương đều không cần nghĩ lại, liền biết đó là thiên về một bên cục diện. Đúng lúc này, hồn vô cực âm thanh vang lên lần nữa, cùng bản tọa đối chiến, còn dám phân tâm? Ngươi thật sự là so năm đó Trần Thiên Dương còn muốn cuồng vọng a. Tiếng nói vừa ra ông, một đạo huyền ảo vô cùng lực lượng hướng Trần Mùi Hương đánh tới. Trần Mùi Hương thần sắc nghiêm trọng, hắn từ đạo kia lực lượng bên trong cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Sau một khắc, Trần Mùi Hương đồng thời điều động mệnh tộc cùng kiếm đạo lực lượng cấp tốc tránh né. Siêu, cỗ lực lượng kia lao Trần Mùi Hương đầu mà qua. Trần Mùi Hương ngừng lại thân hình, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Phía trước, hồn vô cực nhìn hướng hắn, cười nhạt nói, không sai, có thể lấy phong vương cảnh thực lực tránh thoát bản tỏa một kích. Ngươi thực lực hôm nay đã miễn cưỡng đạt tới chuẩn đế ngưỡng cửa. Đây là Trần Mùi Hương lần thứ nhất chân chính vận dụng tất cả thực lực. Cho tới nay, Trần Mùi Hương cũng không quá rõ ràng chính mình thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Mệnh tộc tộc nhân chiến lực vốn sẽ phải hơn xa tại phổ thông nhân tộc, lại càng không cần phải nói kiếm tu. Từ xưa đến nay, kiếm tu chính là tất cả tu hành hệ thống bên trong sát phạt lực tối cường cái kia. Cả hai đem kết hợp, cái này mới làm cho Trần Mùi Hương chiến lực đạt tới chuẩn đế cánh cửa. Nghe đến hồn vô cực lời nói, Trần Mùi Hương trên mặt không có chút nào cao hứng thần sắc. Hắn hiểu được, nếu muốn đối phó hồn vô cực vị này đỉnh phong đại đế, chuẩn đế lực lượng còn kém rất xa. Đột nhiên, lúc này một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ký chủ, không cần lo lắng, ta đã triệt để hoàn thành dung hợp, hiện tại chính là ngươi thu hoạch thời điểm. Đạo thanh âm này rơi xuống, đối diện hồn vô cực đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin nói, giới tâm, văn thánh cổ giới giới tâm, cái này sao có thể? Văn thánh cổ giới giới tâm vậy mà nhận ngươi làm chủ nhân, tốt tốt tốt, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà thành văn thánh cổ giới giới tâm. Lần này Trần Thiên Dương cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Mùi Hương cũng đã kịp phản ứng, vừa vặn giới tâm âm thanh kia lại không phải từ trong đầu hắn vang lên, mà là tại cái này phiến không gian băng lên. Sau một khắc, Trần Mùi Hương kinh ngạc phát hiện, một cỗ thiên địa phong chính khí tức đã khóa chặt hắn. Sau đó, Trần Mùi Hương toàn thân bắt đầu tách ra chói mắt kim quang. Đại Hạ Quốc, kinh thành, trong thư viện, một chỗ trong sân, thư viện viện chủ Trùng Tam Thu ngay tại cho một đám các học sinh nói khóa văn chi đạo. Nói bắt đầu, đột nhiên Trùng Tam Thu dừng lại giảng bài, một mặt rung động nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy Trùng Tam Thu phản ứng, thư viện tất cả học sinh đồng thời ngẩng đầu. Sau một khắc, thư viện tất cả mọi người sợ ngây người. Trên bầu trời hiện ra một bóng người, mà người kia tất cả thư viện học sinh đều biết chính là chí thánh tổ sư. Không đợi một đám học sinh tham viếng tổ sư, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời, vị kia chí thánh tổ sư khuôn mặt phát sinh thay đổi. Tại mọi người nhìn kỹ, chí thánh tổ sư khuôn mặt chậm rãi thay đổi, biến thành một thanh niên dáng dấp. Nhìn thấy cái này thanh niên, một đám học sinh đều cảm thấy có chút quen thuộc. Đột nhiên, một tên học sinh nữ hoảng sợ nói, "A, đây không phải là Trần viện chủ sao?" Từ khi Trần Mùi Ương trở thành đại hạ thư viện đính dự viện chủ phía sau, thư viện liền đem Trần Mùi Ương dung mạo vẽ thành chân dung. Thiên hạ tất cả văn tu đều biết vị này văn mạch đương thời cao nhất lãnh tụ. Nghe đến tên này học sinh nữ lời nói, còn lại học sinh cũng đều phản ứng lại, nhộn nhịp mở miệng, "Đúng vậy a, thật là Trần viện chủ. Đây là có chuyện gì? Chí thánh tổ sư khuôn mặt, làm sao sẽ biến thành Trần viện chủ?" Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trên bầu trời Trần Mùi Ương hư ảnh chậm rãi mở miệng, âm thanh rộng lớn, tựa như thiên uy, "Hôm nay, ta Trần Mùi Ương lấy được thiên địa phong thánh. Từ đây, ta tên Văn Thánh." Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người nhìn thấy, trên bầu trời, Trần Mùi Ương hư ảnh bắt đầu nở rộ kim quang. Cơ hồ là một mấy mắt, toàn bộ Văn Thánh cổ giới, tất cả văn tu tâm bên trong đều vang lên Trần Mùi Ương thuần hậu âm thanh. "Ta, Văn Thánh Trần Mùi Ương, vì thiên hạ văn tu cầu phúc. Hôm nay, văn tu nhất mạch đem trở lại đỉnh phong." Đại hạ trong thư viện, Trùng Tam Tu một mặt rung động mà nhìn xem chính mình. Lúc này, cảnh giới của hắn ngay tại cấp tốc tăng lên. Hiền nhân nhị trọng, hiền nhân tam trọng, hiền nhân cửu trọng, quân tử cảnh sơ kỳ, quân tử cảnh trung kỳ, quân tử cảnh đỉnh phong, phu tử cảnh sơ kỳ. Trong chớp mắt, Trùng Tam Thu thực lực liền tăng lên đến phu tử cảnh sơ kỳ. Chú thích: phu tử cảnh tương đương phong vương cảnh. Tăng lên không chỉ là Trùng Tam Thu. Trong thư viện, tất cả các học sinh đều tại phát sinh lấy kinh người thủy biến. Tại cái này cũng trong lúc đó, cả tòa văn thánh cổ giới văn tu bọn họ cảnh giới cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Văn tu thịnh thế sắp đến.